Chương 56, cha ta tại cái này tiểu khu có phòng ở. Chương 56, cha ta tại cái này tiểu khu có phòng ở. Hạ Triều Dương thu hồi điện thoại đối Diệp Phàm nói, Diệp ca, ngươi dừng ở trạm xe buýt nơi này là được rồi. Diệp Phàm quay đầu nói, đại thiếu gia, chúng ta xe có khả năng trực tiếp lái vào cái tiểu khu này bên trong. Hạ Triều Dương nói ra, cái tiểu khu này quản đến rất nghiêm, phía ngoài xe bình thường sẽ không để vào tiểu khu. Tới đây cho Chu Thi làm gia sư gần một tháng, đối với cái tiểu khu này tình huống Hạ Triều Dương vẫn tương đối hiểu rõ. Diệp Phàm giải thích nói, chúng ta không tính ngoại lai xe, lão bản tại cái này tiểu khu có phòng ở, chiếc xe này tại vật nghiệp chỗ đăng ký qua. Buổi sáng Hạ Triều Dương chọn tốt sau xe, Diệp Phàm liền đã thông qua Lâm Nhất đem chiếc xe tin tức đưa ra đến Giang Ngự Chăn Viên vật nghiệp quản lý chỗ. Trước khi lên đường Lâm Nhất liền nói cho Diệp Phàm, chiếc xe tin tức đã ghi vào Giang Ngự Chăn Viên vật nghiệp hệ thống. Cha ta tại cái này tiểu khu còn có phòng ở. Hạ Triều Dương nghe đến tin tức này có chút giật mình. Diệp Phàm cười nói, lão bản tại Hải Đô thị rất nhiều tiểu khu đều có phòng ở, cộng lại có mấy trăm bộ nhiều. Hạ Triều Dương không nghĩ tới chính mình lão ba hay là bao tô công. Tất nhiên xe có thể lái vào đi, vậy liền lái vào đi. Có thể tiết kiệm một điểm đi bộ khoảng cách, Hạ Triều Dương cũng sẽ không đần độn nhất định muốn chính mình đi vào. Xe rất nhanh liền tiến vào Giang Ngự Chăn Viên bãi đậu xe dưới đất. Cha ta phòng ở cái nào tòa nhà cái nào hộ? Diệp Phàm chỉ một tòa vị trí. Liên tại một tòa 27 tầng, xuất phát phía trước Lâm Nhất cho ta thang máy thẻ, đại thiếu gia ngài mau mau đến xem sao. Hạ Triều Dương do dự hội, vẫn lắc đầu một cái. Tính toán, ta là đến cho người làm gia sư, nhà kia hay là về sau có cơ hội lại đi nhìn đi. Từng trải qua Ngự Long Hoàng gia trang viên về sau, Hạ Triều Dương đối cái khác hào trạch hứng thú lại giảm. Những phòng ốc này lại xa hoa có thể có Ngự Long trang viên xa hoa. Diệp Phàm nghe cũng không có lại nói cái gì, hắn đem lái xe đến ba tòa nhà bên dưới, sau đó thần tốc xuống xe cho Hạ Triều Dương mở cửa. Đại thiếu gia, ta liền tại trong xe chờ ngươi. Hạ Triều Dương vừa cười vừa nói, không cần, ngươi có thể đi phụ cận đi một vòng, ta làm xong ra giáo phía sau sẽ thông báo ngươi. Diệp Phàm nói ra, không có việc gì, đại thiếu gia không cần phải để ý đến ta. Cái kia được thôi. Hạ Triều Dương thấy thế cũng không nhiều lời, tiến vào giữa thang máy đang chuẩn bị nhấn chuông cửa. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Hứa Lăng Tình xuống lầu. Hứa Lăng Tình kinh ngạc hỏi, tiểu hạ lão sư, ngươi làm sao sẽ tại bãi đậu xe dưới đất? Nhìn thấy Hứa Lăng Tình, Hạ Triều Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Ta là ngồi xe đi vào, Tình tỷ ngươi hôm nay ở nhà. Hứa Lăng Tình nhìn thật sâu Hạ Triều Dương một cái, nàng liền nghĩ tới đêm hôm đó đụng phải Hạ Triều Dương lên một chiếc mười bạch sự tình. Ta trở về lấy chút đồ vật. Vừa vặn ngươi không cần theo các cổng, ta trực tiếp cho ngươi quét thang máy thẻ lên đi. Hạ Triều Dương gật gật đầu, tốt, cảm tạ Tình tỷ. Nhìn xem Hạ Triều Dương ngồi thang máy lên lầu, Hứa Lăng Tình một mặt trầm tư đi đến chính mình xe BMW nút bên cạnh. Hôm nay Hạ Triều Dương cho nàng cảm giác rất không bình thường. Chỉ là chỗ nào không bình thường, nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chẳng qua là cho thi học bổ túc thầy dạy kèm tại nhà mà thôi. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, Hứa Lăng Tình mở cửa lên xe. Rất nhanh màu đỏ xe BMW nút liền nhanh trong cách rời bãi đậu xe dưới đất. Làm Hạ Triều Dương đi tới Chu Thi nhà thời điểm, Chu Thi chính cầm điện thoại đang chơi vô giả. Nhìn thấy Hạ Triều Dương đến, Chu Thi cũng không quản đồng đội chết sống, để điện thoại xuống liền chạy tới bên cạnh Hạ Triều Dương. Hạ lão sư, ngươi tới rồi. Bởi vì trong nhà có cái bảo mẫu tại, Chu Thi lo lắng người trong nhà phát hiện cái gì, cho nên vẫn là giống như trước đó kêu Hạ lão sư. Bất quá tại bảo mẫu chú ý không đến địa phương, Chu Thi hay là càng thích kêu Triều Dương ca ca. Hạ Triều Dương liếc mắt trên ghế sofa Chu Thi trong điện thoại truyền đến vương giả âm thanh, lúc này liền nhổ nước bọt đi ra. Ta liền nói mỗi lần chơi vương giả lúc đều có hố hàng, nguyên lai cũng là bởi vì có ngươi dạng này đồng đội. Chu Thi cười hì hì nói, dù sao cũng nhanh thua, nếu không Hạ lão sư ngươi giúp ta đánh xong. Hạ Triều Dương xua tay, ta là tới cho ngươi học bổ túc công khóa, không phải đến dẫn ngươi vương giả lên điểm. Tốt ta, chúng ta đi thư phòng. Chu Thi cũng không để ý, nàng chơi đùa cũng chỉ là giết thời gian. Hạ Triều Dương trước cùng bảo mẫu lên tiếng chào hỏi, sau đó đi theo Chu Thi đi tới thư phòng. Đem cặp sách thả xuống, Hạ Triều Dương quan tâm nói, đêm qua ngươi về nhà muộn như vậy, ba mẹ ngươi không có mắng ngươi à? Không có. Chu Thi cười nói, ba mẹ ta chỉ là để ta về sau buổi tối không muốn lại muộn như vậy trở về. Nghe Chu Thi nói như vậy, Hạ Triều Dương cũng liền yên tâm. Nghĩ đến tối hôm qua chuyện phát sinh, Chu Thi hiếu kỳ nói, Triều Dương ca ca, nhà ngươi có tiền như vậy làm sao còn đi ra làm gia sư? Mặc dù Chu Thi nhìn qua thiên chân vô tà bộ dạng, thế nhưng nàng cũng không phải là não có vấn đề. Hạ Triều Dương bà có thể có hơn ngàn vạn xe sang trọng, sợ rằng so nhà nàng bên trong đều muốn có tiền rất nhiều đi. Dù sao ba nàng có thể không nỡ tiêu tốn ngàn vạn đi mua chiếc xe. Hạ Triều Dương cười cười, hỏi, ngươi còn nhớ rõ cha ta họ gì sao? Họ Lâm. Chu Thi kịp phản ứng, Triều Dương ca ca ngươi họ Hạ, chẳng lẽ là cùng mụ mụ ngươi họ sao? Bởi vì đối Hạ Triều Dương rất để ý, cho nên Chu Thi đối người nhà hắn danh tự nhớ tới rất rõ ràng. Nàng nhớ tới Triều Dương ca ca muội muội vậy mà cũng họ Hạ. Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, ta cùng muội ta trước đây đều là cùng mẹ ta sinh hoạt chung một chỗ, gần nhất mới nhận về cha ta. Tại cho ngươi làm thầy dạy kèm tại nhà thời điểm, ta không hề biết ta có một cái có tiền như vậy ba ba. Xem như người cho phép Hạ Triều Dương, hắn cũng không để ý đem trong nhà một chút tình huống nói cho Chu Thi. Nguyên lai là dạng này. Chu Thi lộ ra vẻ chợt hiểu. Bất quá nàng đối Hạ Triều Dương tình huống trong nhà không hứng thú, nàng chỉ để ý Hạ Triều Dương người này. Hạ Triều Dương cầm lấy Chu Thi sách giáo khoa, tốt, đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, hiện tại chúng ta bắt đầu lên lớp. Chờ một chút. Chu Thi bỗng nhiên ngượng ngùng đứng lên, Triều Dương ca ca, ngươi bây giờ có thể làm bạn trai ta đi. Hạ Triều Dương dùng sách giáo khoa gõ gõ Chu Thi đầu. Làm cái gì bạn trai, tranh thủ thời gian hồi tâm cho ta học tập. Chu Thi bất mãn nuốt nuốt bị đánh địa phương. Ngươi đều đã cùng bạn gái chia tay, làm sao lại không thể làm bạn trai ta? Hạ Triều Dương nghiêm túc nói, ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là học tập, ít nghĩ một chút có hay không? Còn có ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành a, có thể hiểu được cái gì là ưa thích sao? Làm sao không hiểu? Chu Thi một mặt chân thành nói, Triều Dương ca ca, ta là thật rất thích ngươi. Hạ Triều Dương ngữ khí mềm nún, nói, Chu Thi, chúng ta quen biết thời gian còn không có một tháng đi. Thời gian ngắn như vậy ngươi xác định hiểu ta? Ngươi nói ngươi thích ta chỉ là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Nếu là ta về sau biến dạng, nếu là xuất hiện một cái lâu hơn ta đến đẹp trai hơn, khi đó ngươi sẽ còn thích ta sao? Ngươi làm sao lại biến dạng? Chu Thi rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Hạ Triều Dương nắm lấy cơ hội nói ra, ngươi nhìn, chính ngươi đều không có cái này tự tin đi. Về sau hồi tâm cố gắng học tập. Nếu như ta cho ngươi học bổ túc cũng không thể đề cao thành tích của ngươi, vậy ta cũng không thể mặt dạn mày dạy làm nhà của ngươi giáo lao sư. Nghe nói như thế, Chu Thi chặn lại nói, Triều Dương ca ca, ta khẳng định sẽ nghiêm túc học tập. Mặc dù bây giờ Triều Dương ca ca không muốn làm bạn trai nàng, thế nhưng chỉ cần hắn còn cho mình học bổ túc liền có cơ hội. Hạ Triều Dương nghiêm mặt nói, hiện tại là thời gian lên lớp, xin gọi ta Hạ lao sư. Là, Hạ lao sư. Chu Thi lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Gặp bắt bí lấy Chu Thi, Hạ Triều Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu cho nàng trên sự giảng giải tri thức. Chương 57, người nào đem ta bình điện cho trộm chương 57, người nào đem ta bình điện cho trộm đông. 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 Phỉ Phỉ, mở cửa, là ta. Hạ Phỉ mới vừa xào xong đồ ăn bưng lên bàn, nghe đến cái này quen thuộc tiếng đập cửa nháy mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng cấp tốc đem tạp dề cởi xuống, sau đó chạy tới cửa. Bất quá Hạ Phỉ không có ngay lập tức mở cửa, mà là hít sâu một hơi đem nụ cười trên mặt thu lại. Xác nhận Lâm Húc nhìn không ra nàng biểu lộ phía sau mới mở cửa. Lâm Húc cười nhẹ nhàng nhìn xem Hạ Phỉ. Phỉ Phỉ, hai ngày không thấy, nhớ ta không? Hạ Phỉ nghiêm mặt nói, ngươi có cái gì tốt nghĩ, ta ước gì không nhìn thấy ngươi cái này đáng ghét tình. Có thể là ta nhớ ngươi lắm. Lâm Húc bắt đầu đánh trực cầu. Nghe nói như thế, Hạ Phỉ mặt không thay đổi sắc mặt rốt cuộc không kiềm chế được, khoe miệng lại không tự giác treo lên nụ cười. Lời ngon tiếng ngọt nam nhân không có một cái tốt. Lâm Húc thản nhiên tự nhiên nói, cái kia cùng ta không có quan hệ, ta nói với ngươi không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là lời thật lòng. Phỉ Phỉ, ta đặc biệt cho ngươi mang chocolate. Lâm Húc đem một cái tinh xảo hộp đưa cho Hạ Phỉ, những này chocolate là thuần thủ công tự chế, tuyệt không phải những cái kia công nghiệp phẩm có thể so sánh. Ta đã sớm không thích ăn chocolate. Hạ Phỉ lá mặt lá trái nói câu, thuận tay tiếp nhận Lâm Húc đưa tới chocolate. Lâm Húc gặp Hạ Phỉ chủ động tiếp nhận chocolate, trong lòng nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra Hạ Phỉ đã bắt đầu dần dần tiếp thu hắn. Cứ việc trong lòng rất vui vẻ, có thể trên mặt lại rất bình tĩnh. Dù sao phản ứng quá mức kịch liệt lời nói, đối với da mặt mỏng Hạ Phỉ đến nói dễ dàng tạo thành hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Tiến vào trong phòng, Lâm Húc liền thấy trên bàn ăn bày bốn cái mới vừa xào kỹ đồ ăn. Có kho cá trích, đậu phụ khô xào thịt, hoài sơn hầm gà cùng với rau xanh xào túi đồ ăn. Phỉ Phỉ, ngươi cũng biết ta buổi chiều trở về, cho nên đặc biệt làm nhiều món ăn như vậy sao? Hạ Phỉ có chút chột dạ nói, mới không phải, ta chính là chính mình thèm ăn làm nhiều một điểm đồ ăn, thuận tiện cải thiện sinh hoạt. Buổi chiều nàng tiếp vào nữ nhi điện thoại, trong điện thoại Hạ Niệm Lâm hướng nàng lộ ra Lâm Húc buổi chiều về tinh thị. Tại sau khi cúp điện thoại, Hạ Phỉ liền ngâm nga bài hát cơi xe điện đi phụ cận chợ bán thức ăn. Lâm Húc cười cười cũng không mặt trần, chúng ta ăn cơm đi, vừa bạn ta hiện tại cũng đói bụng. Ngươi đi xới cơm. Hạ Phỉ một mặt ngạo kiều nói, cơm đều là ta làm, cũng không thể còn muốn ta đi xới cơm đi. Lâm Húc cười nói, tốt, ta đi xới cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Lâm Húc liên tục khen ngợi Hạ Phỉ làm đồ ăn ăn ngon, để Hạ Phỉ nụ cười trên mặt đã xuống dốc xuống qua. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, Hạ Phỉ mới nhớ tới quan tâm nhi tử mình tình huống. Ta nghe Niệm Lâm nói Triều Dương đánh nhau đi cục cảnh sát, cái này sẽ không cho hắn lưu lại án gì à? Sẽ không. Lâm Húc rất khẳng định nói, nhi tử của chúng ta có thể là phòng vệ chính đáng, tự nhiên sẽ không lưu lại án cũ. Hạ Triều Dương đánh nhau chút chuyện này, chỉ là một lần quyền lực nho nhỏ tùy hứng, cũng không có chạm tới tầng cao nhất người lợi ích. Phía trên liền xem như tra được cái này sự tình, cũng sẽ coi như nhắm một con mắt mở một con mắt đi qua. Dù sao Lâm Húc đại biểu cũng là tầng cao nhất người ảnh thu nhỏ. Hạ Phỉ được đến Lâm Húc cam đoan cũng liền yên tâm, chỉ cần mình nhi tử không có việc gì liền tốt. Ăn xong cơm tối, hai người đi xuống lầu 7 quầy bán hàng. Khi đi tới xe điện lều thời điểm, Lâm Húc lập tức ngửa mặt lên trời kêu đau một tiếng, cái nào trời đánh đem ta bình điện cho trộn. Cách đó không xa trong tay xách theo bình điện Lâm Nhị im lặng nhìn trời. Hạ Phỉ thấy thế đi tới, có chút kỳ quái nói: "Tiểu khu chúng ta chưa từng phát sinh qua ăn cắp bình điện sự tình, làm sao mà lại ngươi bình điện bị trộn?" Lâm Húc một bộ ta rất xui xẻo bộ dáng. Hạ Phỉ đề nghị: "Chúng ta muốn hay không trước báo cảnh, sau đó xem xét một chút phụ cận giám sát." Lâm Húc đội vàng nói: "Tính toán, được rồi. Báo cảnh còn muốn đi cục cảnh sát làm cái ghi chép, liền lần này liền làm xui xẻo nhận thua, dù sao ta cũng không thiếu điểm này bình điện tiền." Hạ Phỉ có chút hoài nghi nhìn xem Lâm Húc, sẽ không phải là chính ngươi để người đem bình điện cho gỡ đi à? Sao lại biết? Lâm Húc lộ ra một bộ so đầu Nga còn đoan biểu lộ, thật tốt ta đem chính mình xe điện bình điện tháo làm gì? Ai biết được? Hạ Phỉ càng thêm hoài nghi. Chúng ta đi trước, chờ chút ra quầy muốn muộn. Lâm Húc đội vàng lôi kéo Hạ Phỉ cánh tay hướng nàng xe điện bên kia đi đến. Chờ hai người đi đến Hạ Phỉ xe điện bên cạnh. Lâm Húc một mặt bất đắc dĩ nói, Phỉ Phỉ, ta xe điện bình điện bị người trộm, chỉ có thể ngồi ngươi xe điện đi chợ đêm. Ngươi không phải có xe nha. Hạ Phỉ có chút muốn cười, nàng hiện tại xem như là thấy rõ Lâm Húc mục đích. Lâm Húc nói ra, điểm này khoảng cách mở cái gì xe, hiện tại giá dầu đắt cỡ nào à, đều tăng tới 7 khối nhiều. Hạ Phỉ đương nhiên không tin Lâm Húc chuyện ma quỷ, chỉ là nàng lựa chọn giả bộ hồ đồ đem xe điện chìa khóa đưa cho hắn. Ngươi đến cưới đi. Lâm Húc không có tiếp chìa khóa, hay là ngươi cưới tốt một chút, ta đạp xe kỹ thuật không tốt, sợ đến lúc đó té ngươi. Lười ngươi. Hạ Phỉ chợt nhìn Lâm Húc một cái, cưới lên xe điện phía sau hô, mau lên đây. Lâm Húc tranh thủ thời gian cưới trên xe điện, sau đó hai tay ôm thật chặt lại Hạ Phỉ thắt lưng. Hạ Phỉ dùng sức vỗ vỗ Lâm Húc tay, buông ra, không phải vậy ngươi liền đi xuống cho ta. Lâm Húc buông tay ra nói, buông ra ta đỡ đâu, ta quản ngươi đỡ đâu. Hạ Phỉ không để ý tới Lâm Húc, vận động đem tay cưới xe điện liền xông ra ngoài. Lâm Húc lại thừa cơ ôm Hạ Phỉ, Phỉ Phỉ, ta xin thể không phải cố ý ôm ngươi, đây đều là bởi vì quán tính. Vậy ngươi bây giờ có thể buông lòng ra à? Hạ Phỉ trong giọng nói nghe không ra sinh không có sinh khí. Lâm Húc không những không có buông ra, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Không buông, ngươi cưới quá nhanh, ta sợ hãi. Hạ Phỉ nháy mắt liền bị tức giận cười, nàng tốc độ bây giờ bất quá mới hơn 20 mã. Sợ ngươi cái đại đầu quỷ, tranh thủ thời gian cho ta buông ra, không phải vậy ta hiện tại liền đem ngươi ném khỏi đây bên trong. Lâm Húc không nói lời nào mặc cho Hạ Phỉ nói thế nào đều không buông tay. Hạ Phỉ cũng cầm tên vô lại này không có cách, chỉ có thể ngầm đồng ý hắn ôm eo của mình. Rất nhanh hai người một xe liền đi tới chợ đêm bảy quẩy bán hàng địa phương. Triệu Đào nhìn thấy một màn này cười trêu ghẹo nói, "Tiểu Lâm, Tiểu Hạ, các ngươi đây không phải là tới làm sinh ý, là đến tú ân ai à?" Từ khi Lâm Húc cho nàng một cái kiếm tiền cơ hội, Triệu Đào vừa có thời gian liền đến quên bảo Hạ Phỉ. Nàng cũng nhìn ra được Hạ Phỉ trong lòng là có Lâm Húc, chỉ là khả năng bởi vì trong lòng có khí, tạm thời không bỏ xuống được mặt mũi này tha thứ Lâm Húc. Bây giờ thấy hai người có thể nhanh như vậy hòa thuận, Triệu Đào cảm thấy lời khuyên của nàng cũng có một chút công lao ở bên trong. Hạ Phỉ khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, nàng lại lần nữa dùng sức vỗ Lâm Húc ôm nàng thắt lưng tay. "Lâm Húc, ngươi tranh thủ thời gian cho ta buông ra." Lâm Húc cười hắc hắc, lần này nghe lời buông lòng ra, đồng thời chủ động từ xe điện bên trên xuống tới. "Triệu tỷ, các ngươi mỗi lần bày quẩy bán hàng đều tới sớm như thế a?" Triệu Đào vừa cười vừa nói, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, sớm một chút đến nói không chừng còn có thể làm nhiều một đơn sinh ý đây. Lâm Húc cùng Triệu Đào hàn huyên vài câu, sau đó liền đi tới Hạ Phỉ quầy hàng bên trên giúp nàng bày hàng. Hạ Phỉ ngoài miệng nói xong ghét bỏ lời nói, thế nhưng động tác bên trên cũng không có xua đuổi Lâm Húc hành động. Liền xe điện cũng đã làm cho Lâm Húc bên trên, chút chuyện này như thế nào lại thật không vui lòng. Chương 58, người giấu so với ai khác đều sâu a. Chương 58, người giấu so với ai khác đều sâu a. Cho Chu Thi học bổ túc xong bài tập, Hạ Triều Dương xin miễn Chu Thi giữ lại hắn ăn cơm chiều mời, đeo cặp sách liền xuống lầu. Mới từ trong thang máy đi ra, Diệp Phàm cũng đã đem lái xe đến cửa thang máy chờ. Hạ Triều Dương lên xe nói ra, "Diệp ca, trực tiếp tiễn ta về trường học đi." Diệp Phàm đáp ứng nói, "Được rồi, đại thiếu gia." Rất nhanh rồi Sở liền rời đi ra ngự trang viên. Hạ Triều Dương ngồi trên xe tại ký túc xá trong nhóm phát cái tin. "Các minh đệ, buổi tối ta mời ăn cơm, chờ chút đại gia đi trường học phụ cận Tháp Ngà phòng ăn." Tháp Ngà phòng ăn là một nhà ổn định giá phòng ăn, giá cả cũng phù hợp học sinh tiêu phí năng lực. Mặc dù Hạ Triều Dương hiện tại không thiếu tiền, thế nhưng hắn cũng không có đặc biệt mang cùng phòng đi cấp cao phòng ăn ăn cơm. Cũng không phải không nỡ, chủ yếu là cân nhắc mấy cái cùng phòng năng lực tiếp nhận. Hạ Triều Dương ba cái bạn cùng phòng đều là gia đình bình thường xuất thân, tùy tiện đi cấp cao phòng ăn ăn cơm ngược lại sẽ không quen. Húng chi chính Hạ Triều Dương đều không có đi qua, cũng không biết đi cấp cao phòng ăn ăn cơm phải chú ý thứ gì. Ký túc xá trong nhóm rất nhanh liền sinh động hẳn lên. "Sử Tiền, Triều Dương lão bản đại khí." "Lưu Lượng, ca, ngươi là ta thân ca. Ta vừa bận sắp đoạn lương, ngươi đây chính là ta mưa đúng lúc." "Hạ Triều Dương, ta trước đi qua đặt trước vị trí, các ngươi mấy cái sớm một chút tới." Sử Tiền cùng Lưu Lượng rất mau trở lại cái thu đến. Tại Hạ Triều Dương nhanh đến Tháp Ngà phòng ăn lúc, chúng khai vũ thông tin cũng khoan thai tới chậm. "Dương ca, ta mới nhìn đến thông tin, bây giờ lập tức từ thư viện chạy tới." Hạ Triều Dương trở về cái ok biểu lộ. Tháp Ngà phòng ăn trang trí hoàn cảnh cũng không tệ lắm, mới vừa khai giảng thời điểm phòng ngủ liên hoan, Hạ Triều Dương bọn họ phòng ngủ chính là đến cái này. Làm dồn sở dừng ở Tháp Ngà phòng ăn cửa lúc, phòng ăn bên trong rất nhiều khách nhân ánh mắt tụ vào đi qua. Hạ Triều Dương thần sắc bình tĩnh xuống xe. Hắn sở dĩ lựa chọn cái này chiếc dồn sở đang ngồi điều khiển, không phải là vì xuống xe giờ khắc này nha. Là một cái mới vừa lên đại học người trẻ tuổi. Hạ Triều Dương không có chúng năm người lòng dạ, hắn rất hưởng thụ người khác kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ. "Tiên sinh, xin hỏi mấy vị?" Làm Hạ Triều Dương đi vào Tháp Ngà phòng ăn lúc, cửa nên tiếp tuổi trẻ nữ phục vụ viên đáp lại lớn nhất nhiệt tình. Dáng dấp đẹp trai, lại có tiền. Cho dù biết rõ chính mình không có khả năng, thế nhưng không chịu nổi trong lòng tưởng tượng lấy bá tổng chiếu vào hiện thực. Hạ Triều Dương mỉm cười nói, "Bốn vị, phiền phức an bài cho ta một cái ghế lô." "Được rồi, mời đi theo ta." Nữ phục vụ viên vội vàng ở phía trước dẫn đường, bất quá ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lén Hạ Triều Dương. Chờ tiến vào bao xương phía sau, Hạ Triều Dương ngay lập tức đem vị trí phát đến ký túc xá trong nhóm. Nữ phục vụ viên cầm thực đơn hỏi, "Tiên sinh, ngươi là hiện tại liền gọi món ăn, vẫn là chờ người đến đông đủ lại điểm?" "Hiện tại điểm đi." Hạ Triều Dương đối bạn cùng phòng khẩu vị cũng tương đối quen thuộc, dù sao đại gia thường xuyên cùng đi nhà ăn ăn cơm. Chờ ghi món ăn xong không lâu, mấy cái bạn cùng phòng cũng đều đến. Mới vừa vào cửa, Lưu Lượng liền không thể tư nghị nói, "Đậu phộng, hôm nay nơi này người phục vụ làm sao nhiệt tình như vậy?" Trung Khai Vũ quan sát đến tương đối cẩn thận, là từ chúng ta nói ra bao xương danh tự phía sau mới thay đổi đến nhiệt tình. Hạ Triều Dương tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn cũng chỉ là cười cười không giải thích. Đại gia trước ngồi a, ta đã gọi món ăn. Sử Tiên tại Hạ Triều Dương bên cạnh ngồi xuống, Triều Dương, ngươi điểm rượu không có. Hạ Triều Dương lắc đầu, còn không có, rượu ta là chuẩn bị chờ các ngươi tới lại điểm. Sử Tiên đề nghị, cái kia uống chút trắng a, mùa đông uống chút rượu trắng ấm người. Lưu Lượng cùng Trung Khai Vũ cũng không có ý kiến. Vì vậy Hạ Triều Dương đem người phục vụ cho kêu đi bảo, các ngươi nơi này tốt nhất rượu trắng là cái gì? Người phục vụ mỉm cười nói, tiệm chúng ta bên trong tốt nhất rượu trắng là 53 độ Phi Thiên Mao Đài, giá bán là 3000. Tháp Ngà phòng ăn ngẫu nhiên có giáo sư đại học chiêu đãi, bởi vậy nơi này cũng vào một chút rượu Mao Đài. Hạ Triều Dương bình tĩnh nói, cái kia trước đến hai bình, nếu là không đủ lại điểm. Lần trước tại quán đồ nướng uống Lưu Lan Sơn, Hạ Triều Dương cảm thấy rượu trắng còn có thể, lần này vừa bận nếm thử Mao Đài là vị gì. Người phục vụ cười nói, được rồi. Sử Tiên vội vàng kéo lại Hạ Triều Dương, Triều Dương, chẳng lẽ ngươi thời gian bất quá à, chúng ta làm hai bình Lưu Lan Sơn là được rồi. Lưu Lượng cũng khuyên nhủ, đúng vậy a, Dương ca. Ngươi có thể mời các huynh đệ uống rượu ngon như vậy, tâm ý này chúng ta nhận, bất quá uống Mao Đài thật không có cần thiết này. Trung Khai Vũ đi theo khuyên nhủ, Dương ca, uống Mao Đài còn không bằng uống Lưu Lan Sơn thông khoái, cũng đừng lãng phí cái này tiền. Hạ Triều Dương đối người phục vụ phất phất tay, ra hiệu nàng đi xuống đem rượu Mao Đài cho đưa lên đến. Sau đó mới đối ba cái bạn cùng phòng nói, các huynh đệ, ta biết các ngươi đều lo lắng ta tốn nhiều tiền, bất quá thật không có cần thiết này. Đại gia ở chung lâu như vậy ta cũng không gạt các ngươi, kỳ thật nhà ta còn rất có tiền. Sử Tiên ba người đều có chút hoài nghi. Nhìn bình thường Hạ Triều Dương thói quen sinh hoạt, cũng không giống trong nhà có tiền bộ dáng á. Hạ Triều Dương hỏi, các ngươi đi lên thời điểm, nhìn thấy dưới lầu ngừng cái kia chiếc rồn rọi sợ sao? Sử Tiên cùng Trung Khai Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lưu Lượng càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi sẽ không phải nói cái kia chiếc rồn rọi sợ là của ngươi chứ? Hạ Triều Dương cười gật gật đầu. Là cha ta hôm nay đưa cho ta, đồng thời còn cho ta phối một cái tài xế. Ta đi. Ba cái bạn cùng phòng đều lên tiếng kinh hô. Sử Tiên nhìn từ trên xuống dưới Hạ Triều Dương, Triều Dương, ngươi giấu so với ai khác đều sâu a. Hạ Triều Dương làm động tác giang tay kiểu dêm, kỳ thật ta cũng muốn điệu thấp, làm sao thực lực không cho phép a. Lưu Lượng đến cái mạnh thức phát biểu, Dương ca, ta nghe nói ngài không có nhi tử, ta về sau muốn cho người dưỡng lão. Hạ Triều Dương cười ha hả vô vô Lưu Lượng bà bay. Ngươi nếu là quỳ xuống cho cha nuôi đập cái đầu, đến lúc đó ta mua cái bạch kim hàn đưa cho ngươi. Mấy người đùa giỡn mấy câu sau đó, ba người đối Hạ Triều Dương mời uống Mao Đài liền lại không dị nghị. Dù sao có cái phú nhị đại bạn cùng phòng mang theo ăn ngon uống sướng, chắc hẳn phần lớn người đều sẽ không ghét bỏ đi. Rất nhanh người phục vụ đem hai bình Mao Đài cho đưa đi lên. Lưu Lượng cũng không cần Hạ Triều Dương chào hỏi, chủ động từ người phục vụ trong tay tiếp nhận Mao Đài mở ra cho mọi người rót rượu. Sau đó bưng chén rượu lên nói ra, cảm tạ Dương ca mời ta uống Mao Đài, Dương ca ngươi tùy ý, ta uống trước rồi nói. Trung Khai Vũ cũng bưng chén rượu lên, Dương ca, ngươi mời ta uống rượu ngon như vậy, về sau lão sư bố trí làm việc đều giao cho ta. Sử Tiên trịnh trọng nói, Triều Dương, cái khác không nói nhiều, về sau phòng ngủ quét dọn vệ sinh sống ta bao hết. Hạ Triều Dương cũng bưng chén rượu lên cùng ba người đụng một cái. Chúng ta trời Nam biển Bắc tập hợp một chỗ cũng là duyên phận, đại gia về sau có cái gì khó khăn nói một tiếng. Bốn người cùng nhau giơ ly rượu lên, cạn ly. Rất nhanh người phục vụ cũng đem đồ ăn cho đưa đi lên, bốn người cùng nhau ăn cơm tán gẫu uống rượu vô cùng vui sướng. Đại gia cũng không có người nào mời rượu, có thể uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Một bữa cơm từ buổi tối 6 giờ rưỡi ăn đến 8 giờ rưỡi, đến cuối cùng cũng chỉ uống xong một bình Mao Đài. Ăn cơm xong từ Tháp Ngà phòng ăn đi ra, Lưu Lượng mấy người bày tỏ muốn cảm thụ một chút ngồi rồn rợn sợ là tư vị gì. Vì vậy Hạ Triều Dương liền để Diệp Phạm lái xe mang theo đại gia tại phụ cận dạo qua một vòng, mãi đến hơn 9 giờ mới trở lại trường học. Chương 59, chịu nhận lỗi chương 59, chịu nhận lỗi xong đắn đại học ký túc xá nam dưới lầu. Tống Tinh Nguyên xoa xoa tay đối bên cạnh Ôn Khải phàn nàn. Cái thời tiết mắc toi này như thế lạnh, Hạ Triều Dương tiểu tử kia đến tuột cùng lúc nào mới trở về? Ôn Khải trấn an nói, cũng nhanh, đợi thêm một chút. Cũng chờ hơn một canh giờ, chúng ta rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào? Tống Tinh Nguyên biểu lộ đã rất không kiên nhẫn được nữa. Rõ ràng là hắn bị người đánh, hiện tại còn muốn đến chịu nhận lỗi. Hắn Tống đại thiếu lúc nào nhận qua loại này bị quất. Tống Thận trầm giọng nói, "Tinh Nguyên, ngươi cái này tính tình nôn nôn nóng nóng, về sau ta làm sao yên tâm đem Thịnh Phong tập đoàn giao cho ngươi? Chuyện lần này là ngươi bước lên đến, tối nay nói cái gì đều muốn lấy được Hạ Triều Dương tha thứ. Ban ngày ta phi đi ân tình to lớn nhờ người hỏi thăm, cái kia Hạ Triều Dương hư hư thực thực cùng quốc nội đỉnh cấp hảo môn có quan hệ. Nếu như hắn quyết tâm muốn trả thù ngươi, sợ là chúng ta một nhà đều có tai họa ngập đầu." Xem như giá trị vốn hóa thị trường trăm ức tập đoàn chủ tịch, Tống Thận biết rõ đồ vật muốn so người bình thường nhiều rất nhiều. Hắn biết trong ngoài nước có một đám nút ở dưới mặt nước siêu cấp hảo môn thế gia. Loại người này bình thường nhìn xem không lộ ra trước mắt người đời, nhưng bọn họ dậm chân một cái, toàn bộ thế giới cách cục đều muốn phát sinh biến hóa. Những cái kia bị bại lộ tại ngoài sáng bên trên phú hào, cùng những này siêu cấp hảo môn thế gia so sánh, giống như chuột cùng con voi khác nhau. Tống Thận hoài nghi Hạ Triều Dương chính là siêu cấp hảo môn thế gia người. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì biểu lộ rõ ràng điểm này, thế nhưng xem như thương nhân trực giác nói cho hắn loại này khả năng phi thường lớn. Đây cũng là Tống Thận nhất định muốn Tống Tinh Nguyên đến nói xin lỗi nguyên nhân. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, Tống Thận cũng không muốn lấy chính mình cả nhà vận mệnh đến được. Nếu như sau này phát hiện chính mình đoán sai, đến lúc đó lại tìm cơ hội trả thù trở về liền được. Muốn thành công không thể tính toán nhất thời được mất, coi được giãn được mới là đại trợ vu. Tống Tinh Nguyên gặp Tống Thận nói đến nghiêm trọng như vậy, cũng không dám lại tùy ý dùng tiểu tính tình. không lên đường lời xin lỗi nha, có gì ghê gớm đâu. Điểm này ủy khuất cùng hắn đánh mất cuộc sống bây giờ so sánh, liền lộ ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Trở về, Ôn Khải mừng rỡ nói. Tống Thận cùng Tống Tinh Nguyên phụ tử vội vàng nhìn, liền thấy bốn cái nam sinh vừa nói vừa cười đi về phía bên này. Chờ đi đến túc xá lầu dưới, Hạ Triều Dương cũng phát hiện đứng tại cửa Tống Tinh Nguyên ba người. Gặp ba người bước nhanh hướng chính mình đi tới. Hạ Triều Dương đối Sử Tiền ba người nói, "Tiền ca, các ngươi trước về ký túc xá a, ta có chút sự tình." Sử Tiền ba người cũng phát hiện có người tìm Hạ Triều Dương, gặp Hạ Triều Dương nói như vậy liền nên rời đi trước. Bất quá rời đi phía trước, Sử Tiền nói ra, "Triều Dương, nếu là có sự tình cho chúng ta gọi điện thoại." Lưu Lượng cùng Trung Khai Vũ cũng đi theo gật đầu. Nhìn xem Hạ Triều Dương ba cái bạn cùng phòng rời đi về sau, Tống Thận đi đầu đi tới Hạ Triều Dương trước mặt làm đủ thái độ khiêm nhường. "Hạ Triều Dương đồng học, rất xin lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi. Ta là Tống Tinh Nguyên phụ thân Tống Thận, lần này đặc biệt mang theo cái này không nên thân giá hỏa tới cho ngươi xin lỗi." Nói xong, Tống Thận xông Tống Tinh Nguyên gầm nhẹ nói, "Hỗn trướng, còn không mau quay lại đây cho Hạ Triều Dương đồng học xin lỗi." Tống Tinh Nguyên cũng rất tức thời, hắn đi đến Hạ Triều Dương tới trước mặt cái 90 độ không lưng. "Hạ Triều Dương, thật xin lỗi, ta sai rồi." Hạ Triều Dương híp mắt nhìn xem một màn này. Hắn không nghĩ tới Tống Thận như thế lớn một cái chủ tịch, vậy mà lại mang theo nhi tử của mình tới cho hắn nói xin lỗi. Tống Thận gặp Hạ Triều Dương không nói lời nào, vội vàng đem trong tay lễ vật đưa tới. "Hạ Triều Dương đồng học, ta biết điểm này lễ vật hoàn toàn không đủ để đền bù nhi tử ta đối ngươi tạo thành tâm hồn tổn thương. Ngươi có bất kỳ yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ta Tống Thận có thể làm đến đều sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn ngươi." Hạ Triều Dương cười cười, không có đi đón Tống Thận lễ vật. "Tống chủ tịch, theo lý mà nói ngươi như thế lớn một cái chủ tịch đích thân mang theo nhi tử đến xin lỗi, ta không nên lại tính toán. Có thể đoạt thêm mối hận, không đội trời chung. Nếu như lão bà của ngươi bị nam nhân khác từng bước một thiết kế, cuối cùng bị tùy ý đồ bỡn, ngươi có thể tha thứ sao? Mặc dù cùng La Tuyết Quyên không có linh chứng, cũng không có qua hôn lễ, thế nhưng Hạ Triều Dương lúc ấy quả thật coi nàng là lão bà. La Tuyết Quyên ái mộ hư vinh tự nhiên có sai, nhưng chân chính đáng hận chính là Tống Tinh Nguyên loại này, tự cho là cao cao tại thượng có thể tùy tiện đùa bỡn nhân tính người. Hạ Triều Dương nếu như lựa chọn buông tha hắn, vậy hắn trong lòng đầy ngập oán hận lại nên hướng ai phát tiết? Chẳng lẽ đeo một đỉnh nón xanh còn chưa đủ, còn muốn đem đỉnh đầu rùa nam cái mũ đội ở trên đầu? Hắn cũng không phải là một số trong video cái kia bất lực trợ phu. Tống Thận cũng là nam nhân, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu có người như thế làm lao bà hắn, hắn tuyệt đối phải hung hăng trả thù trở về. Nhưng bây giờ bị trả thù chính là hắn nhi tử Hạ Triều Dương đồng học, tất cả những thứ này đều là lỗi của chúng ta, ta cam đoan về sau nhất định quản tốt cái này hôn trướng. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua chuyện lần này, ta lập tức liền đem nhi tử ta đưa đi nước ngoài, về sau cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tống Tinh Nguyên há to miệng muốn nói cái gì, lại bị Tống Thận hung hăng trợn mắt nhìn một cái, để Tống Tinh Nguyên lại đem miệng cho đóng lại. Hạ Triều Dương không nghĩ lại cùng Tống Thận lá mặt lá trái. "Tống chủ tịch, ngươi đừng uổng phí tâm tư, có một số việc làm liền không có hối hận chỗ trống. Tất nhiên nhi tử ngươi dám nảy ra bạn gái của ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị." Nói xong, Hạ Triều Dương cất bước liền hướng trong túc xá đi đến. Đi ngang qua bên người Tống Tinh Nguyên lúc, Hạ Triều Dương học tối hôm qua Tống Tinh Nguyên tại trung tâm thương mại lúc như vậy dừng bước. "Tống Tinh Nguyên, ngươi không phải thích chơi sao? Lần này ta liền bồi ngươi chơi tới cùng, hy vọng lần này có thể làm cho ngươi chơi đến tận hứng." Tống Tinh Nguyên cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, ngươi đạp mã tính là thứ gì, cũng xứng cùng lão tử chơi. "Hạ Triều Dương, chỉ cần ngươi về sau tìm bạn gái, lão tử đều sẽ nghĩ hết biện pháp đào góc tường bạn gái ngươi." Biết sự tình đã không thể vãn hồi, Tống Thận cũng không có lại ngăn đón Tống Tinh Nguyên. Hạ Triều Dương khẽ mỉm cười, cũng không tức giận. "Ha ha, ngươi sẽ lại không có cơ hội như vậy." Nhìn xem Hạ Triều Dương đi vào lầu ký túc xá bên trong, Tống Tinh Nguyên giận không nhịn nổi từ Tống Thận trên tay đoạt lấy lễ vật hung hăng đập xuống đất. "Ta nói không đến cho cái kia cậu vật xin lỗi, ngươi nhất định muốn buộc ta tới, hiện tại tốt đi, hai cha con chúng ta cùng một chỗ bị cái kia cậu vật cho vũ nhục đi." Tống Thận chờ Tống Tinh Nguyên phát tiết xong lửa giận, mới lên tiếng, "Lại nói những này cũng vô dụng, khoảng thời gian này ngươi an phận một chút cho ta." Cái kia Hạ Triều Dương có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh, trong lòng khẳng định là có nhất định ý bảo. "Ta không rõ ràng hắn muốn làm sao trả thù ngươi, bất quá ta sẽ cho ngươi tìm hai cái bảo tiêu đi theo ngươi." Cứ việc cảm thấy Hạ Triều Dương sẽ không trực tiếp thân thể công kích, có thể là Tống Thận cũng không thể không phòng. "Hay là cho ta tìm thêm hai cái bảo tiêu đi." Tống Tinh Nguyên cũng lo lắng Hạ Triều Dương sẽ bị quá hóa liều đối hắn động đao. Cùng xem như nam nhân hắn rất rõ ràng, bị người đội nón xanh nam nhân có thể có nhiều điên cuồng. Tống Thận thở dài, "Chúng ta đi thôi." Hắn khoảng thời gian này muốn đem Thịnh Phong tập đoàn một vài vấn đề tranh thủ thời gian xử lý, để tránh đến lúc đó bị người tra đến cái gì. Dù sao có thể để cho Từ Đồng Vĩ liều lĩnh vì hắn nâng đỡ, để sau lưng mình người đối Hạ Triều Dương đều thúc thủ vô sách, Tống Thận cũng sợ các bộ môn sẽ liên hợp lại điều tra Thịnh Phong tập đoàn. Có chút vấn đề bị tra được, cho dù sau lưng hắn có người cũng tuyệt đối sẽ bị đưa vào đi. Nói không chừng người ở sau lưng hắn vì phủi sạch quan hệ, sẽ còn đem tất cả vấn đề đều đẩy tới trên đầu của hắn. Chương 60, Lâm Húc lãng mạn chương 60, Lâm Húc lãng mạn cao giường chợ đêm. Lâm Húc trước bày xong cho Hạ Phỉ hàng trở lại chính mình quầy hàng, mới chậm rãi đem phía dưới hàng hóa lấy ra tùy ý bày ở kệ hàng bên trên. Trải qua vừa mới bắt đầu tươi mới về sau, Lâm Húc đối bày quầy bán hàng hứng thú bắt đầu đại giảm, làm ăn cũng biến thành có chút hứng hở. Hắn bày quầy bán hàng không giống những người khác giống nhau là vì sinh hoạt, cũng không kém bày quầy bán hàng kiếm đến điểm này lợi nhuận. Hàng còn không có dọn xong, liền có một cặp tình lữ tới. Hai người tại một đống ốp điện thoại bên trong chọn lựa một phen, sau đó nữ sinh tìm tới một cái đáng yêu ốp điện thoại đối Lâm Húc hỏi thăm giá cả. Lâm Húc ngẩng đầu nhìn một cái, 20. Nhìn ra được nữ sinh đối cái ốp điện thoại này rất thích, nàng mang theo điểm nũng nịu âm thanh cùng Lâm Húc trả giá. "Lão bản, rẻ hơn một chút nha." Lâm Húc cũng là dễ nói chuyện người, "Được, ngươi là tối nay đệ nhất đơn xin ý, ta cho ngươi tiện nghi hai khối." Bất quá cái giá tiền này không có đạt tới nữ sinh trong lòng mong muốn. "Lão bản, dung mạo ngươi như thế xoái, bớt thêm chút nữa nha." Lâm Húc lập tức vui vẻ. "Xe bại ngươi như thế có ánh mắt phân thượng, không tại cho ngươi tiện nghi một chút đều nói không đi qua, ta thu ngươi 10 năm khối tốt." Nữ sinh đối cái giá tiền này tương đối hài lòng, nàng ra hiệu bên cạnh bạn trai chuẩn bị trả tiền. Lâm Húc lúc này nhìn thấy bên cạnh quầy hàng Hạ Phỉ đem một sợi tóc vẩy đến sau tai, loại kia thành thục nữ nhân phong vận hiện lộ hoàn toàn. Vì vậy liền cười đối đôi tình lữ này nói ra, "Các ngươi có muốn hay không miễn phí muốn cái này ốp điện thoại? Lão bản ngươi có thể miễn phí đưa chúng ta." Nghe đến có thể miễn phí được đến cái ốp điện thoại này, nữ sinh hứng thú bị điều động đứng lên. Lâm Húc khẽ mỉm cười, "Đương nhiên, phương thức vô cùng đơn giản. Các ngươi chỉ cần đi nói cho bên cạnh bà chủ kia, nói nàng ở trong lòng ta là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ hải." "Hoa." Nữ sinh mắt buốt môi sao nói, "Lão bản, ngươi thật tốt lãng mạn nha." Lâm Húc cười nói, "Mau đi đi, ngươi cùng ngươi bạn trai một người nói một câu, đến lúc đó cũng đưa ngươi bạn trai một cái ốp điện thoại." Nữ sinh vội vàng lôi kéo bạn trai hướng Hạ Phỉ quầy hàng đi đến. Hạ Phỉ ngồi tại quầy hàng bên trong chờ lấy khách tới cửa. Gặp vừa rồi tại Lâm Húc cái kia mua đồ tình lữ tới, liền đứng dậy chào hỏi, "Muốn mua chút gì đó?" Nữ sinh cười khanh khách nói, "Lão bản nương, chúng ta không phải tới mua đồ, mà là đến giúp lão bản kia truyền đạt một câu." Nói xong, nữ sinh còn chỉ cách đó không xa Lâm Húc. Hạ Phỉ nghi ngờ nói, "Lời gì?" Nữ sinh vừa cười vừa nói, "Lão bản nói ngươi trong lòng hắn mãi mãi đều là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ hải." Nghe nói như thế, Hạ Phỉ nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa mừng hướng Lâm Húc bên kia nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Lâm Húc chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Nam sinh cũng nói theo, "Lão bản nương, mua điện thoại linh kiện lão bản để ta cho ngươi biết, ngươi trong lòng hắn đẹp nhất." Cái này hỗn đản, chỉ biết đùa nghịch những này hoa văn. Hạ Phỉ đỏ mặt oán trách lẩm bẩm một câu. Có thể trong nội tâm nàng ý nghĩ ngọt ngào đều làm nàng cả người đều mềm mại. Nữ sinh cũng rất là ghen tị nói, "Lão bản nương, lão bản thật tốt biết chơi lắm ạ, hắn nhất định rất yêu ngươi đi." Đôi tình lữ này rất mau trở lại đến Lâm Húc trước gian hàng. "Lão bản, lời đã cho ngươi đưa đến nhà." Nữ sinh rất là hưng phấn nói. Có khả năng chứng kiến một phần để người ghen tị tình yêu, để nữ sinh trên mặt cũng không khỏi hiện ra di mẫu cười. Nam sinh cũng nói ra, "Lão bản, ta cũng mang theo lời nói." Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Nói lời giữ lời, trên quầy hàng này ốp điện thoại các ngươi có thể một người chọn lựa một cái." "Cảm ơn lão bản." Đôi tình lữ này chọn xong thích ốp điện thoại vui sướng rời đi. Hạ Phỉ gặp khách người đều đi, liền đi tới bên cạnh Lâm Húc. "Ngươi không cố gắng làm ăn, tận làm những này loẻo loẻo sự tình làm cái gì?" Cứ việc ngoài miệng nói xong trách cứ lời nói, có thể là ánh mắt kia tiêu ý nghĩ che giấu đều giấu không được. Lâm Húc cười kéo Hạ Phỉ tay. "Vậy ngươi ưa thích sao?" "Ta mới không thích đây." Hạ Phỉ một mặt thẹn thùng rút tay ra, sợ Lâm Húc lại nói ra cái gì để người tim đập đỏ mặt lời nói, mau trốn trở về chính mình quầy hàng. Nhìn xem Hạ Phỉ bộ này rơi vào trong tình yêu dáng dấp, Lâm Húc phảng phất cũng về tới hai người mới vừa nói yêu đương thời gian. Vừa mới bắt đầu trở về tìm Hạ Phỉ hợp lại, có lẽ càng nhiều là xuất phát từ nghĩ nhận về chính mình hài tử nguyên nhân. Đương nhiên cũng cùng Hạ Phỉ không có cùng qua nam nhân khác, cùng với cũng không có trông có vẻ già có rất lớn quan hệ. Thế nhưng hắn hiện tại là thật muốn cùng Hạ Phỉ bàn lại một lần yêu đương. Có lẽ đã từng thích qua người, sau khi chia tay lại gặp phải nàng cũng vẫn là sẽ lại lần nữa thích. Lâm Nhất lúc này đi tới bên cạnh Lâm Húc. "Lão bản, nhằm vào thu mua Thịnh Phong tập đoàn bố trí đều đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại có phải là muốn trực tiếp khởi động?" Lâm Húc ánh mắt trở nên lăng lệ, "Khởi động à, trước trong bóng tối thu mua Thịnh Phong tập đoàn cổ phần. Chờ chiếm cứ đến đủ nhiều quyền lên tiếng, liền tổ chức lâm thời cổ đông đại hội bãi miễn Tống Thận chủ tịch chức vụ. Thu mua Thịnh Phong tập đoàn tốc độ nhất định muốn nhanh, nhất định phải tại Tống Thận kịp phản ứng phía trước hoàn thành." Lâm Nhất khẽ gật đầu, "Lão bản, ta minh bạch. Chúng ta trong bóng tối kết hợp Thịnh Phong tập đoàn bên trong đông đảo cổ đông, đến lúc đó bọn họ sẽ tại cổ đông sẽ lên quay giáo một kích. Trên thế giới này chỉ cần có đầy đủ nhiều lợi ích, liền thân nhân đều có thể phản bội, huống chi những cái kia trong mắt chỉ có tiền thương nhân. Mặc dù vì đạt tới mục đích cần gánh chịu một chút hao tổn, thế nhưng những này hao tổn đối Lâm Húc đến nói không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là chờ thu mua Thịnh Phong tập đoàn, những này hao tổn hoàn toàn có thể mượn nhờ Húc Nhật tập đoàn khổng lồ tài nguyên chỉnh hợp lực kiếm về tới." Lâm Húc nói ra, giải quyết xong Tống Thận liền khởi động Thịnh Phong tập đoàn tư lưu hóa lui thị, "Ta muốn đem công ty này đưa cho nhi tử ta. Mặt khác ngươi lại chỉnh hợp một chút Hoa Húc tư bản dưới cờ trưởng khống ngoại mẫu công ty, chờ chỉnh hợp xong ta lại đưa giao cho nữ nhi của ta. Ghi nhớ kỹ hai nhà công ty giá trị muốn tương đương, ta cũng không muốn để hai đứa bé cảm thấy ta cái này làm ba nặng bên này nhẹ bên kia." Lâm Nhất vội vàng đáp ứng xuống, hắn hiểu được đây là lão bản chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng hài tử. Bất quá dùng giá trị trăm ức công ty đến cho bọn nhỏ luyện tập, chỉ sợ cũng chỉ có tài đại khí thô lão bản làm ra được. Lâm Húc xua tay, "Được rồi, ngươi đi mau đi. Đừng quên đem nhằm vào Thịnh Phong tập đoàn sự tình nói với Triệu Dương một chút." Những năm gần đây, Lâm Húc đối với tình người nhìn đến coi như thấu triệt. Vì cái gì những cái kia phim truyền hình bên trong phản phái sẽ chết tại nói nhiều? Còn không phải muốn tại thắng phía trước cùng địch nhân đắc chí một chút, không phải vậy liền tính tiêu diệt địch nhân, lại có thể có bao nhiêu sảng khoái cảm giác. Hạ Triều Dương trả thù cũng là đồng thời. Tống Tinh Nguyên mang đến cho hắn lớn như vậy quất đủ, chẳng lẽ hắn không nghĩ tận mắt nhìn xem Tống Tinh Nguyên dáng vẻ tuyệt vọng sao? Cũng chỉ có nhìn thấy địch nhân hối hận bộ dạng, trong lòng cô kia biệt khuất cảm giác mới có thể toàn bộ phát tiết ra đi. Mặc dù sức mạnh của ái tình thật vĩ đại, thế nhưng kém xa cừu hận lực lượng để người khắc cốt ghi tâm. Là, lão bản. Lâm Nhất có chút không lưng hành lễ, ta chờ một chút liền cho đại thiếu gia gọi điện thoại nói cho hắn. Theo Lâm Nhất rời đi, Lâm Húc trong ánh mắt lăng lệ tiêu tán, lại khôi phục lại loại kia không tranh quyền thế bộ dạng. Chương 61, Hạ Phỉ thái độ biến hóa chương 61, Hạ Phỉ thái độ biến hóa buổi tối vẫn chưa tới 12 giờ, Lâm Húc cũng đã đem quầy hàng bên trên hàng toàn bộ đều thu vào. Nhìn Hạ Phỉ còn không có thu quan tính toán, Lâm Húc liền đi tới, nói ra, "Phỉ Phỉ, không sai biệt lắm, có thể thu quan đi, lúc này đều không có gì suy nghĩ. Mà còn buổi tối như thế lạnh, không cần thiết cứng rắn ở chỗ này đem chính mình cho làm càng cúng." Hạ Phỉ cũng không có cùng Lâm Húc cố chấp, "Ngươi giúp đỡ ta đem những cái kia giày trước nhận lấy đi." Lần này nàng không cùng Lâm Húc giá hỏa này khách khí. Dù sao tối nay tới chợ đêm thời điểm, cái này hôn đảng ngồi tại xe điện bên trên có thể là không ít chiếm nàng tiện nghi. "Đi." Lâm Húc cười đáp ứng. Tại hai người chung sức hợp tác phía dưới, Hạ Phỉ sạp hàng bên trên hàng hóa rất nhanh liền thu vào, cầm lên thu tiền túi sách. Hạ Phỉ đem xe điện chìa khóa đưa cho Lâm Húc. "Trở về ngươi đến đạp xe." Lâm Húc lại lần nữa lấy chính mình đạp xe kỹ thuật không làm tốt mà cớ. Hạ Phỉ cũng không nuông chiều, tất nhiên rằng này, vậy ngươi liền tự mình đi trở về, dù sao ta là sẽ lại không đạp xe chở ngươi. Nhìn Hạ Phỉ rất có đem chính mình bỏ xuống tư thế, Lâm Húc đội vàng từ trong tay nàng tiếp nhận xe điện chìa khóa. Ta đột nhiên cảm giác ta đạp xe kỹ thuật có tiến bộ. Nghe đến Lâm Húc loại này không đứng đắn mà cớ, Hạ Phỉ kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Húc lúc này đã cưỡi tại xe điện bên trên, gặp Hạ Phỉ còn đứng ở tại chỗ liền hô, "Còn ngốc không rồi chít chít thất thần làm gì, đi lên nhanh một chút a. Ngươi mới ngốc không rồi chít chít đây này." Hạ Phỉ tức giận về chọc một câu, cái này mới đỡ Lâm Húc bả vai ngồi lên. Chờ Hạ Phỉ ngồi đi lên, Lâm Húc liền nói ra, "Ngươi muốn ôm ta à, không ôm ta sẽ trở rơi xuống." Hạ Phỉ mới không lên Lâm Húc làm, "Không cần, ta đã đỡ cốt sau." Lâm Húc thấy thế trực tiếp vận động đem tay hướng phía trước xuống lên, Hạ Phỉ lập tức bị dọa kêu to một tiếng. Nàng tức giận đến đập Lâm Húc sau lưng một chút. "Ngươi làm gì đâu, thật tốt đạp xe." Lâm Húc cười dừng lại xe điện, "Ta liền nói ngươi dạng này rất nguy hiểm à, muốn ôm ta thắt lưng mới là chính xác tư thế." Nói xong cũng không đợi Hạ Phỉ cự tuyệt liền tóm lấy vòng tay của nàng lượn quanh tại bên hông mình. Hạ Phỉ còn muốn rút mở tay, Lâm Húc dùng sức để lại không cho. "Ngươi hỗn đản này làm sao vô lại như vậy?" Gặp chính mình không tránh thoát Lâm Húc tay, Hạ Phỉ lúc này liền tại Lâm Húc bên hông bấm một cái. Dù sao mùa đông y phục dày cũng không đau, Lâm Húc liền làm Hạ Phỉ cho chính mình gãi ngứa. "Ngồi bước vàng, chúng ta bây giờ muốn xuất phát rồi." Nhìn thấy Lâm Húc lỏng tay ra, Hạ Phỉ khẽ hừ một tiếng cũng không có thu hồi lại tay. Xe điện vô cùng nhanh chậm độ đi về phía trước. Mặc dù thỉnh thoảng có gió lạnh tạo qua, thế nhưng Hạ Phỉ ngồi tại phía sau hoàn toàn không cảm giác được lạnh. Đem mặt dán tại Lâm Húc cấm áp trên lưng, Hạ Phỉ âm thanh thay đổi đến đặc biệt ôn nhu. "Lâm Húc, những năm này ngươi thật vẫn nghĩ ta sao?" "Đó là đương nhiên." Lâm Húc trả lời không có một chút do dự. Loại này mất mạng để hắn phạm là có một lát do dự, cái kia đều tính toán uổng công những năm này kinh lịch. Hạ Phỉ hừ lạnh một tiếng, bày tỏ hoài nghi, "Ta vậy mới không tin, ngươi nếu là nghĩ tới ta làm sao không tìm đến ta?" "Ta là không dám tới tìm ngươi." Lâm Húc tận lực để chính mình ngữ khí thay đổi đến bi thương đứng lên, "Ta sợ ngươi đã lập gia đình." "Phỉ Phỉ, trước đây đi cùng với ngươi lúc không cảm thấy, mãi đến chân chính cùng ngươi tách ra về sau, ta mới phát hiện trong lòng ta thích người vẫn luôn là ngươi. Nếu như nhìn thấy ngươi gả cho những người khác, vậy ta thật không biết ta nửa đời sau sống sót còn có cái gì ý nghĩa. Bởi vậy chỉ cần ta không tìm đến ngươi, liền có thể lừa gạt mình ngươi còn không có xuất giá." Hạ Phỉ không nói gì, nàng chỉ là ở trong lòng một lần lại một lần nói với chính mình, Lâm Húc nói những lời này khẳng định là lời thật lòng. Nếu là hắn biết chính mình một mực chờ đợi hắn, khẳng định cũng sớm đã đến tìm nàng. Lâm Húc cũng không có nói thêm gì nữa. Kỳ thật hắn hiểu được có mấy lời có phải là thật hay không không trọng yếu, trọng yếu là Hạ Phỉ cần như thế một lời giải thích. Một cái nàng có thể thuyết phục chính mình tha thứ Lâm Húc mà cớ. Xe điện tốc độ chậm nữa, có thể kiểu gì cũng sẽ chạy đến điểm cuối cùng. Hạ Phỉ buông ra ôm Lâm Húc tay từ trên xe bước xuống. "Lâm Húc, ta đi lên trước. Xe điện chìa khóa ngươi cầm trước, xe có lẽ không có gì điện, ngươi nhớ tới cho ta nạp điện." Lâm Húc khẽ gật đầu, "Tốt, trở về sớm nghỉ ngơi một chút." "Ân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Hạ Phỉ ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Húc một cái, chính mình một người trước lên lầu. Lâm Húc ngồi tại xe điện bên trên thở dài, đối với cách đó không xa Lâm Nhị vẫy vẫy tay. "Lão bản." Lâm Nhị rất nhanh đi tới. Lâm Húc từ xe điện bên trên xuống tới, đem chiếc này xe điện đi xung bên dưới điện đi. "Được rồi." Lâm Nhị từ trong tay Lâm Húc tiếp nhận xe điện đẩy đi xe điện trong giạp nạp điện. Lâm Húc sau khi về đến nhà không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn lấy điện thoại ra cho Hạ Phỉ phát một đầu thông tin. "Phỉ Phỉ, buổi sáng ngày mai ta muốn đi chạy bộ, người giữa trưa muốn ăn cái gì đồ ăn ta đi siêu thị mua về." Chờ một hồi lâu, Hạ Phỉ mới về thông tin. "Người mua con cá, lại mua chút rau xanh cùng khoai lang phấn, mặt khác mua túi nước dùng nồi lẩu, chúng ta chưa mai ăn lẩu." Nhìn thấy tin tức này, Lâm Húc lúc này lộ ra nụ cười. "Tốt đâu, ta lại mua chút đậu hũ non, nồi lẩu cá bên trong thả điểm đậu hũ non mới tốt ăn." Hạ Phỉ đơn giản trở về một cái chữ, "Được." Lâm Húc không có lại về thông tin, chỉ là hưng phấn đem điện thoại hướng trên ghế sofa ném một cái. Cứ việc Hạ Phỉ ngoài miệng không có nói tha thứ hắn lời nói, có thể là có chút cảm giác không cần nói rõ cũng có thể hiểu. Ngày thứ hai, Lâm Húc như thường lệ buổi sáng 7 giờ rời giường, thay đổi một thân quần áo thể thao phía sau liền đi ra cửa, đợi đến hết lầu liền chậm rãi hướng phụ cận Hoa Huy siêu thị chạy đi. Tinh thị nhiều nhất cỡ lớn siêu thị chính là Hoa Huy siêu thị. Dù sao Hoa Huy tập đoàn tổng bộ liền tại Tinh thị, mà khác cỡ lớn siêu thị tại chỗ này căn bản là không có quá nhiều sinh tồn thị trường. Chạy chậm hơn nửa giờ, Lâm Húc mới chạy đến siêu thị. Nhắc tới cùng Hạ Phỉ sau khi tách ra, hắn giống như không còn có đi dạo qua siêu thị. Lâm Nhị đẩy giỏ hàng theo sau lưng Lâm Húc, nhìn xem lão bản giống dọn nhà đồng dạng đem siêu thị hàng hóa ném vào giỏ hàng bên trong. Các loại đồ ăn vặt trái cây giống không cần tiền, căn bản không nhìn giá cả trực tiếp hướng giỏ hàng bên trong ném. Rất nhanh một chiếc giỏ hàng liền bị Lâm Húc chất đầy. Lâm Nhị cuối cùng nhịn không được nói ra, "Lão bản, ngươi sẽ không phải thật muốn đem siêu thị cho chuyển trống không a?" Lâm Húc nhìn lại hơi kinh ngạc, "Ta đều đã mua nhiều đồ như vậy a?" Lâm Nhị nhắc nhở, "Ngươi thật giống như là đến mua đồ ăn." Lâm Húc đội ho một tiếng, "Ta trước đi mua thức ăn, ngươi đem giỏ hàng bên trong một chút muốn xưng đồ vật đi xưng một chút." "Được." Lâm Nhị đáp ứng một tiếng, lại kêu một cái bảo tiêu đẩy chiếc giỏ hàng đi theo Lâm Húc. Chờ Lâm Húc mua đồ xong rời đi siêu thị thời điểm, đi theo sau hắn ba cái bảo tiêu, mỗi người đều nâng hai cái túi lớn. May mắn Lâm Nhị để người đem lái xe đến, không phải vậy nhiều đồ như vậy thật đúng là không tốt lấy về. Chương 62, Lâm Húc, ngươi thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Chương 62, Lâm Húc, ngươi thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Trở lại Phong Lâm Hoa Viên đã hơn 9 giờ sáng. Lâm Húc đối Lâm Nhị chờ ba cái bảo tiêu nói ra, các ngươi tại cửa ra vào chờ ta một chút, ta về nhà trước đi lấy thay giặt y phục. Mặc dù nói Hạ Phỉ có ý lại tiếp nhận hắn, thế nhưng nếu như Lâm Húc không chủ động đẩy tới quan hệ, hai người rất khó lại tiến tới cùng nhau. Lâm Húc muốn để Hạ Phỉ ở nhà chậm rãi quen thuộc hắn tồn tại. Rất nhanh từ trong nhà cầm một bộ thay giặt y phục, Lâm Húc cái này mới đi đến Hạ Phỉ cửa nhà gõ cửa. Tại cửa ra vào chờ một hồi lâu, Hạ Phỉ mới mặc thật dày áo đông mở cửa. Nhìn thấy sau lưng Lâm Húc mấy cái bảo tiêu xách theo rất nhiều thứ, nàng không khỏi kinh hô một tiếng. "Lâm Húc, ngươi là đem siêu thị chuyển về tới rồi sao?" Lâm Húc cười nói, "Thế thì không có, chính là cho ngươi hơi nhiều mua một chút đồ ăn vặt cùng trái cây." Nói xong, Lâm Húc ra hiệu các bảo tiêu đem đồ vật bỏ vào Hạ Phỉ trong nhà. Hạ Phỉ thấy thế vội vàng tránh ra thân thể. Lâm Nhị đem giày thoát trực tiếp giẫm tại trên mặt đất, sau đó đối sau lưng bảo tiêu nói, "Các ngươi chờ chút đem đồ vật cho ta là được rồi." Hạ Phỉ vội vàng tìm Hạ Triều Dương trước đây xuyên dép lê. Trên mặt đất lạnh, ngươi hay là mang dép tốt một chút. Lâm Nhị vừa cười vừa nói, "Phu nhân, ta không cần giày." Nói xong hắn trực tiếp giẫm tại trên mặt đất đi vào, sau đó đem hai cái túi đều đặt ở trên bàn trà. Rất nhanh lại chuyển về đem mặt khác hai cái bảo tiêu trong tay túi lớn cho nâng đi vào. Thả xong đồ vật, Lâm Nhị mang theo hai cái bảo tiêu liền rời đi. Lâm Húc nói với Hạ Phỉ, "Phỉ Phỉ, ngươi giúp ta đem ta dép lê đưa cho ta chứ sao?" Hạ Phỉ liếc mắt, "Chính ngươi cầm. Trên tay của ta ôm y phục không tiện." Lâm Húc đưa trong tay y phục cử đi nâng. Hạ Phỉ cái này mới nhìn đến Lâm Húc trên tay ôm y phục, nàng hơi nghi hoặc một chút nói, "Ngươi cầm ngươi y phục tới làm cái gì? Cho ngươi mượn toilet tắm rửa." Lâm Húc thoát giày trực tiếp mặc nhi tử dép lê. Hạ Phỉ tức giận nói, "Trong nhà ngươi cũng không phải là không có, tại sao phải bên trên ta nơi này tắm?" Lâm Húc nhếch miệng cười một tiếng, "Hỏng." Không để ý Hạ Phỉ cuồng mắt trợn trắng, Lâm Húc trước đem chính mình y phục đặt ở trên ghế sofa. Cảm thụ được trong phòng nhiệt độ so bên ngoài không cao hơn bao nhiêu, liền đi tới đem phòng khách máy điều hòa không khí gió mát mở ra. Hạ Phỉ vội vàng nói, "Ngươi mở điều hòa làm gì? Không biết mùa đông mở gió mát rất tốn điện à?" Lâm Húc bình tĩnh nói, "Tiền điện ta giúp ngươi giao." Hạ Phỉ lúc đầu muốn nói ngươi có tiền nhiều à, có thể nghĩ đến Lâm Húc cắt cho Triệu Dương cùng Niệm Lâm 10 ức, lúc này liền ngậm miệng. Đáng ghét, cái này hỗn đản xác thực rất có tiền. Nhìn xem trên bàn trà mấy túi lớn đồ ăn vặt, tiết kiệm đã quen Hạ Phỉ lại bắt đầu đau lòng. "Ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn vặt làm sao ăn hết?" Lâm Húc cười nói, "Từ từ ăn không được sao? Ngươi trước đây không phải rất yêu thích ăn những vật này sao? Cá cùng nước dùng nồi lẩu ta đều mua, ngoài ra còn mua một chút tôm vàng rộn, có thể chờ cuối cùng đặt ở nồi lẩu bên trong." Nói xong, Lâm Húc đem trang nguyên liệu nấu ăn túi nâng lên phòng bếp. Từ trong phòng bếp đi ra, Lâm Húc nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi cho ta tìm xong xăng đang dậy, ta trước đi tắm rửa." Buổi sáng chạy bộ thời điểm ra rất nhiều mồ hôi, trên người bây giờ có chút sền sệt. Hạ Phỉ trừng Lâm Húc một cái, "Ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi, thế cho nên đời này muốn bị ngươi thay hoạn." Lâm Húc cười nói, "Đời sau ta còn muốn thay hoạn ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội." Hạ Phỉ tìm ra một đôi xăng đan dày ném tại Lâm Húc dưới chân, "Ta sẽ để cho Mạnh bà cho ngươi nhiều rót mấy bát Mạnh bà thang." Lâm Húc thay đổi xăng đan dày, sau đó đem trên thân quần áo thể thao cùng giữ ấm nội y đều thoát đặt ở trên ghế sofa. Nhìn xem chỉ mặc một đầu quần cụt Lâm Húc, Hạ Phỉ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xấu hổ. "Lâm Húc, ngươi thật sự là một điểm mặt cũng không cần." Lâm Húc cười hắc hắc, "Ngươi cũng không phải là chưa từng thấy." Hạ Phỉ không nghĩ để ý tới cái này hỗn đản, tranh thủ thời gian xoay người đi phòng bếp chuẩn bị làm nồi lẩu cá. Mặc dù mở điều hòa gió mát, thế nhưng mới vừa mở không lâu trong phòng hay là thật lạnh. Lâm Húc đông đến toàn thân đều nổi da gà lên, hắn lạnh đến tranh thủ thời gian ôm ý phục hướng toilet bên kia chạy tới. Chỉ chốc lát sau, toilet liền chuyển đến Lâm Húc tiếng gào. "Phỉ Phỉ, ngươi dùng như thế nóng nước tắm rửa, không sợ đem trên thân nóng lột một tầng da à?" Bởi vì phòng ở không lớn, cho nên Hạ Phỉ tại phòng bếp bên trong cũng có thể rõ ràng nghe đến Lâm Húc cấm thanh. "Ngươi quản như vậy nhiều, nhiệt độ nước cũng không phải là không thể điều thấp." Rất nhanh Lâm Húc ồn ào lại chuyển tới, "Phỉ Phỉ, ngươi cái nào bình là nước gội đầu a?" Hạ Phỉ lớn tiếng nói, "Chính ngươi sẽ không nhìn a, chẳng lẽ không biết chứ sao?" Lâm Húc lớn tiếng trả lời, con mắt nước vào thấy không rõ. "Hạ Phỉ, cái kia màu vỏ quýt cái bình." Mới vừa yên tĩnh một hồi, Lâm Húc lại hô to nói, "Phỉ Phỉ, ta quên mang khăn mặt, ngươi nơi này có hay không sạch sẽ?" Hạ Phỉ cả giận nói, "Ngươi coi ta là lão mụ ngươi à, ngươi hôn đản này làm sao nhiều chuyện như vậy?" Cứ việc ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, có thể là Hạ Phỉ hay là đi gian phòng tìm đầu sạch sẽ khăn mặt cho Lâm Húc đưa đi. Lâm Húc mở ra cửa phòng rửa tay đưa đầu ra ngoài. Nụ cười trên mặt còn không có hiện ra mở, Hạ Phỉ liền đem khăn mặt ném vào Lâm Húc trên đầu. "Đừng có lại gọi ta, không phải vậy cũng đừng tẩy." Lâm Húc cười hắc hắc nói, "Không gọi, không gọi. Ta cũng đã gần tẩy xong." Thư thư phục phục tắm nước nóng, Lâm Húc mặc quần áo tử tế từ trong toilet đi ra. Tại trong ngăn tủ tìm một hồi mới tìm được máy sấy. Chờ thổi khô tóc về sau, Lâm Húc liền đi tới phòng bếp. "Phỉ Phỉ, có gì cần ta hỗ trợ sao?" Hạ Phỉ tức giận nói, "Còn có thể chờ ngươi đến, ta cũng đã gần làm xong. Vậy ta trước đi đem y phục tẩy một chút." Lâm Húc hiện tại cũng không dám kêu Hạ Phỉ cho hắn tẩy. Tuy nói Hạ Phỉ nhìn như tha thứ chính mình, thế nhưng trong lòng tuyệt đối còn kìm nén bực bội, nói không chừng lúc nào liền bạo phát. Huống hồ Lâm Húc về sau cũng không cần Hạ Phỉ cho hắn giặt quần áo. Trong nhà có nhiều như vậy người hầu tại, Hạ Phỉ căn bản cũng không cần giống phổ thông thê tử đồng dạng làm việc nhà. Hạ Phỉ hỏi, "Nhà ngươi không có máy giặt sao?" Lâm Húc khẽ mỉm cười, "Cũng hỏng." Hạ Phỉ một mặt rất im lặng biểu lộ nhìn xem Lâm Húc. "Lâm Húc, nhà ngươi chẳng lẽ là thu phế phẩm sao, làm sao thứ gì đều là hỏng?" Lâm Húc nghiêm trang nói, "Khả năng là vận khí của ta tương đối kém, giống đồ điện loại vật này khẳng định sẽ có xác suất nhỏ mua được không hợp cách sản phẩm." Hạ Phỉ cũng biết Lâm Húc là tìm mực cớ, bất quá nàng cũng lười bạch trần ra hỏa này. Ai bảo nàng thích nam nhân là tên vô lại này dạng đây. Trước khi rời đi, Lâm Húc hỏi, "Phỉ Phỉ, ngươi có cái gì đồ vật muốn tẩy? Ta giúp ngươi cùng nhau tắm." "Không có." Hạ Phỉ đều không muốn tức giận, bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới cái gì, một mặt nghiêm túc khuyên bảo Lâm Húc, "Ngươi nếu là giống như trước kia như thế đem bít tất cùng quần lót thả trong máy giặt quần áo cùng nhau tắm, cũng đừng nghĩ lại đến ta chỗ này tắm rửa." Lâm Húc xấu hổ cười một tiếng, "Vậy cũng là lao hoàng lịch, ta trước đây không phải tại ngươi dạy bảo bên dưới đều sửa lại nha." Hạ Phỉ khẽ nói, "Ngươi tốt nhất là." Chương 63, tha thứ chương 63, tha thứ giữa trưa, Lâm Húc cùng Hạ Phỉ ngồi tại trước bàn ăn. Trước mặt hai người là rất phổ thông nồi lẩu cá, trên bàn ăn còn có phát tốt khoai lang phấn cùng với rau xanh. Ngoài ra còn có xử lý tốt tươi mới tôm vàng lộn. Hạ Phỉ để lộ điện nấu nồi phía trên cái nắp nói ra, "Tốt, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu ăn." "Phỉ Phỉ, ta nhớ kỹ ngươi thích ăn nhất bong bóng cá." Lâm Húc đem trong nồi duy nhất một cái bong bóng cá kẹp cho Hạ Phỉ. Hạ Phỉ cũng không có cự tuyệt, cảm tạ. Lâm Húc khẽ mỉm cười, "Cùng ta còn nói khách khí đây." Hạ Phỉ không nói gì, chỉ là kẹp lên trong bát bong bóng cá bắt đầu ăn đứng lên. Lâm Húc cũng kẹp khối cá bắt đầu ăn. Có lẽ Hạ Phỉ chủ nghệ so ra kém trong nhà đầu bếp, thế nhưng lại có một loại kiểu khác yên hòa khí tức. Còn nhớ rõ trước đây mùa đông thời điểm, chúng ta cũng là tại trong căn phòng trọ ăn như vậy nồi lẩu. Mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, thế nhưng mỗi khi ta nhớ tới thời điểm, đã cảm thấy có loại kiểu khác ấm áp. Hạ Phỉ dừng lại bữa, đi theo rơi vào hồi ức bên trong. "Đúng vậy a, trước đây chúng ta nhiều hạnh phúc a. Khi đó ngươi tiền kiếm cũng nhiều, thế nhưng lại nguyện ý dốc hết tất cả tốt với ta." Lâm Húc giật mình, vội vàng nói, "Phỉ Phỉ, ta hiện tại cũng nguyện ý dốc hết tất cả đối ngươi tốt." Hạ Phỉ ngẩng đầu cười cười, đối Lâm Húc nói, "Lâm Húc, ngươi biết ta trước đây vì sao lại nhiều lần tha thứ ngươi sao?" "Vì cái gì?" Lâm Húc hỏi. Hạ Phỉ yếu ớt thở dài, "Còn không phải ta quá ngu, tùy tiện liền tin tưởng ngươi cho ta vẽ ra bánh. Mỗi lần ngươi họa bánh lại hương lại lớn, ta cũng giống như ma một dạng, biết rõ bánh bên trong có kịch độc nhưng vẫn là nuốt xuống. Đại đa số nữ nhân đều thích nghe dấu ngon dấu ngọt." Cùng Lâm Húc cùng một chỗ thời gian 3 năm, Hạ Phỉ nghe hắn 3 năm dấu ngon dấu ngọt. Thế cho nên đi qua nhanh 20 năm đều nhớ mãi không quên. Tựa như là hiện tại một dạng, biết rõ Lâm Húc là nói lời hữu ích đến dỗ dành nàng tha thứ, có thể nàng hay là giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Lâm Húc chăm chú nhìn Hạ Phỉ, "Phỉ Phỉ, ta lần này là thật sửa lại, ta sẽ dùng nửa đời chứng minh cho ngươi xem." Hạ Phỉ nghe khẽ mỉm cười, "Ăn cơm trước đi, không phải vậy bên trong đầu hũ đều muốn nấu nát. Chờ ăn cơm xong ngươi bồi ta đi dạo phố à, ta rất lâu đều không có đi ra đi dạo qua phố." "Được." Lâm Húc cười đáp ứng. Điều hòa hơi ấm đã mở rất lâu, trong phòng nhiệt độ cũng đã thăng lên tới. Hai người ăn nóng bỏng nồi lẩu, đem đáy lòng cái kia một tia hàn khí đều cho xua tán đi. Ăn xong nồi lẩu, Lâm Húc cùng Hạ Phỉ cùng một chỗ đem tàn cuộc thu thập xong. Hạ Phỉ lau khô trên tay giọt nước, "Ta đi gian phòng đổi một bộ quần áo, sau đó chúng ta liền ra ngoài dạo phố." "Chờ một chút." Lâm Húc giữ chặt Hạ Phỉ tay, "Đi chỗ của ta đổi à, ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều y phục." Hạ Phỉ kinh ngạc nói, "Ngươi chuẩn bị cho ta y phục?" Lâm Húc khẽ gật đầu, "Đúng vậy à, chỉ là lo lắng ngươi không chịu tiếp thu, liền một mực đặt ở ta bên kia trong nhà." Nói xong, liền dắt Hạ Phỉ tay hướng ngoài phòng đi đến. Lâm Húc cái phòng này cách cục cùng Hạ Phỉ không sai biệt lắm, thế nhưng trong nhà đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng lại cao mấy cái đẳng cấp. Mặc dù gian phòng bên trong không có người, thế nhưng máy điều hòa không khí gió mát nhưng là một mực mở. Vừa tiến vào trong nhà cũng không có cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hạ Phỉ vào cửa rồi nói ra, "Ngươi người đều không tại nhà, mở ra điều hòa không cảm thấy lãng phí sao? Chỉ có nếm qua khổ nhân tài hiểu được sinh hoạt không dễ dàng." Hạ Phỉ trải qua thời gian dài tích lũy thói quen sinh hoạt, để nàng ngay lập tức nghĩ đến tiết kiệm. Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Xác thực rất lãng phí. Bất quá kiếm tiền chính là vì sinh hoạt càng tốt hơn, không phải vậy kiếm tiền ý nghĩa liền không tồn tại." Cứ việc hai người thời khắc này thói quen sinh hoạt có khoảng cách thế hệ, có thể là Lâm Húc sẽ không bởi vậy liền đi phủ định Hạ Phỉ. Có chút tình huống là cần từ từ sẽ đến thích ứng. Chờ sau này hai người sinh hoạt lâu dài về sau, hắn tin tưởng Hạ Phỉ thói quen sinh hoạt cũng sẽ đi theo thay đổi. Hạ Phỉ nghĩ đến Lâm Húc có tiền như vậy, cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao nàng cũng không phải là loại kia keo kiệt tính cách, chỉ là có đôi khi sinh hoạt ép đến nàng không thể không keo kiệt. "Ngươi bộ phòng này hoa bao nhiêu tiền mua?" Hạ Phỉ một bên đi thăm phòng ở một bên nói. Lâm Húc nói ra, "Ta để Lâm Nhất giúp ta mua, cụ thể giá cả ta không hỏi qua hắn. Trên thế giới này, không có so Lâm Nhất bọn họ đám này người mô phỏng đối hắn càng trung thành người. Nói thật, Lâm Húc đối Lâm Nhất bọn họ đám này người mô phỏng tín nhiệm, so với phụ mẫu của mình đều muốn sâu. Hạ Phỉ khẽ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Nàng chỉ là một cái bình thường người bình thường, mà Lâm Húc có khả năng sáng tạo một nhà thế giới top 500 đệ nhất công ty lớn. Hạ Phỉ không cảm thấy thông minh của mình cùng đối nhân xử thế các phương diện sẽ có Lâm Húc lợi hại. Tất nhiên Lâm Húc như thế tín nhiệm Lâm Nhất, vậy dĩ nhiên là có hắn đạo lý, nàng không có bản sự này đi dạy Lâm Húc làm việc. Nhìn thấy phòng phụ bị đổi thành phòng gym, Hạ Phỉ rất là kinh ngạc. Người đang ở trong nhà làm cái phòng gym. Lâm Húc cười nói, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ta vẫn luôn duy trì tốt đẹp tập gym quen thuộc. Phỉ Phỉ, ta gian phòng mật mã là sinh nhật của ngươi, chờ chút ta lại cho ngươi thiết lập một cái vân tay. Hạ Phỉ biết rõ còn cố hỏi, ngươi cho ta thiết lập vân tay làm gì? Lâm Húc cười tiến lên ôm eo của nàng. Tự nhiên là bởi vì ngươi là lão bà ta, nhà của ta đương nhiên cũng là ngươi, cho ngươi thiết lập vân tay đây không phải là có lẽ nha. Hạ Phỉ hơi đỏ mặt đẩy ra Lâm Húc, ngươi hôn đàn này, đừng cho ta động thủ động cước. Lâm Húc cười một tiếng, đi thôi, dẫn ngươi đi phòng ngủ chính. Không giống với Ngự Long Hoàng gia trang viên biệt thự, bộ phòng này cũng không có phòng gửi đồ, chỉ là tại phòng ngủ chính bên trong làm tủ quần áo. Tủ quần áo bị chia làm hai cái gian phòng. Trong đó một cái trong phòng kế thả chính là Lâm Húc y phục, một cái khác trong phòng kế chính là Hạ Phỉ y phục. Lâm Húc mở ra thuộc về Hạ Phỉ gian phòng cái kia cửa tủ. Phỉ Phỉ, nơi này đều là quần áo ngươi. Bất quá bên này tủ quần áo quá nhỏ, ta chỉ cấp ngươi chuẩn bị 6 bộ tắm rửa. Ngươi trước thử một chút nhìn những y phục này có vừa người không, nếu là không vừa bạn ta lại để cho ngươi đổi. Hạ Phỉ sơ soạn một chút những y phục này vật liệu, bằng vào xúc cảm cũng có thể cảm thụ được đi ra những y phục này không tiện nghi. Nhìn xem Lâm Húc chuẩn bị những này, nói không cảm động là giả. Ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ tha thứ ngươi a? Lâm Húc nắm lấy Hạ Phỉ bà bay, chân thành nói, không quản ngươi có thể hay không tha thứ ta, đời ta dù sao liền nhận định ngươi. Còn nhớ rõ ta nói sao? Nếu như ngươi lựa chọn cô độc sống quãng đời còn lại, vậy ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ cô độc sống quãng đời còn lại. Nghe đến mấy câu này, Hạ Phỉ ánh mắt trở nên mê ly. Ngươi hôn đản này liền biết nói dễ nghe dỗ dành ta, liền ăn chắc ta đối ngươi sẽ mềm lòng. Lâm Húc thừa cơ đem Hạ Phỉ kéo vào trong ngực. Bởi vì ta nói với ngươi lời nói đều là lời thật lòng, ngươi là cảm nhận được thành ý của ta mới sẽ mềm lòng. Lại lần nữa tựa vào cái này để nàng không muốn xa rời trong ngực, Hạ Phỉ biết nàng đối Lâm Húc rốt cuộc không tức giận được tới. Chương 64, quân tử cung phòng. Chương 64, quân tử cung phòng. Tại Lâm Húc trong ngực ở một hồi, Hạ Phỉ liền đẩy hắn ra. "Tốt, ngươi ra ngoài đi, ta phải thay quần áo." Lâm Húc cười nói, "Tại sao phải ta đi ra, ngươi toàn thân cao thấp chỗ nào ta không có nhìn qua? Ngươi cái đồ lưu manh." Hạ Phỉ mắc cỡ đỏ mặt đem Lâm Húc đẩy ra phòng ngủ chính. Nhìn xem bị khóa lên cửa phòng, Lâm Húc lớn tiếng nói, "Phỉ Phỉ, ngươi quá đáng à, quân tử cung phòng. Phòng chính là ngươi cái này đồ lưu manh." Hạ Phỉ âm thanh từ trong phòng truyền đến, trong giọng nói lộ ra một cô vui vẻ. Lâm Húc nhẹ nhàng cười cười, cuối cùng đem lão bà dỗ dành tốt. Vốn cho rằng thay cái y phục có lẽ rất nhanh, kết quả Lâm Húc chờ không sai biệt lắm nửa giờ, Hạ Phỉ mới đổi xong y phục đi ra. Nhìn thấy mặc một đầu mùa đông ố vương váy dài, phía trên phủ lấy một kiện tiểu pháp làn gió thơm áo len áo choàng Hạ Phỉ. Để Lâm Húc nháy mắt cảm giác mới mẻ. "Phỉ Phỉ, ngươi mặc như này cũng quá xinh đẹp." Lâm Húc đứng dậy từ đáy lòng tán dương. Thay đổi loại này cao cấp tư nhân định chế y phục, Hạ Phỉ khí chất nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Hạ Phỉ cũng rất thích trên thân một bộ này y phục. "Thật nhìn rất đẹp sao?" Lâm Húc khẳng định gật đầu, cực kỳ đẹp mắt, ta nghĩ trên đời này không còn có so ngươi càng tốt nữ nhân. Hạ Phỉ nhếch miệng lên đẹp mắt đường cong, vậy chúng ta bây giờ đi dạo phố đi. Chờ một chút. Lâm Húc lấy ra một tấm thẻ đen, sau đó cho Hạ Phỉ đưa tới. Tấm thẻ này ngươi cầm chưa dùng, mật mã là ngươi sinh nhật. Cùng nhi tử cùng nữ nhi một dạng, cho Hạ Phỉ trong thẻ cũng có 10 ức số dư. Về sau mỗi tháng cũng sẽ đánh một ức tiền tiêu vặt. Hạ Phỉ không có đưa tay đón thẻ ngân hàng. Lâm Húc, ngươi thu hồi đi thôi, ta không muốn. Lâm Húc không hiểu, làm sao vậy? Ta cũng không phải là người ngoài. Ta tiền không phải liền là tiền của ngươi sao? Hắn nhớ tới trước đây Hạ Phỉ sẽ không như thế cổ hủ á. Hạ Phỉ lắc đầu, chờ ngươi chừng nào thì có thể lấy được ba mẹ ta đồng ý lại nói. Lâm Húc, ta thích ngươi mới sẽ đối ngươi mềm lòng, có thể là ba mẹ ta bọn họ tuyệt sẽ không giống ta dạng này tùy tiện tha thứ ngươi. Những năm này ta thiếu bọn họ quá nhiều, ta không muốn bởi vì những chuyện này để bọn họ cảm thấy khó xử. Nghĩ tới những thứ này, năm phụ mẫu đối Lâm Húc thái độ, Hạ Phỉ trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Nàng cũng không dám cùng phụ mẫu nói nàng lại cùng Lâm Húc ở cùng một chỗ. Nếu như bị phụ mẫu nàng biết chuyện này, Hạ Phỉ lo lắng bọn họ thật sẽ khí ra bệnh tới. Lâm Húc ánh mắt kiên định tiến lên nắm chặt Hạ Phỉ tay. "Phỉ Phỉ, ta ngày mai liền cùng ngươi trở về gặp phụ mẫu ngươi. Mặc kệ bọn hắn là đánh ta vẫn là mắng ta, ta đều sẽ cầu được bọn họ tha thứ." Hạ Phỉ vội vàng nói, "Ngươi chớ làm loạn, chờ ta trước trở về thăm dò bọn họ hàm ý. Ba mẹ ta thân thể bọn họ không tốt, vạn nhất bọn họ thật xảy ra chuyện gì, vậy ta đời này đều sẽ sống ở ấy nấy bên trong." Lâm Húc thành khẩn nói, "Phỉ Phỉ, ta nghe ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi biết ta lần này là thật thành tâm ăn năn. Ta tin ngươi." Hạ Phỉ nói ra, kỳ thật muốn để ba mẹ ta tiếp thu ngươi, chuyện này còn muốn nhìn Triệu Dương cùng Nhậm Lâm. Bọn họ nhưng so với ta tại ba mẹ ta trước mặt có thể nói lên lời nói. Tại Long Quốc đại đa số thời điểm đều là cách thế hệ thân. Bây giờ Hạ Phỉ phụ mẫu còn không có thân tôn tử, bọn họ hiện tại để ý nhất chính là ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ. Lâm Húc cười nói, thế hệ trước đều là dạng này, ba mẹ ta bọn họ còn không biết Triệu Dương cùng Nhậm Lâm bọn họ. Nếu là bọn họ hiện tại biết, sợ rằng tối nay liền sẽ tiến về Hải Đô thị đi nhận tôn tử. Hạ Phỉ có chút lo lắng nói, ta lo lắng ba mẹ ngươi bọn họ sẽ bắn ta, dù sao ta là giấu giếm các ngươi sinh ra hải tử.
Sẽ không.
Lâm Húc an ủi, ba mẹ ta bọn họ liền xem như có oán khí cũng sẽ chỉ đối ta có oán khí.
Phỉ Phỉ, những năm này để ngươi chịu quá nhiều ủy khuất, ta về sau tuyệt đối sẽ lại không để ngươi chịu ủy khuất, ba mẹ ta cũng không được.
Hạ Phỉ bị Lâm Húc dỗ đến trong lòng mềm mại. Nàng không biết Lâm Húc lần này có thể thật nhiều lâu dài, nàng chỉ biết mình hiện tại là hạnh phúc. Sau này sẽ như thế nào nàng không nghĩ lại đi cân nhắc, cho dù phía trước là vách đá vạn trượng cũng nhận. Tại tinh thị muốn đi dạo phố, đại đa số người đều sẽ lựa chọn trung tâm thành phố ngày mùng 1 tháng 5 quảng trường. Lo lắng trong xe có người ngoài Hạ Phỉ sẽ không quen, bởi vậy Lâm Húc lựa chọn đích thân lái xe.
Phỉ Phỉ, người thi bằng lái sao?
Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Phỉ lắc đầu, không có, ta lại mua không nổi xe, thi bằng lái làm cái gì?
Lâm Húc nói ra, ta đưa ngươi, ngươi thích xe gì?
Không cần, ta cũng không thích lái xe.
Hạ Phỉ đi ngược chiều xe không có hứng thú quá lớn.
Lâm Húc vừa cười vừa nói, ngươi không cần tự mình lái xe, đến lúc đó để Hạ Lương Ngọc làm người tài xế. Nhà chúng ta lại không thiếu chút tiền này, cũng không thể về sau ngươi muốn ra ngoài còn muốn đi đón xe đi.
Gặp Lâm Húc nói như vậy, Hạ Phỉ cũng không có lại cự tuyệt.
Ta không biết xe gì tốt, ngươi nhìn xem mua liền được.
Lâm Húc gật gật đầu, cũng không có lại nói cái này sự tình, đến lúc đó hắn cho Hạ Phỉ trực tiếp an bài tốt liền được.
Rất nhanh tới ngày mùng 1 tháng 5 quảng trường. Lâm Húc dừng xe ở quốc vàng trung tâm bãi đỗ xe, liền mang Hạ Phỉ đi dạo những cái kia xa xỉ phẩm cửa hàng. Mới vừa được đến hệ thống thời điểm, Lâm Húc cũng rất yêu thích xuyên những cái kia xa xỉ nhãn hiệu y phục. Chỉ là theo kiếm được tiền càng ngày càng nhiều, đối với mấy cái này xa xỉ phẩm theo đuổi cũng dần dần đánh mất hứng thú. Về sau đều là mặc cái loại này không có thẻ bài tư nhân định chế. Tại những này xa xỉ phẩm cửa hàng đi dạo một vòng, Lâm Húc mua cho Hạ Phỉ mấy bộ y phục, còn mua hai cái xa xỉ phẩm túi sách. Hạ Phỉ biết Lâm Húc rất có tiền thật cũng không cự tuyệt. Kỳ thật đối yêu đương não Hạ Phỉ đến nói, Lâm Húc có tiền hay không căn bản là không trọng yếu. Chỉ cần Lâm Húc không tìm những nữ nhân khác, cho dù là một mực cùng hắn trải qua túng quẫn sinh hoạt, Hạ Phỉ cũng đồng dạng cam tâm tình nguyện. Nếu như khả năng, nàng cũng rất hy vọng Lâm Húc là cái kẻ nghèo hèn. Dạng này hắn liền sẽ mãi mãi đều thuộc về nàng một người, cũng không cần lại lo lắng Lâm Húc sau này hoa tâm vượt quá giới hạn.
Phỉ Phỉ, chúng ta tối nay nghỉ ngơi một ngày à, buổi tối ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, sau đó lại cùng đi xem phim.
Được. Hạ Phỉ gật gật đầu đáp ứng. Nếu như không phải là bởi vì sinh hoạt bức bách, người nào lại nghĩ mỗi lúc trời tối ở tại trong gió lạnh đi bày hàng vỉa hè. Hiện tại không cần lại lo lắng bọn nhỏ sinh hoạt phí, Hạ Phỉ cũng không muốn lại như vậy vất vả. Trọng yếu nhất chính là, nàng thích cùng Lâm Húc dắt tay dạo phố.
Buổi tối,
Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ đi một nhà cao cấp nhà hàng Tây, thể nghiệm một cái lãng mạn ánh đến bữa tối. Hạ Phỉ cũng không phải lần đầu tiên tới cấp cao phòng ăn ăn cơm. Lúc trước Lâm Húc mới vừa kiếm đồng tiền lớn thời điểm, nàng liền theo Lâm Húc đi cấp cao phòng ăn ăn qua cơm, hơn nữa còn không chỉ đi một lần. Lúc còn trẻ liền đã thể nghiệm qua xa hoa. Nếu như Hạ Phỉ là loại kia ái mộ hư vinh nữ nhân, lúc trước nàng cũng sẽ không rời đi Lâm Húc. Bởi vậy lại lần nữa đi tới cái này loại cấp cao phòng ăn ăn cơm, Hạ Phỉ biểu hiện rất là nhạt. Ăn xong cơm tối, hai người lại đi rạp chiếu phim nhìn chàng điện ảnh. Cái này để Hạ Phỉ có loại trở lại mới vừa cùng Lâm Húc yêu đương lúc, trong đáy lòng đều lộ ra ngọt ngào hương vị.
Chương 65, Hạ Niệm Lâm cùng Lâm Húc gọi điện thoại chương 65, Hạ Niệm Lâm cùng Lâm Húc gọi điện thoại Hải Đô Đại học Ngoại ngữ. Giữa trưa cùng Vương Sương cùng một chỗ ăn qua cơm trở lại phòng ngủ, Nguyễn Mạnh Hạ liền lôi kéo nàng đi tới phòng ngủ ban công.
Niệm Lâm, ngươi thứ 6 buổi tối có thời gian không?
Ta có thể muốn về nhà.
Hạ Niệm Lâm nghi ngờ nói, có chuyện gì không?
Nguyễn Mạnh Hạ nói ra, ta có cái quê mật kêu Cao Tiệp, nàng là Tinh Nguyệt tập đoàn tổng tài nữ nhi, muốn cùng ngươi biết một chút.
Tinh Nguyệt tập đoàn là một gia chủ doanh Hoàng Kim Châu đáo còn có văn hóa và du lịch địa sản các loại hạng mục công ty lớn. Công ty này không phải đưa ra thị trường doanh nghiệp, thế nhưng tập đoàn tài sản có mấy trăm ức nhiều, tại Hải Đô thị có rất lớn năng lượng.
Hạ Niệm Lâm hơi kinh ngạc, nhận biết ta.
Nguyễn Mạnh Hạ xin lỗi nói, thật xin lỗi a, Niệm Lâm. Ta hai ngày trước trong lúc vô tình nói với nàng lên qua ngươi là ở tại Ngự Long Hoàng gia trang viên, nàng vẫn muốn đi nhà ngươi tham quan.
Cái này,
Hạ Niệm Lâm có chút chần chờ, ta muốn trước hỏi qua ba ba ta nhìn có thể hay không mang bằng hữu về nhà.
Khoảng thời gian này Hạ Niệm Lâm trong phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng quan hệ có chút đột nhiên tăng mạnh tư thế. Chủ yếu là Nguyễn Mạnh Hạ cùng Tô Tịnh đối nàng đều thay đổi đến nhiệt tình. Liên mang theo các nàng đối Vương Xương thái độ đều tốt hơn một chút. Kỳ thật Hạ Niệm Lâm cũng biết vì sao lại dạng này, bất quá đối với cái này cũng không có phản cảm ý nghĩ.
Lâm Húc phía trước nói qua với nàng, người chỉ có nắm giữ bị người lợi dụng giá trị, người khác mới sẽ thành tâm cùng người tương giao. Loại kia không bao hàm lợi ích quan hệ bằng hữu là rất ít.
Nguyễn Mạnh Hạ vừa cười vừa nói, đây là đương nhiên, ta nghĩ mang bằng hữu về nhà, cũng muốn trước cùng người trong nhà nói.
Ta cho cha ta bà gọi điện thoại.
Hạ Niệm Lâm nói xong liền lấy ra điện thoại của mình.
Mới vừa trở thành đỉnh cấp hảo môn tiểu công chúa, nàng phía trước từ trước đến nay đều không tiếp xúc qua cái gì phú nhị đại. Vừa lúc trong phòng ngủ có một cái rất có tiền nhà giàu nữ, Hạ Niệm Lâm cũng có thể nhờ vào đó đến gia nhập các nàng vòng tròn, từ đó để cao mình kiến thức.
Nguyễn Mạnh Hạ thấy thế thức thời đi trở về trong phòng ngủ.
Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông.
Ba ba, ngươi ăn cơm sao?
Lâm Húc vừa cười vừa nói, ăn. Hôm nay mụ mụ ngươi làm nàng sở trường nhất đậu phụ khô xào thịt.
Niệm Lâm, ngươi ăn sao?
Hạ Niệm Lâm cười nói, ân, ta giữa trưa cũng là ở trường học trong phòng ăn đậu phụ khô xào thịt. Bọn hắn một nhà nhân khẩu vị đều rất giống.
Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đều cùng Lâm Húc đồng dạng thích ăn đậu phụ khô cái này đậu chế phẩm.
Lâm Húc cho nữ nhi đề nghị, có thời gian có thể nhiều đi đến thử phía ngoài thức ăn ngon, nhân sinh liền cần nhiều thể nghiệm. Nếu là ngươi không muốn ra cửa trường, cũng có thể để Xuân Lan các nàng cho ngươi đưa đến trong trường học.
Ân, ta biết rồi.
Hạ Niệm Lâm đáp ứng một tiếng, sau đó mới lên tiếng, ba ba, có chuyện muốn hỏi ngươi.
Lâm Húc hỏi, chuyện gì?
Hạ Niệm Lâm đem Nguyễn Mạnh Hạ các nàng muốn đi trong nhà tham quan sự tình nói ra.
Lâm Húc cười nói, Ngự Long Trang Viên là nhà của ngươi, ngươi muốn mời mấy cái bằng hữu tới chơi, ba ba khẳng định là rất hoan nghênh.
Niệm Lâm, về sau loại này sự tình ngươi có thể tự mình quyết định, không cần đặc biệt đến hỏi thăm ta.
Đương nhiên, ba ba cũng thích ngươi cũng không có việc gì liền gọi điện thoại cho ta, nghe ngươi nói một chút trường học cùng trên sinh hoạt sự tình.
Hạ Niệm Lâm hì hì cười một tiếng, được rồi, ba ba, vậy ngươi về sau cũng đừng chê ta giá gọi điện thoại phiền ngươi.
Lâm Húc cười to nói, ta cao hứng cũng không kịp, làm sao lại phiền ngươi, ngươi có thể là ba ba đau nhất nữ nhi bà bối.
Hạ Niệm Lâm trong lòng rất ấm. Mặc dù mới cùng Lâm Húc cái này ba ba nhận nhau không lâu, thế nhưng bọn họ ở giữa ngăn cách tựa hồ thay đổi đến càng lúc càng mờ nhạt.
Cùng nữ nhi hàn huyên một hồi, Lâm Húc nhớ tới một việc.
Niệm Lâm, ba ba nói cho ngươi một tin tức tốt, mụ mụ ngươi hiện tại đã tha thứ ta.
Hạ Niệm Lâm kinh hỉ nói, thật nha, quá tốt rồi.
Vậy cái này cuối tuần mụ mụ có phải là cũng sẽ cùng ngươi đồng thời đi Hải Đô thị xem chúng ta?
Lâm Húc nói ra, cái này ta còn không có cùng mụ mụ ngươi nói, bất quá nghĩ đến nàng có lẽ sẽ không phản đối.
Mà còn các ngươi có hơn 2 tháng không gặp, mụ mụ ngươi nàng kỳ thật cũng rất nhớ ngươi bọn họ.
Biết được ba ba mụ mụ hòa thuận rồi, Hạ Niệm Lâm mang theo tâm tình khoái trá cúp điện thoại.
Nàng mong đợi ảnh gia đình rất nhanh liền có thể đập.
Đi vào phòng ngủ, Hạ Niệm Lâm đi tới Nguyễn Mạnh Hạ bên cạnh.
Hạ hạ, cuối tuần này ta không có thời gian, chúng ta đợi cuối tuần sau lại hẹn có thể chứ?
Đương nhiên có thể, chờ ngươi có thời gian lại nói.
Nguyễn Mạnh Hạ cười đáp ứng.
Cách đó không xa Tô Tịnh thấy thế liền vội vàng hỏi, Niệm Lâm, hạ hạ, các ngươi cuối tuần sau hẹn đi làm gì?
Nguyễn Mạnh Hạ khẽ nhíu mày.
Bình thường nàng không ngại Tô Tịnh chiếm nàng một điểm nhỏ tiện nghi, dù sao chút đồ vật kia đối với nàng mà nói cũng coi như không được cái gì.
Có thể là không thể không có một điểm nhãn lực tình cái gì đều dính líu.
Lấy Tô Tịnh ra cảnh cưỡng ép xâm nhập nàng vòng tròn, liền mang theo chính nàng đều muốn bị người cho xem nhẹ.
Chúng ta đi làm cái gì còn muốn hướng ngươi hồi báo sao?
Tô Tịnh trên mặt biểu tình nghiêm trọng, nàng cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười nói ra, không có, không có, ta chính là hiếu kỳ.
Đối với Nguyễn Mạnh Hạ nàng cũng không dám có oán khí.
Nhập học hơn 2 tháng này, nàng đi theo Nguyễn Mạnh Hạ đi cấp cao phòng ăn nếm qua mấy lần cơm. Nếu như muốn để chính nàng dùng tiền đi có thể không nỡ.
Tiền của nàng còn muốn lưu lại mua xa xỉ phẩm đây.
Hạ Niệm Lâm mím môi một cái cũng không có nói nhiều, nàng kỳ thật không quá ưa thích Tô Tịnh người này, cảm thấy nàng quá sự đối xử một chút.
Nếu như là Vương Xương lời nói, Hạ Niệm Lâm nguyện ý mang theo nàng đi trong nhà chơi, có thể đổi Tô Tịnh lại không vui lòng.
Vương Xương nhịn không được châm chọc nói, có ít người ai chính là thấy không rõ vị trí của mình.
Nàng vẫn luôn không quen nhìn Tô Tịnh.
Mới vừa khai giảng đoạn thời gian kia, Tô Tịnh cũng không có ít bụng trộn ghét bỏ nàng cùng Hạ Niệm Lâm keo kiệt.
Làm phát hiện Hạ Niệm Lâm trong nhà có tiền về sau, lại mặt dạn mày dạy chính mình sẽ tới.
Đây cũng là Vương Xương xem thường nhất Tô Tịnh một điểm.
Tô Tịnh sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó coi, chỉ là trở ngại Hạ Niệm Lâm còn tại phòng ngủ, nàng không dám hướng về phía Vương Xương nổi giận.
Nàng còn nhớ Hạ Niệm Lâm cái kia ché nổ túi sách.
Ta đi nấu nước nóng.
Nói xong, Tô Tịnh liền cầm lấy ly nước của mình rời đi phòng ngủ.
Hạ Niệm Lâm đối Vương Xương quyến nhủ, "Xương tỷ, ngươi về sau đừng có lại ép buộc nàng, tóm lại là một cái phòng ngủ.
Còn muốn tại cái này ký túc xá ở 4 năm, Hạ Niệm Lâm không hy vọng đám bạn cùng phòng huyên náo quá khó nhìn.
Mà còn dạng này chào phúng hai câu cũng không có ý nghĩa gì."
Vương Xương nhếch miệng, "Ta chính là không quen nhìn nàng, bất quá về sau nàng không đến trêu chọc ta cũng lười cách nàng."
Nguyễn Mạnh Hạ ánh mắt lấp lóe, "Niệm Lâm, nếu không ta tìm quan hệ đem Tô Tịnh điều ra chúng ta ký túc xá. Ta cô phụ là chúng ta trường học phó hiệu trưởng, chút chuyện nhỏ này hắn vẫn là có thể làm chủ.
Nàng cũng không muốn bởi vì Tô Tịnh ảnh hưởng đến chính mình cùng Hạ Niệm Lâm ở giữa lui tới.
Dù sao Tô Tịnh đối nàng không có chút nào trợ giúp, mà gia cảnh thần bí Hạ Niệm Lâm rất có thể trở thành trong tay nàng nhân mạch."
Hạ Niệm Lâm nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức mới lắc đầu.
"Hay là đừng à, dạng này đem người làm mất lòng, tất cả mọi người là đồng học không cần như thế."
Lâm Húc nói qua với nàng, "Hoặc là không nên đem người làm mất lòng.
Nếu quả thật nháo đến tình trạng như vậy, cũng không cần cho người khác bất luận cái gì trả thù lại cơ hội."
Nguyễn Mạnh Hạ khẽ gật đầu, "Vậy liền trước giữ lại nàng."
Chương 66, huynh muội tính toán chương 66, huynh muội tính toán buổi chiều chỉ có 2 tiết khóa.
Hạ Niệm Lâm sau khi tan học liền cho Hạ Triều Dương gọi điện thoại.
"Buổi tối cùng nhau ăn cơm sao?
Ta mời ngươi ăn."
Hạ Triều Dương kinh ngạc nói, "Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ngươi mà hảo tâm như vậy?"
Hạ Niệm Lâm tức giận nói, "Làm sao nói nhảm nhiều như vậy, liền hỏi ngươi đến cùng muốn hay không cùng nhau ăn cơm."
Hạ Triều Dương cười nói, "Ăn, muội muội thân ái của ta đều nói phải mời khách, ta làm sao dám không cho mặt mũi này.
Ngươi qua đây tìm ta a, ta còn có 2 tiết khóa."
Hạ Niệm Lâm nói ra, "Tốt, chờ chút ta đem phòng ăn vị trí phát cho ngươi, ngươi hết giờ học liền trực tiếp tới."
Biết Hạ Triều Dương buổi tối còn muốn đi làm gia sư, Hạ Niệm Lâm cúp điện thoại liền hướng Song Đán Đại học bên kia tiến đến.
Thụy Cảnh Cát.
Song Đán Đại học phụ cận một nhà cấp cao phòng ăn.
Trước khi lên đường, Hạ Niệm Lâm liền đã để phụ tá của nàng Đào Lôi đặt trước nhà này phòng ăn vị trí.
Đi tới Thụy Cảnh Cát bao xương chọn món ăn, Hạ Niệm Lâm đem vị trí phát cho Hạ Triều Dương về sau, liền ngồi tại trong bao xương chơi điện thoại.
Chờ hơn 1 giờ, Hạ Triều Dương mới chạy tới.
"Niệm Lâm, hôm nay nghĩ như thế nào mời ta ăn cơm?"
Hạ Niệm Lâm nói ra, "Nào có như vậy nhiều lý do, chính là hôm nay vừa vặn có thời gian."
"Tốt a."
Tại Hạ Niệm Lâm bên cạnh ngồi xuống, Hạ Triều Dương dò hỏi, "Ngươi gọi món ăn hay chưa?"
Hạ Niệm Lâm khẽ gật đầu, "Ừ,
điểm. Tiếng nói vừa ra, Bao Xương liền vang lên tiếng đập cửa, rất nhanh người phục vụ liền đem món ăn đưa đi lên. Cấp cao phòng ăn hương vị thế nào không nói, đơn thuần phục vụ là thật rất đúng chỗ. Hai huynh muội người vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Hạ Triều Dương, hôm nay ta cùng ba ba gọi điện thoại, hắn nói cho mụ mụ ta đã tha thứ hắn. Hạ Triều Dương ngẩn người, nhanh như vậy? Hạ Niệm Lâm hừ một tiếng, ngữ khí bất mãn nói, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ mụ mụ sớm một chút tha thứ ba ba không tốt sao?
Không phải.
Hạ Triều Dương lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ tới mụ sẽ như vậy dễ dàng tha thứ ba. Suy nghĩ một chút cũng là buồn cười. Rõ ràng cha hắn lại nhiều lần vượt quá giới hạn, có thể là mẹ nó lại như thế dễ dàng liền tha thứ hắn. Mà còn chính giữa ngăn cách 19 năm đều trung trinh không đổi. Có thể hắn đâu? Hắn toàn tâm toàn ý yêu La Tuyết Quyên, thế nhưng đổi lấy nhưng là nữ nhân kia phản bội. Chắc không được trên mạng đều đem trung thực nam nhân định nghĩa thành nghĩa xấu. Giờ khắc này, Hạ Triều Dương đốn ngộ. Chỉ cần nam nhân có tiền có năng lực, cho dù ngươi vượt quá giới hạn, tại nữ nhân nơi đó căn bản là không tính là cái gì đại sự. Nhưng nếu như nam nhân không có tiền lại không có bản lĩnh, liền tính ngươi đối với nữ nhân lại một lòng, nàng cũng sẽ không coi ngươi là một chuyện. Các minh đệ, đây là Hạ Triều Dương ý nghĩ, đại gia tuyệt đối không cần cùng hắn học. Hạ Niệm Lâm nói ra, mụ mụ trong lòng một mực có ba ba, nàng có thể tha thứ ba ba không phải rất bình thường nha. Niệm Lâm, ca hỏi ngươi chuyện này. Hạ Triều Dương quay đầu nhìn hướng Hạ Niệm Lâm. Hạ Niệm Lâm nghi ngờ nói, chuyện gì? Hạ Triều Dương để đũa xuống, biểu lộ nghiêm túc. Một cái là không có tiền không có bản lĩnh lại một lòng nam nhân, một cái là có tiền lại có năng lực lại hòa tâm nam nhân. Nếu như hai cái này nam nhân đặt ở trước mặt ngươi, để ngươi chọn ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Hạ Niệm Lâm chừng Hạ Triều Dương một cái. Ta đều không chọn. Hạ Triều Dương, ngươi liền không thể mong đợi ta điểm tốt sao? Vì cái gì ta không thể tìm một cái có năng lực lại đối ta một lòng bạn trai? Hạ Triều Dương ngượng ngùng cười một tiếng, ta liền đánh cái so sánh. Mặc dù Hạ Niệm Lâm trả lời cùng hắn nghĩ co ra vào, thế nhưng Hạ Triều Dương lại bắt lấy trong đó trọng điểm. Nam nhân nhất định phải có năng lực mới được. Là một cái nam nhân không có tiền không có năng lực thời điểm, đừng nghĩ đến đem thời gian đặt ở nữ nhân trên người, mà là phải cố gắng tăng lên chính mình. Chỉ cần ngươi thay đổi đến đầy đủ ưu tú, liền sẽ có xinh đẹp lại một lòng nữ nhân thích ngươi. Hạ Niệm Lâm không cùng Hạ Triều Dương tại cái này chủ đề bên trên dây dưa. Hiện tại mụ mụ đã tha thứ ba ba, tiếp xuống chính là muốn để ông ngoại bà ngoại tiếp thu ba ba. Chỉ có dạng này ba ba mụ mụ mới có thể lĩnh chứng kết hôn. Mặc dù mụ mụ đã tha thứ ba ba, thế nhưng hai người còn không có lĩnh chứng, cái này để Hạ Niệm Lâm không có quá nhiều cảm giác an toàn. Theo Hạ Niệm Lâm, chỉ có ba ba mụ mụ lĩnh chứng, bọn họ mới có thể tính là chân chính người một nhà. Hạ Triều Dương khẽ gật đầu, ngươi nói đúng. Muốn để ông ngoại bà ngoại tiếp thu ba, cũng muốn để ba mụ bọn họ sớm một chút lĩnh giấy kết hôn. Nếu như ba mụ không có tấm kia giấy kết hôn, ta cùng ngươi liền mãi mãi đều là con tư sinh, nhận chứng chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận. Hiện tại Lâm Húc chỉ có hai người bọn họ hài tử, có thể là chuyện tương lai ai có thể nói đến chuẩn. Nhà bọn họ có thể là có một bút khổng lồ gia sản phải thừa kế. Nếu như là Hạ Niệm Lâm kế thừa gia sản còn tốt, lấy minh muội bọn họ ở giữa tình cảm, vô luận người nào kế thừa gia sản cũng sẽ không đối với đối phương không để ý, nhưng muốn đổi mặt khác cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, Hạ Triều Dương đều muốn lo lắng hắn cùng Hạ Niệm Lâm sinh mệnh an toàn. Đối mặt ít nhất hơn ngàn ức gia sản, người nào lại dám cam đoan mặt khác có quyền kế thừa người sẽ không đối với bọn họ huynh muội động sát tâm. Hạ Niệm Lâm kinh ngạc nhìn xem Hạ Triều Dương, tại sao ta cảm giác ta nói với ngươi không phải một chuyện? Hạ Triều Dương cười ha hả, đồng dạng, đều như thế. Hạ Niệm Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục cùng Hạ Triều Dương thương lượng làm như thế nào để ông ngoại bà ngoại tiếp thu Lâm Húc. Hạ Triều Dương đề nghị, nếu không trước lôi kéo cứu cứu. Làm sao lôi kéo? Hạ Niệm Lâm hỏi. Hạ Triều Dương đã tính trước nói, không có cái gì là tiền đả động không được người, nếu có vậy khẳng định là không đủ tiền. Tại sao không có? Hạ Niệm Lâm nói ra, năm đó thế hệ trước cách mạng người nhưng có rất nhiều phẩm tính cao thượng người. Nhất là hai cái kia để chúng ta vĩnh viễn kính yêu cùng hoài niệm người. Người nói không sai. Hạ Triều Dương cầm lấy búa, thần sắc bình tĩnh nói, có thể ngươi cảm thấy chúng ta cứu cứu phải không? Ngạch. Hạ Niệm Lâm lập tức á khẩu không trả lời được. Có lẽ cứu cứu đối với bọn họ rất tốt, nhưng là muốn nói chính mình cứu cứu có cỡ nào thành cao, Hạ Niệm Lâm giấu không lên cái này lương tâm. Hạ Triều Dương ăn một miếng thức ăn, nói ra, chờ chúng ta thả nghỉ đông trở về, ta đến giải quyết cứu cứu, ngươi giải quyết ông ngoại bà ngoại.
Ok.
Hạ Niệm Lâm đáp ứng. Hai người thương lượng xong kế hoạch liền chuyên tâm ăn cơm, thụy cảnh các hương vị vẫn là vô cùng không tệ. Không hổ là cấp cao phòng ăn. Chờ ăn cơm xong, Hạ Niệm Lâm gọi tới người phục vụ tính tiền. Người phục vụ cầm giấy tờ đi bảo, tăng thêm phí phục vụ tổng cộng là 2,680 nguyên. Hạ Niệm Lâm chỉ Hạ Triều Dương đối phục vụ viên nói, ngươi tìm hắn tính tiền.
Ta.
Hạ Triều Dương chỉ chính mình, có chút khó tin nhìn xem muội muội mình. Hạ Niệm Lâm cười hì hì nói, đương nhiên rồi, ta mời khách ngươi trả tiền nhà.
Ngươi thật tuyệt.
Hạ Triều Dương không khỏi xông Hạ Niệm Lâm giơ ngón tay cái lên. Hạ Niệm Lâm cười đắc ý, cảm tạ khích lệ. Ngươi coi ta là khen ngươi đây. Hạ Triều Dương nổ nước bọt một câu, cuối cùng hay là lấy điện thoại ra tính tiền. Làm thịt Hạ Triều Dương một bữa cơm, Hạ Niệm Lâm tâm tình mỹ mỹ ngồi xe của mình rời đi. Nhìn xem Hạ Niệm Lâm vui vẻ rời đi, Hạ Triều Dương buồn cười lắc đầu, sau đó mới ngồi rồn rột sờ đi làm giả giáo. Chương 67, Lâm Húc tiểu ám chiêu chương 67, Lâm Húc tiểu ám chiêu trong nháy mắt đến thứ 6. Lâm Húc cùng Hạ Phỉ ngồi tại trước bàn ăn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Phỉ Phỉ, tối nay cũng đừng đi bày quầy bán hàng, ngày mai chúng ta dậy sớm một chút ngồi máy bay đi Hải Đô thị. Hạ Phỉ lắc đầu, người một khi lười biếng xuống, sẽ rất khó lại cần mẫn. Lâm Húc quên nhủ, nhà chúng ta cũng không phải là không có tiền, cần gì phải để chính mình mệt mỏi như vậy đây.
Đó là ngươi tiền.
Hạ Phỉ kiên trì nói, ta cùng ngươi hiện tại còn không phải người một nhà.
Lâm Húc vừa cười vừa nói, vậy còn không dễ dàng, chờ chút buổi trưa chúng ta liền đi cục dân chính lĩnh giấy kết hôn.
Hoặc là ngươi nếu là ngại phiền phức, ta cũng có thể nghĩ biện pháp đem cục dân chính cho chuyển về nhà.
Hạ Phỉ trợn nhìn Lâm Húc một cái.
Đó là lĩnh chứng sự tình sao?
Ta nếu là dám lén lút cùng ngươi lĩnh chứng, ta sợ ba mẹ ta về sau liền lại không nhận ta nữa như này.
Lâm Húc đột nhiên nghĩ đến một việc, lần trước ngươi nhắc tới ngươi ba mụ thân thể không tốt, nếu không dẫn bọn hắn đi làm kiểm tra sức khỏe.
Ta tại Đàm Thị xây một nhà bệnh viện tư nhân, bên trong bác sĩ y thuật đều rất lợi hại.
Nhà này bệnh viện tư nhân là Lâm Húc vì phụ mẫu xây, thuê cũng là trong ngoài nước đứng đầu nhất bác sĩ.
Mặc dù dự tính ban đầu là vì thuận tiện Lâm Húc phụ mẫu xem bệnh, thế nhưng bây giờ lại thành Lâm Húc đại ca lôi kéo nhân mạch địa phương.
Tới đây làm kiểm tra người, phần lớn là nam tỉnh những cái kia có tiền có thế người.
Hạ Phỉ rất là động tâm, ta ngược lại là muốn mang bọn họ kiểm tra sức khỏe, có thể ta lo lắng ba mẹ ta không muốn đi.
Bọn họ cần kiệm tiết kiệm cả một đời, khẳng định không nỡ tiêu số tiền này đi làm kiểm tra sức khỏe.
Đây là Long Quốc rất nhiều người bình thường bất đắc dĩ.
Rất nhiều người không muốn đi làm kiểm tra sức khỏe, kỳ thật đều là sợ kiểm tra ra bệnh nặng đến không có tiền trị.
Chỉ cần không đi làm kiểm tra sức khỏe, vậy liền ngầm thừa nhận không có bị bệnh.
Có đôi khi một người vô chi sống, nói không chừng còn có thể sống phải hảo hảo.
Nếu là thật kiểm tra đi ra cái gì bệnh nặng, ngược lại dễ dàng chính mình đem chính mình cho dọa chết.
Lâm Húc buồn cười nói, ngươi có phải hay không ngốc à, ba mẹ ngươi chính là ba mẹ ta còn có thể để các ngươi dùng tiền.
Hạ Phỉ lắc đầu, không phải cái này, là ta hiện tại không biết làm sao tại ba mẹ ta trước mặt nhắc tới ngươi.
Nếu là bọn họ biết là ngươi an bài, đoán chừng liền càng không muốn đi làm cái này kiểm tra sức khỏe.
Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ khuất phục tại tiền bạc trước mặt.
Đối với một cái chân chính ái tử nữ phụ mẫu, bọn họ sẽ không lấy chính mình hài tử tuổi ra hạnh phúc đi đổi lấy tài phú.
Lâm Húc lấy được thành tựu là sẽ để cho Hạ Phỉ phụ mẫu rung động, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không bởi vì Lâm Húc có tiền liền tiếp thu hắn.
Lâm Húc đề nghị, ngươi liền nói là miễn phí, dù sao không cần bỏ ra tiền, ba mẹ ngươi cũng sẽ không đau lòng tiền.
Chờ chúng ta từ Hải Đô thị trở về ta liền an bài, đến lúc đó ngươi cũng cùng theo làm cái kiểm tra sức khỏe.
Hạ Phỉ nói kinh ngạc nói, ta còn như thế tuổi trẻ, liền không có cần phải làm cái này kiểm tra sức khỏe đi.
Làm kiểm tra sức khỏe còn muốn rút máu, Hạ Phỉ sợ nhất tiêm.
Lâm Húc nói ra, cái này cùng tuổi tác có quan hệ gì, ta mỗi năm đều muốn làm 2 lần toàn thân kiểm tra.
Về sau không chỉ ngươi mỗi năm muốn làm, Triều Dương cùng Niệm Lâm bọn họ mỗi năm cũng đều muốn làm.
Thể nghiệm cũng là vì trước thời hạn dự phòng trọng đại bệnh, dù sao càng sớm phát hiện liền càng dễ dàng chữa trị.
Hạ Phỉ có chút sợ hãi, mỗi năm còn muốn làm 2 lần a.
Lâm Húc cười an ủi, yên tâm, ta biết ngươi là sợ tiêm, đến lúc đó ngươi bịt mắt chính là.
Vậy được rồi.
Hạ Phỉ chỉ có thể đáp ứng.
Ăn xong cơm trưa, Lâm Húc giúp đỡ Hạ Phỉ cùng nhau tắm bát.
Chờ lau khô trên tay nước từ phòng bếp đi ra, Lâm Húc làm bộ ngáp một cái.
Đêm qua ngủ không ngon, ta giữa trưa làm cái ngủ trưa.
Nhìn thấy Lâm Húc hướng gian phòng của mình đi đến, Hạ Phỉ lập tức chạy đến phía trước ngăn lại hắn.
Ngươi làm ngủ trưa về nhà mình, đi phòng ta làm gì?
Quá xa, lười trở về.
Lâm Húc đi lên trước ôm lấy Hạ Phỉ bà bay,
Phỉ Phỉ, ngươi cũng ngủ cái ngủ trưa đi.
Hạ Phỉ đỏ mặt tránh ra khỏi Lâm Húc, đồ lưu manh, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì.
Lâm Húc chứng chặt đàng hoàng, ta có thể có ý đồ gì, ngươi đừng có dùng ngươi cái kia đẩy trong đầu ô hế ý nghĩ nhìn ta.
Hạ Phỉ cả giận, ngươi mới đẩy trong đầu ô hế.
Ngươi ngủ hay không?
Không ngủ đừng cả ta.
Lâm Húc nói xong liền đi vào Hạ Phỉ gian phòng.
Hạ Phỉ cũng không dám tiến vào gian phòng, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị Lâm Húc cái này đồ lưu manh ăn hết.
Tuy nói hai người trước đây không ít cái kia, mà dù sao tách ra thời gian lâu như vậy, sao có thể nhanh như vậy liền tiếp thu chuyện kia.
Gặp Hạ Phỉ còn đứng ở cửa không dám vào đến, Lâm Húc trong lòng cười thầm, lúc này cởi xuống quần áo bên ngoài nằm dài trên giường.
Tiến vào trong chăn về sau, Lâm Húc hít sâu một hơi, sau đó liền lộ ra một bộ say mê biểu lộ.
Phỉ Phỉ, hay là giường của ngươi tương đối lương?
Nhìn thấy Lâm Húc đường hoàng chiếm lấy giường của mình, Hạ Phỉ đứng tại cửa nghiến răng nghiến lợi.
Đồ lưu manh, đi ra cho ta.
Lâm Húc ngoắc ngoắc tay, khiêu khích nói, ta không đi ra, có bản lĩnh ngươi đi vào đuổi ta đi ra.
Đối mặt Lâm Húc bộ này vô lại dạng, Hạ Phỉ cũng không có cách.
Lâm Húc cầm lấy chăn mền ngửi ngửi, cười xấu xa nói, Phỉ Phỉ, ngươi lại không đến đuổi ta, vậy ta sẽ phải ngủ nhà.
Ngủ như chết ngươi được.
Hạ Phỉ trừng Lâm Húc một cái, sau đó quay người hướng phòng khách đi đến.
Lâm Húc hô lớn, giúp ta đóng cửa lại, trong phòng ngươi có chút lạnh, ta muốn mở điều hòa.
Chính ngươi quan.
Hạ Phỉ thở phì phò trả lời một câu, mới đi đến trên ghế sofa ngồi xuống.
Mới vừa ngồi xuống, lại nghe được Lâm Húc ồn ào, Phỉ Phỉ, ngươi máy điều hòa không khí điều khiển từ xa ở đâu?
Là tại trong tủ đầu giường sao?
Nghe đến tủ đầu giường, Hạ Phỉ đột nhiên biến sắc, vội vàng hướng về trong phòng tiến lên.
Lâm Húc, ngươi mở ra cái khác.
Mới vừa chạy vào gian phòng liền thấy Lâm Húc kéo ra tủ đầu giường, sau đó một cái đồ chơi bại lộ đi ra.
Hạ Phỉ sắc mặt nháy mắt đỏ đến nhỏ máu, nàng lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất tiến lên, dùng sức đem tủ đầu giường ngăn kéo đóng lại.
Lâm Húc ngẩn người, lập tức mới cười xấu xa nói, Phỉ Phỉ, nguyên lai ngươi.
Hạ Phỉ lập tức che lại Lâm Húc miệng, không cho phép nói.
Lâm Húc giữ chặt Hạ Phỉ cánh tay, sau đó dùng lực đem nàng cho kéo đến trên giường, sau đó xoay người đè lên.
Về sau có ta ở đây như vậy đủ rồi.
Ai?
Tiểu thuyết miễn phí hạn chế ta phát huy.
Đợi đến hai người ngủ xong ngủ chưa tỉnh lại, thời gian đã đến hơn 4 giờ chiều.
Lâm Húc nhìn xem ngay tại giả vờ ngủ Hạ Phỉ, chê bữa, ta nghe nói ngủ người vặn bung ra miệng sẽ không chính mình khép lại.
Nói xong,
Lâm Húc đưa tay chuẩn bị đi viện Hạ Phỉ miệng. Hạ Phỉ lần này không có cách nào giả vờ ngủ, nàng trực tiếp trở mình đem Lâm Húc chăn mền trên người cuốn đi. Đồ lưu manh, ngươi cho ta đi làm cơm tối. Lâm Húc vừa cười vừa nói, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta trước làm chút gì sự tình. Ngươi mơ tưởng. Nghe đến Lâm Húc lời nói, Hạ Phỉ liền vội vàng đem chăn mền một bên cạnh góc sừng cho đè ở dưới thân. Lâm Húc muốn bén chăn lên, không nghĩ tới lại bị Hạ Phỉ cho gắt gao đè lên, hắn phí đi không ít khí lực đều không có bén lên. Vì vậy Lâm Húc bắt đầu dùng ám chiêu. Phỉ Phỉ, vừa rồi ngươi trong tủ đầu giường là cái gì? Ta lúc ấy có chút không thấy rõ ràng. Ngươi hỗn đản. Hạ Phỉ gặp Lâm Húc muốn đi máy cắt đầu quầy, dọa đến tranh thủ thời gian chui ra ngoài đem Lâm Húc cho đè xuống giường. Gặp tiểu ám chiêu có hiệu lực. Lâm Húc cười hắc hắc, ôm Hạ Phỉ thân thể dùng sức lại lần nữa đem nàng đè ở dưới thân. Lần này nhìn ngươi trốn nơi nào? Nguyên bản nói muốn đi chợ đêm bày quầy bán hàng tự nhiên là bày không được. Mãi đến Lâm Húc để Lâm Nhất đem đồ ăn đưa tới, hai người mới mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra ăn cơm. Chương 68, La Tuyết Quyên tìm tới cửa chương 68, La Tuyết Quyên tìm tới cửa Hạ Triều Dương giữa trưa ăn cơm xong cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ trở lại ký túc xá, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại ký túc xá nam dưới lầu. Cái thân ảnh kia liền xem như hóa thành cho hắn đều biết. Lúc này La Tuyết Quyên khuôn mặt có chút tiểu tụy, dù sao đang tại bảo vệ chỗ đóng 5 ngày vừa mới đi ra. Nhìn thấy Hạ Triều Dương, La Tuyết Quyên có chút kích động chạy tới. "Triều Dương, thật xin lỗi, ta biết sai, ngươi có thể hay không tha thứ ta lần này?" Hạ Triều Dương biểu lộ bình thản, "La Tuyết Quyên, ngươi nếu là có điểm tự mình hiểu lấy, hôm nay liền không nên tới tìm ta. Chúng ta quen biết hơn 10 năm, ta là dạng gì tính cách ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?" La Tuyết Quyên nước mắt nháy mắt liền chảy ra. "Ta thật biết sai, xem tại chúng ta thanh mai trúc mã tình cảm phấn thượng, ngươi có thể hay không tha thứ ta?" "Triều Dương, ta cam đoan với ngươi, về sau ta tuyệt đối sẽ lại không làm chuyện có lỗi với ngươi. Ta bị giam đang tại bảo vệ chỗ 5 ngày, trường học trả cho ta nhớ một cái lớn hơn, ta cũng đã nhận đến qua trừng phạt. Trước đây nếu là nhìn thấy La Tuyết Quyên thương tâm khó chịu, Hạ Triều Dương liền không nhịn được sẽ đau lòng nàng. Nhưng là bây giờ hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi không phải biết chính mình sai, ngươi chỉ là bởi vì bị ta phát hiện mới nói như vậy. Về sau không muốn lại xuất hiện tại trước mắt ta, không phải vậy ta sợ ta sẽ không nhịn được muốn trả thù ngươi." Để La Tuyết Quyên bị nhốt mấy ngày phòng tối, Hạ Triều Dương trong lòng cũng xem như là ra một cái bằng khí. Hắn hiện tại cần phải làm là triệt để quên nữ nhân này. La Tuyết Quyên khóc đến nước mắt như mưa. "Ta là bị Tống Tinh Nguyên cùng ta trong phòng ngủ người hãm hại, không phải vậy ta cũng sẽ không như thế." Thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này, Hạ Triều Dương trong lòng thay đổi đến càng ngày càng không kiên nhẫn. "Cút cho ta, đừng có lại đến tìm ta. Ta có thể để cho ngươi đang tại bảo vệ chỗ quan năm ngày, liền có thể để ngươi bị ngươi trường học khai trừ. La Tuyết Quyên, ngươi nếu là thật không sợ chết, về sau đại khái có thể lại đến tiếp tục dây dưa ta thử xem." Nói xong, Hạ Triều Dương bước nhanh rời khỏi nơi này. Gặp Hạ Triều Dương vậy mà trực tiếp đi, La Tuyết Quyên tiếng khóc lúc này liền dừng lại. Nàng không nghĩ tới Hạ Triều Dương thế mà tuyệt tình như vậy. Mắt thấy Hạ Triều Dương nơi này không đáng tin cậy, liền chuẩn bị đi tìm Tống Tinh Nguyên tính sổ sách. Nàng đi đến một bước này đều là Tống Tinh Nguyên hại, nếu như không cho nàng đầy đủ bồi thường, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Triều Dương trở lại phòng ngủ, mấy cái bạn cùng phòng đều dùng quan tâm ánh mắt nhìn xem hắn. Sử Tiên do dự một lát mới hỏi, "Triều Dương, ngươi không sao chứ?" Hạ Triều Dương khẽ lắc đầu, "Không có việc gì. Sự tình vừa rồi các ngươi đều thấy được, cái kia là ta bạn gái cũ, sau lưng ta cùng nam nhân khác ấy nhiều đến cùng một chỗ. Các ngươi biết nàng vì sao lại như vậy sao?" Nhắc tới cũng rất buồn cười, vẻn vẹn cũng là bởi vì một bộ iPhone điện thoại mà thôi. Lưu lượng một bộ ta hiểu biểu lộ, chắc không được ngươi phía trước muốn chứa cái người nghèo, nguyên lai là muốn đuổi theo tìm chân ái. Hạ Triều Dương lập tức dở khóc dở cười. Hắn khi đó không phải giả nghèo, là thật nghèo a. Nghe đến Lưu Lượng lời nói, Sử Tiền cùng Trung Khai Vũ đều lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. "Triều Dương, cái quái gì nên đại, các ngươi những này phú nhị đại vậy mà còn muốn theo đuổi chân ái?" Sử Tiền chỉ chính mình, "Ngươi nhìn ta như vậy nghèo nhị đại cũng không tin chân ái." Trung Khai Vũ nhận đồng nói ra, "Nữ nhân có cái gì tốt, sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta học tập cùng chơi đùa thể nghiệm." Nói đến đây, Trung Khai Vũ nhìn hướng Sử Tiền cùng Lưu Lượng. "Các ngươi lần sau đừng kéo hai cái kia đồ ăn móc chân nữ sinh cùng nhau chơi đùa trò chơi, ta đều nhanh rất xuống vương giả." Lưu Lượng nhịn không được nổ nước bọt nói, "Đồ ăn vũ, ngươi còn không biết xấu hổ nói hai cái kia nữ sinh, ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào tốt à. Ngươi nhìn Dương ca đi rừng liền có thể mang bay chúng ta, ngươi đi rừng chính mình ra khu đều bị người phản át. Nếu không phải Tiền ca cùng trong đó một cái muội tử là đồng học, hai cái kia muội tử đã sớm không theo chúng ta chơi." Trung Khai Vũ lúc này không vui, "Vậy có thể trách ta. Phụ trợ sẽ không giúp ta nhìn ra khu, người khác tới phản giã trung lộ cái kia nữ cũng sẽ không tới chi viện. Còn có ngươi chơi cái xạ thủ luôn là đưa một máu, quả thực so chơi đối kháng đường Tiền ca đều sẽ đưa." Sử Tiên vội ho một tiếng, "Vũ, ngươi khẳng định muốn đem chúng ta mấy cái đều đắc tội." Nhìn thấy Sử Tiền cùng Lưu Lượng đều không có hảo ý nhìn xem chính mình, Trung Khai Vũ có chút sợ hãi lui về sau hai bước. "Làm gì? Nói không lại còn muốn động thủ a?" Lưu Lượng nhìn thoáng qua Sử Tiền. "Tiền ca, nói thế nào? Chơi hắn?" Sử Tiên đi đầu động thủ bắt lấy Trung Khai Vũ cánh tay, Lưu Lượng lập tức phối hợp bắt lấy một cái khác cánh tay. Trung Khai Vũ đội vàng từ thầm nghĩ, "Tiền ca, Lượng ca, ta sai rồi, không nên nói các ngươi đồ ăn." Lưu Lượng cười thầm, "Hiện tại biết sai, chậm." Hạ Triều Dương nhìn xem một màn này có chút im lặng, không phải nên trước đến an ủi một chút hắn sao? Đối với Trung Khai Vũ cái mông đập mấy bàn tay, Sử Tiền cùng Lưu Lượng cái này mới buông lòng ra hắn. Trung Khai Vũ u ám nhìn xem Hạ Triều Dương, "Dương ca, ngươi cứ như vậy nhìn ta bị bọn họ bắt nạt à?"
Hạ Triều Dương cười ha hả nói, ta nhìn ngươi không phải mới vừa rất hưởng thụ sao?
Cái gì?
Sử Tiên cùng Lưu Lượng đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó đầy mặt hoảng sợ nhìn hướng Trung Khai Vũ. Đồ An Vũ, ngươi sẽ không phải là? Lưu Lượng nháy mắt nhảy cách Trung Khai Vũ xa ba trượng. Sử Tiên cũng cảnh giác lui về sau mấy bước. Trung Khai Vũ lập tức biện giải cho mình nói, đánh rắm, lão tử có thể là thuần gia môn. Nói xong hắn còn cong lên cánh tay tú tú bắt thịt. Chỉ tiếc mùa đông mặc áo lông, thật đúng là không nhìn ra hắn có hay không bắt thịt. Sử Tiên vẫn không yên tâm, ngươi xin thể. Lưu Lượng cũng liền bội nói, đúng, Đồ An Vũ ngươi xin thể, nếu như ngươi nói dối, ngươi chính là tiểu nhật tử. Để chứng minh trong sạch của mình, Trung Khai Vũ lúc này giơ tay lên xin thể nói, ta nếu là con, ta chính là tiểu nhật tử. Nghe nói như thế, Sử Tiên cùng Lưu Lượng đều yên tâm. Làm một cái long quốc người, dám dùng chính mình là tiểu nhật tử loại này ác độc lời nói đến xin thể, cái kia nhất định là thật lòng. Sử Tiên cười tiến lên thông đồng tại Trung Khai Vũ trên bả vai. Xem ra vừa rồi đều là hiểu lầm, buổi tối ca mời ngươi ăn căn tin cho ngươi bồi tội. Trung Khai Vũ lại nhìn về phía Lưu Lượng. Lưu Lượng cười hắc hắc, ta tiền sinh hoạt đều thấy đấy, ngươi cũng đừng làm cho ta mời ngươi ăn cơm. Trung Khai Vũ nói ra, lần sau chơi đùa, ngươi để ta bẩn ngươi mấy đợt binh tuyến, không phải vậy về sau ta cũng không cho ngươi mang cơm. Cái này, Lưu Lượng do dự một chút, mới cắn răng lại định quyết tâm, được, ta để ngươi bẩn hai đợt binh tuyến. Trung Khai Vũ nói ra, năm lần sóng. Lưu Lượng lúc này liền không vui, nhiều nhất ba đợt, không phải vậy ta còn thế nào chơi. Đi. Trung Khai Vũ đội vàng lấy điện thoại ra, vừa vặn giữa chưa còn có một chút thời gian, chúng ta chơi trước mấy cái trò chơi. Sử Tiên cũng lấy điện thoại ra, Triều Dương, Thượng Đẳng A, chờ ngươi đi rừng mang bay chúng ta. Biết bạn cùng phòng là không nghĩ hắn là La Tuyết quên sự tình thương cảm, vì vậy cũng cởi lấy điện thoại ra cùng nhau chơi đùa trò chơi. Chương 69, Hạ Triều Dương, làm cái thâm tình nam nhân. Chương 69, Hạ Triều Dương, làm cái thâm tình nam nhân. Buổi chiều 1-2 tiết là môn chuyên ảnh, Hạ Triều Dương cùng ba cái bạn cùng phòng cùng một chỗ tiến về lên lớp phòng học. Mới vừa đi tới lầu dạy học, vừa lúc gặp túi đầu đang chuẩn bị lên lầu Trần Tiến Doanh. Nhìn thấy phía trước giống như có người, Trần Tiến Doanh nhấc phía dưới. Làm đối đầu Hạ Triều Dương mỉm cười ánh mắt lúc, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, giống một cái hốt hoảng con thỏ nhỏ cấp tốc chạy lên lầu. Đi tại Hạ Triều Dương bên người Lưu Lượng bỗng nhiên kích động. Dương ca, các ngươi vừa rồi có thấy hay không, Trần Tiến Doanh lúc nhìn thấy ta đỏ mặt. Các ngươi nói nàng có phải hay không thích ta? Hạ Triều Dương kinh ngạc nhìn xem Lưu Lượng, ngươi xác định nàng mới vừa rồi là tại nhìn ngươi? Từ khi đốn ngộ về sau, Hạ Triều Dương tâm thái thay đổi, cùng hắn đối một cái nào đó nữ hài một lòng, còn không bằng đối nhiều cái nữ hài thâm tình. Trần Tiến Doanh khí chất sắc thực tương đối kém, thế nhưng khuôn mặt nàng dài đến là thật tốt, mà còn Hạ Triều Dương cảm giác được ra nàng đối với chính mình có hảo cảm. Dù sao từ nhỏ bị nữ hài tử thổ lộ đến lớn, có lẽ là kinh lịch nhiều hơn đối với phương diện này còn rất mất cảm. Hạ Triều Dương tự nhận là hắn cảm giác sẽ không sai. Đương nhiên liền tính cảm giác sai cũng không có cái gì, dù sao hắn là sẽ lại không chủ động đối cái nào nữ hài thổ lộ. Đương nhiên, Lưu Lượng tự tin hất đầu, các ngươi không cảm thấy ta dài đến rất lấy nữ sinh thích sao? Sử Tiên kỳ quái nhìn xem Lưu Lượng, là cái gì cho ngươi loại này ảo giác? Hạ Triều Dương cười nói, Tiền ca, khoan hãy nói, thật sự có nữ sinh thích có chút mập mạp nam sinh. Trường hợp này Hạ Triều Dương có thể là thấy tận mắt. Lúc học trung học Hạ Niệm Lâm có cái khuê mật, mà còn cô bé kia tướng mạo dáng người đều không kém, bình thường cũng không ít nam sinh truy nàng. Có thể nàng mà lại liền coi trọng một cái mập mạp nam sinh. Chủ yếu nhất là nam sinh kia thành tích phổ thông, tướng mạo chỉ có thể nói tạm được, tính cách tương đối trung thực, điều kiện gia đình cũng bình thường. Hai người đặt chung một chỗ nhìn liền không xứng đôi. Kết quả là Hạ Niệm Lâm cái kia khuê mật chủ động truy nam sinh kia. Đương nhiên trường hợp này chỉ là cái ca. Đối với loại này vào phòng ngăn cấp tình yêu, các nam sinh hay là không muốn ôm cái gì hy vọng. Lưu Lượng ánh mắt sáng lên, phảng phất tìm tới tri âm. Dương ca, ngươi cũng cảm thấy Trần Tiến Doanh thích ta. Hạ Triều Dương vội vàng rời đi Lưu Lượng lực chú ý, ngươi không phải ngay tại truy cái thanh âm kia dễ nghe phụ trợ muội tử sao? Ai, đừng nói nữa. Lưu Lượng bất đắc dĩ nói, ta đến bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua nàng dáng dấp ra sao đây. Hiện tại chúng ta liền kẹt tại tinh diệu một, đánh rất lâu chính là đánh không lên vương giả. Không có việc gì. Hạ Triều Dương vô vỗ Lưu Lượng bà bay, có thời gian ta mang các ngươi lên điểm. Lưu Lượng vui vẻ nói, Dương ca, ngươi chính là nghĩa phụ ta, có ngươi mang theo chúng ta lên điểm liền ổn. Đang lúc nói chuyện, mấy người rất nhanh liền đi tới phòng học. Hạ Triều Dương không để lại dấu vết lôi kéo mấy cái bạn cùng phòng đi tới Trần Tiến Doanh sau lưng châu ngồi xuống. Trần Tiến Doanh nhìn thấy Hạ Triều Dương ngồi tại phía sau nàng, lúc đầu một mực thấp vùi đầu đến thấp hơn. Lần trước bị Hạ Triều Dương từ hai cái lưu manh đang dây dưa cứu, lại bị hắn lôi kéo một đường đi đến trường học. Đối chưa hề nói qua yêu đương, lại không có bị người che chở qua Trần Tiến Doanh đến nói, không thể nghi ngờ là bị uy tiếp theo viên chí mạng độc dược. Có thể Trần Tiến Doanh trong lòng rất tự ti, nàng cảm thấy chính mình không xứng với Hạ Triều Dương, cũng không dám hướng Hạ Triều Dương biểu lộ nội tâm, chỉ có thể giống một cái dấu ở nơi hẻo lánh bên trong chuột, lén lút chú ý cái này càng ngày càng chói mắt nam sinh. Hạ Triều Dương tại sau lưng Trần Tiến Doanh ngồi xuống, cũng không có chủ động đi tìm nàng đáp lời, cầm lấy sách vở liền bắt đầu nhìn chờ chút lên lớp phải nói nội dung. Chờ hai mảnh môn chuyên ngành lên xong, Hạ Triều Dương cũng không có cùng Trần Tiến Doanh chào hỏi, cùng bạn cùng phòng cùng rời đi phòng học đi bên trên tự chọn môn học khóa. Đối với môn chuyên ngành đến nói, tự chọn môn học khóa liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Hạ Triều Dương khi đi học cũng không giống môn chuyên ngành nghiêm túc như vậy. Tiên ca, chờ chút tan học ta liền không về phòng ngủ, đến lúc đó ngươi giúp ta đem sách mang về. Sử Tiên gật đầu đáp ứng, tốt, ngươi là muốn đi cho người làm giả sư đi. Ân. Hạ Triều Dương nói ra, hai ngày này ta liền không về phòng ngủ ngủ, buổi tối các ngươi không cần lưu cho ta cửa. Sử Tiên hơi kinh ngạc nói, không về phòng ngủ? Chẳng lẽ ngươi lại giao mới bạn gái?
Không có.
Hạ Triều Dương giải thích nói, nhà ta tại Hải Đô thị cũng có phòng ở, ta buổi tối chuẩn bị trở về nhà ở.
Chậc chậc chậc.
Sử Tiên hâm mộ nói, Hải Đô thị một bộ phòng ở tùy tiện mấy trăm vạn, đời ta đoán chừng cũng mua không nổi. Hạ Triều Dương cười nói, đừng tự coi nhẹ mình a. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học vào nhà máy lớn, cố gắng mấy năm trộn lẫn đến tầng quản lý, đến lúc đó mỗi năm lương liền có thể mua được. Cứ việc Hạ Triều Dương có thể cho bạn cùng phòng cung cấp tốt công tác, có thể là hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đưa ra hỗ trợ. Trừ phi Sử Tiên bọn họ chủ động mở miệng tìm kiếm hắn trợ giúp. Sử Tiên trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong, hắn lựa chọn máy tính chuyên nghiệp chính là muốn tìm phần công việc tốt. Tại bây giờ xã hội này, người bình thường muốn trở nên nổi bật, có thể cơ hội lựa chọn ít. Máy tính là một đầu khá là rõ ràng sáng tỏ đường đua. Ta chuẩn bị tham gia sinh viên đại học chương trình thiết kế thi đua, Triều Dương ngươi có hứng thú hay không?
Hạ Triều Dương lắc đầu. Ta tính toán phụ tu quản lý học, có lẽ không có tinh lực như vậy lại tham gia những này thi đua. Đợi đến việc học không có như vậy nhiều về sau, liền lựa chọn một cái ngành nghề đến lập nghiệp. Nếu như không có gặp phải Lâm Húc cái này có tiền ba ba, hắn có thể sẽ trở thành một cái kỹ thuật loại hình nhân tài. Nhưng bây giờ Hạ Triều Dương đối mặt tình huống thay đổi, trong tay có như vậy nhiều tiền mặt, đơn thuần tiêu xài cũng tiêu không được nhiều tiền như vậy. Số tiền này lưu tại trong tay cũng là lãng phí, còn không bằng dùng số tiền này tới làm ra một phen sự nghiệp. Liền xem như thất bại cũng không có cái gọi là, dù sao hắn có một cái siêu cấp có tiền lão ba cho hắn bệ mặt. Nghe đến Hạ Triều Dương nói muốn lập nghiệp, Sử Tiên chỉ có thể ở trong lòng hung hăng ghen tị. Có lẽ hắn cả một đời lấy được thành tựu, cũng không bằng Hạ Triều Dương dạng này phú nhị đại khởi điểm. Ai bảo hắn lúc trước đầu thai thời điểm không có ném một cái tốt thai. Hai mảnh tự chọn môn học khóa đi qua rất nhanh. Tiếng chuông tan học một vang, mới vừa còn tại trên bục giảng kích tình giảng bài lao sư liền thu thập xong sách vở trực tiếp rời phòng học. Giáo sư đại học sẽ rất ít có dạy quá giờ. Bọn họ cũng không quản ngươi ở phía dưới có hay không nghiêm túc nghe giảng. Hạ Triều Dương thu thập xong sách vở giao cho Sử Tiên, đang chuẩn bị rời đi phòng học thời điểm, một cái nữ sinh bỗng nhiên đi đến trước mặt hắn. "Hạ Triều Dương, ta là quản lý chuyên nghiệp La Thiến, buổi tối có muốn cùng đi hay không nhà ăn ăn cơm?" La Thiến dài đến rất xinh đẹp, đây cũng là nàng có tự tin đến tìm Hạ Triều Dương nguyên nhân. Lúc trước bị bạn cùng phòng lôi kéo báo danh cái này tự chọn môn học hóa, không nghĩ tới sẽ tại cái này tự chọn môn học trên lớp gặp phải động tâm nam sinh. Kỳ thật nàng cũng là xoắn xuýt rất lâu, mới quyết định đối Hạ Triều Dương chủ động xuất kích. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều là nam sinh khác truy nàng, chủ động truy một cái nam sinh còn là lần đầu tiên. Hạ Triều Dương mỉm cười từ chối nói, thật xin lỗi, ta buổi tối còn có việc. Nhìn thấy Hạ Triều Dương cứ như vậy rời đi, La Thiến sắc mặt nháy mắt liền không thế nào để mắt. Nữ truy nam cách tầm xa. Hạ Triều Dương ngươi chờ đó cho ta, ta cũng không tin bằng mỹ mạo của ta còn bắt không được ngươi. Rời đi phòng học. Sử Tiên tràn đầy hâm mộ nói, Triều Dương, ta nhìn cái kia La Thiến dài đến rất xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Nếu là đổi lại hắn, đã sớm cùng người ta đi nhà ăn ăn cơm. Nàng không phải kiểu mà ta yêu thích. Hạ Triều Dương chỉ có thể như thế nói với Sử Tiên. Kỳ thật chân thật nguyên nhân là hắn bây giờ đơn thuần chán ghét tất cả họ La nữ hải, cùng La Thiến tướng mạo không có quan hệ. Chương 70, Hạ Niệm Lâm, ta là người thân ca. Chương 70, Hạ Niệm Lâm, ta là người thân ca. Hạ Triều Dương làm xong cho Chu Thi ra giáo trở lại Ngự Long Trang Viên đã là hơn 9 giờ đêm. Đại thiếu gia, ngài trở về a. Lâm Cửu mang theo Thu Cúc cùng Đông Mai tại cửa biệt thự nên đón vào cửa Hạ Triều Dương. Thu Cúc cùng Đông Mai cung kính nói, đại thiếu gia tốt. Hạ Triều Dương cười xông hai cái nữ hầu khẽ gật đầu, mới quay đầu đáp lại Lâm Cửu lời nói. Trở về, Cửu thúc. Hạ Niệm Lâm nàng có ở nhà không? Lâm Cửu hồi đáp, ở nhà. Đại tiểu thư bây giờ tại phòng chiếu phim xem phim. Ta đi tìm nàng. Hạ Triều Dương nói một tiếng, liền hướng phòng chiếu phim đi đến. Lâm Cửu đối Thu Cúc cùng Đông Mai nói, các ngươi chuẩn bị thức uống nóng cho đại thiếu gia được qua. Thu Cúc cùng Đông Mai vội vàng đáp ứng. Hạ Triều Dương mới vừa đi tới phòng chiếu phim cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận khiếp người âm nhạc. Cái này thối muội muội sẽ không phải là tại nhìn phim kinh dị đi. A. Một đạo đâm rách vân tiêu thét lên đem đẩy cửa ra Hạ Triều Dương làm cho giật mình. Chỉ thấy Hạ Niệm Lâm trừng mắt to chăm chú nhìn cửa, người lại trốn tại ghế sofa biên giới co lại thành một đoàn. Hạ Triều Dương tức giận nói, ngươi kêu la cái gì? Nghe đến thanh âm quen thuộc, Hạ Niệm Lâm lúc này mới ý thức được đẩy cửa người tiến vào là Hạ Triều Dương. Chủ yếu là phòng chiếu phim giờ phút này tương đối u ám, Hạ Triều Dương lại nịch riêng đứng ở cửa, nàng căn bản là thấy không rõ lắm đến đem là ai. Ngươi mở cửa phía trước có thể hay không trước gõ cửa, có biết hay không người dọa người sẽ dọa người ta chết kiếp. Đối mặt quỷ quái Hạ Niệm Lâm sẽ rất sợ, thế nhưng đối mặt Hạ Triều Dương lúc Hạ Niệm Lâm có thể bình báo đắc ý Hạ Triều Dương đi đến bên cạnh Hạ Niệm Lâm, ngươi tất nhiên sợ hãi vì cái gì muốn nhìn. Hạ Niệm Lâm mạnh miệng nói, ta chỗ nào sợ hãi? Được, ngươi không sợ.
Hạ Triều Dương cũng lười vạch trần Hạ Niệm Lâm, tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Ngươi đây là tại nhìn cái gì phim? Hạ Niệm Lâm ánh mắt nhìn hướng màn hình, chú hoán, ta nghe nói bộ phim này rất khủng bố, đã sớm muốn nhìn. Đột nhiên trong màn hình cái bóng lóe lên, Hạ Niệm Lâm dọa đến lại lần nữa hét lên một tiếng, hai cánh tay nắm thật chặt Hạ Triều Dương cánh tay. Mặc dù Hạ Triều Dương vừa mới bắt đầu nhìn, thế nhưng hắn cảm thấy bộ phim này cũng thật hù dọa người. Kinh khủng tình cảnh lại phối hợp kinh dị âm nhạc. Nếu không đổi một cái phim a?
Đừng.
Hạ Niệm Lâm không đồng ý cứ việc càng xem càng sợ hãi, có thể là nàng chính là càng nghĩ nhìn. Lúc này tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, hai huynh muội người đều bị dọa nhảy dựng. Hạ Niệm Lâm vội vàng trốn tại sau lưng Hạ Triều Dương. Hạ Triều Dương cầm lấy điều khiển từ xa đè xuống tạm dừng,
thế này mới đúng ngoài cửa la lớn, ai vậy?
Đại thiếu gia, là ta.
Thu Cúc âm thanh truyền vào tới.
Hạ Triều Dương nói ra, vào đi.
Rất nhanh Thu Cúc bưng khay đi tới, đại thiếu gia, đại tiểu thư, chuẩn bị cho các ngươi thức uống nóng.
Thả xuống đồ vật về sau, Thu Cúc liền thối lui ra khỏi phòng chiếu phim.
Hạ Niệm Lâm vội vàng đối Hạ Triều Dương nói, tranh thủ thời gian bắt đầu.
Được.
Hạ Triều Dương lại lần nữa đè xuống nút tạm dừng, tiếp người âm nhạc lại lần nữa vang lên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Theo phim kết thúc, hai huynh muội người cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hạ Triều Dương lúc này mới cảm giác cánh tay có chút đau. Gặp Hạ Niệm Lâm còn nắm thật chặt cánh tay của hắn, liền trực tiếp đem nàng hai cánh tay cho đẩy ra.
Ta cánh tay đoán chừng đều bị ngươi cho bóp xanh.
Hạ Niệm Lâm có chút chột dạ nói, đừng như vậy để ý nha, dù sao ngươi da dày thịt béo.
Ta da dày thịt béo liền phải bị ngươi bóp.
Hạ Triều Dương có chút không cam lòng nói.
Hạ Niệm Lâm nũng nịu nói, ca ca, ngươi không muốn giận muội muội nha, nếu không được muội muội lần sau mời ngươi ăn cơm.
Hạ Triều Dương dùng mình một cái, ngươi nói chuyện bình thường điểm.
Còn có ngươi mời khách ta có thể ăn không lên, đến lúc đó đoán chừng lại là ta tới trả tiền.
Hạ Niệm Lâm hì hì cười một tiếng, sẽ không a, lần sau ta khẳng định sẽ trả tiền.
Hạ Triều Dương nhìn một chút đồng hồ, sau đó liền đứng dậy.
Được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi ngủ.
Ta cùng ngươi cùng lên lầu.
Hạ Niệm Lâm vội vàng đi theo thần đến, lúc này nàng cũng không dám một người một mình.
Hai người đi thang máy đi tới tầng 3.
Mắt thấy Hạ Triều Dương liền muốn về phòng của mình, Hạ Niệm Lâm lôi kéo Hạ Triều Dương cánh tay, một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng.
Ca ca, ngươi buổi tối đi phòng ta ngủ đi.
Ngươi nói cái gì?
Hạ Triều Dương trong lúc khiếp sợ mang theo bất khả tư nghị thần sắc, Hạ Niệm Lâm, ta có thể là ngươi thân ca.
Hạ Niệm Lâm nháy mắt liền đỏ bừng mặt.
Sau đó liền thẹn quá thành giận nói, ngươi nghĩ lung tung cái gì đây?
Ý của ta là để ngươi ngủ ghế sofa, mới vừa nhìn phim kinh dị ta không dám một người ngủ.
Hạ Triều Dương, ngươi cái chết biến thái, ta muốn gọi điện thoại nói cho ba ba để hắn đánh gãy chân của ngươi.
Hạ Triều Dương như chút được gánh nặng, ta cũng không ngủ ghế sofa, ngươi để Xuân Lan cùng Hạ Trúc đi phòng ngươi bồi ngươi ngủ.
Ta muốn ca ca như ngươi vậy để làm gì?
Hạ Niệm Lâm tức giận đến nhấc chân đối với Hạ Triều Dương bắp chân đá bảo.
Hạ Triều Dương bước nhanh tránh ra, gắt ý nói, hắc hắc, chỉ bằng ngươi cái đồ rác rưởi còn có thể đá đến ta.
Ngươi nhất định phải chết.
Bị Hạ Triều Dương chà phúng, Hạ Niệm Lâm tức giận đến dương nhanh múa vuốt hướng hắn tiến lên.
Hạ Triều Dương lập tức chạy đến gian phòng của mình cửa, lập tức mở cửa lóe đi vào, lại tại Hạ Niệm Lâm đuổi tới phía trước đóng cửa lại.
Hạ Niệm Lâm muốn đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới lại bị Hạ Triều Dương gắt gao đứng bước cửa.
Vì vậy Hạ Niệm Lâm liền dùng lực vỗ cửa phòng.
Hạ Triều Dương, ngươi có bản lĩnh cho ta đem cửa mở một chút.
Ta liền không cho ngươi mở, ngươi lợi hại liền đem cửa phòng của ta cho đập nát.
Hạ Triều Dương cản rỡ âm thanh từ trong phòng truyền ra.
Ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng đi ra.
Vứt xuống một câu lời hung ác, Hạ Niệm Lâm cái này tài hoa vội vàng hướng gian phòng của mình đi đến.
Trở lại gian phòng của mình, Hạ Niệm Lâm nắm lên một cái heo con cây bút bê hung hăng đập đến mấy lần.
Hạ Triều Dương, nhìn ta truy bạo ngươi.
Phát tiết một chút nộ khí về sau, Hạ Niệm Lâm đây mới gọi là Xuân Lan cùng Hạ Trúc đi vào thả nước tắm.
Không thể không nói người thích ứng năng lực thật rất mạnh.
Vừa mới bắt đầu thời điểm có người hầu hạ, Hạ Niệm Lâm còn cảm giác rất không biết xấu hổ.
Nhưng là bây giờ mới trôi qua bao lâu,
nàng liên có chút quen thuộc.
Tại Xuân Lan cùng Hạ Trúc thả nước tắm thời điểm, Hạ Niệm Lâm liền cầm lên điện thoại bắt đầu đánh tạc Hạ Triều Dương. Kết quả chính là hai huynh muội liền tại mẹ chặt bên trên đấu lên đồ.
Chỉ chốc lát sau, Hạ Trúc liền đến thông báo Hạ Niệm Lâm.
Đại tiểu thư, nước tắm đã để kỹ.
Tốt, ta đã biết.
Hạ Niệm Lâm đáp ứng một tiếng, không tiếp tục để ý Hạ Triều Dương, để điện thoại xuống liền đi phòng tắm.
Xuân Lan tỷ, ngươi giúp ta tìm game show đi.
Được rồi, đại tiểu thư.
Xuân Lan vội vàng đáp ứng, cầm lấy điều khiển từ xa liền tìm phía trước Hạ Niệm Lâm thích xem tống nghệ.
Bồn tắm ngay phía trước có lắp đặt TV, có thể một bên thư thư phục phục ngâm tắm một bên xem TV.
Hạ Trúc còn cho Hạ Niệm Lâm mang tới một ly nước trái cây, lại cầm một chút quả vật đặt ở bên cạnh.
Chờ hai cái nữ hầu đều sau khi rời khỏi đây, Hạ Niệm Lâm cái này mới cởi y phục xuống vào trong bồn tắm ngâm tắm.
Từ khi tiến vào Ngự Long Hoàng gia trang viên, trước đây chưa bao giờ ngâm qua tắm, Hạ Niệm Lâm nháy mắt liền thích ngâm tắm cái này hẳn bụng.
Chỉ cần ở chỗ này, nàng mỗi lúc trời tối đều muốn ngâm tắm.
Ngồi tại bị nước ấm bao quanh trong bồn tắm, Hạ Niệm Lâm không khỏi cảm thán chính mình ý chí quá không kiên định.
Vừa mới qua đi bao lâu,
nàng cảm giác chính mình liền bị cái này giàu có sinh hoạt cho hủ thực.
Chương 71, Lâm Húc mang Hạ Phỉ ngồi máy bay tư nhân. Chương 71, Lâm Húc mang Hạ Phỉ ngồi máy bay tư nhân thứ 7-8 giờ sáng không đến. Một chiếc điệu thấp 10 bạch lái vào tinh thị sân bay. Ở máy bay hạ đẳng Lâm Nhất cấp tốc tiến lên hỗ trợ mở ra 10 bạch chỗ ngồi phía sau cửa xe.
Lâm Húc dẫn đầu xuống xe, sau đó đôi trong xe vươn tay.
Phỉ Phỉ, xuống đây đi.
Hạ Phỉ đem tay đắp lên Lâm Húc trong lòng bàn tay, sau đó mượn nhờ Lâm Húc lực đạo xuống xe.
Nhìn xem trước mặt bộ này máy bay lớn, Hạ Phỉ trong ánh mắt hiện lên một tia rung động tân sắc. Nhân loại thật là một cái thần kỳ chủng tộc. Thế mà có thể tạo ra loại này bay trên trời tinh xảo đồ vật.
Lâm Húc dắt Hạ Phỉ tay, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta trước lên máy bay.
Ân.
Hạ Phỉ đáp ứng một tiếng, đi theo Lâm Húc bước chân cùng nhau lên máy bay.
Là một cái vô cùng thích hưởng thụ siêu cấp người có tiền, Lâm Húc máy bay tư nhân tự nhiên là vô cùng xa hoa.
Cùng hắn nói đây là phương tiện giao thông, không bằng nói là một tòa xa hoa trên không hành cung.
Trên máy bay không chỉ có phòng khách, gian tắm rửa cùng phòng ngủ, còn có một gian loại nhỏ phòng chiếu phim.
Nếu không phải biết đây là tại trên máy bay, còn tưởng rằng là tiến vào khách sạn 5 sao phòng tổng thống.
Vì cam đoan an toàn của mình, Lâm Húc máy bay tư nhân bên trên tất cả nhân viên công tác đều là đối hắn tuyệt đối trung thành người mô phỏng.
bất quá trước đây đi ra ngoài sẽ đi hai cái tuổi trẻ xinh đẹp tiếp viên hàng không. Thế nhưng hiện tại nha, Lâm Húc cảm thấy sắc đẹp đối hắn giống như hồng phấn cô lâu. Nên chơi đều đã chơi qua, hắn hiện tại có Hạ Phỉ cái này chi kỷ bầu bạn như vậy đủ rồi. Lại nói Hạ Phỉ đối hắn cũng là cực kỳ có lực hấp dẫn nữ nhân. Cái này cũng quá xa hoa đi. Hạ Phỉ khiếp sợ nhìn xem máy bay nội bộ hoàn cảnh. Mặc dù là lần thứ nhất ngồi máy bay, thế nhưng nàng cũng tại trên mạng nhìn thấy qua máy bay khoang hạng nhất một chút tình huống. Vốn cho rằng cái kia đã đầy đủ xa hoa, có thể hiện thực nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng. Lâm Húc khẽ mỉm cười, đây không tính là cái gì, kỳ thật còn có thể làm cho càng xa hoa, bất quá ngươi biết ta khá là khiêm tốn. Hạ Phỉ cho Lâm Húc một cái to lớn xem thường. Người chỗ nào địa thấp, ta nhìn trên đời này liền không có so ngươi càng thích khoe khoang người. Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ ở trên máy bay tham quan một vòng, cuối cùng mang theo nàng đi tới phòng ngủ bên giường. Phỉ Phỉ, có muốn hay không thể nghiệm bên dưới tại trên không cảm giác? Hạ Phỉ nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Lâm Húc lúc này tiến đến Hạ Phỉ bên hai, rất nhanh Hạ Phỉ liền đỏ mặt đẩy ra Lâm Húc. Ngươi cái này đồ lưu manh cho ta tránh ra. Rất nhanh trước khi cất cánh công tác chuẩn bị đã làm tốt, tiếp viên hàng không nhân viên tới nhắc nhở Lâm Húc cùng Hạ Phỉ ngồi đến ghế hàng không bên trên. Nhìn Hạ Phỉ có chút khẩn trương, Lâm Húc bắt lấy Hạ Phỉ tay. Đừng lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì. Cảm thụ được Lâm Húc lòng bàn tay nhiệt độ, Hạ Phỉ có chút khẩn trương tâm cũng yên ổn xuống dưới. Chỉ cần có thể ở bên người Lâm Húc nàng liền cái gì cũng không sợ. Liên tính muốn chết, bọn họ cũng có thể chết cùng một chỗ. May mắn Lâm Húc không rõ ràng Hạ Phỉ ý nghĩ, không phải vậy tuyệt đối phải đối với cái mông của nàng hung hăng mấy cái nữa. Xem như đã từng nắm giữ hệ thống người, hắn có đôi khi còn rất tin tưởng huyền học loại này đồ vật. Không quản bất cứ lúc nào cũng không cần nói điểm xấu lời nói, nhất là thân ở không cách nào trưởng khống tính mạng của mình an toàn thời điểm. Lâm Húc là cái rất tiếc sai người. Tựa như hắn tuổi trẻ lúc rất thích xe thể thao, nhưng lại từ trước đến nay cũng sẽ không lấy tính mạng mình đi chơi đua xe. Loại này đồ vật nhìn người khác vui vừa một chút là được rồi, thật không cần thiết bất chấp nguy hiểm chính mình bên trên. Trong tay có hoa tài phú vô tận thời điểm, Lâm Húc liền định cho mình một cái nguyên tắc. Tận lực đừng để chính mình thân ở nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Rất nhanh máy bay an toàn cất cánh, chờ đạt tới tuần hành độ cao phía sau tiếp viên hàng không nhân viên mới đến thông báo Lâm Húc có thể tự do hoạt động. Chờ tiếp viên hàng không hỗ trợ mở dây an toàn, Lâm Húc liền đi đem Hạ Phỉ cho kéo lên. Phỉ Phỉ, ta dẫn ngươi đi cảm thụ một chút, ở trên máy bay quan sát biển mây cảnh đẹp hùng vĩ cảnh tượng. Hạ Phỉ cũng rất chờ mong, được. Lâm Húc dắt Hạ Phỉ đi tới bên cửa sổ, mở ra có thể điều chỉnh độ sáng toàn cảnh cửa sổ mặt đầu. Nhìn xem dưới máy bay cái kia kéo dài không dứt màu trắng biển mây, tầng mây biên giới tại mặt trời chiếu rọi xuống nhiễm lên biển vàng. Loại này tuyệt mỹ cảnh tượng để Hạ Phỉ ngưng thở, mặt gần sát cửa sổ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ chấn động. Quá đẹp, mà còn thật là đồ sộ. Lại đẹp đều không có người đẹp. Lâm Húc từ phía sau nhẹ nhàng ôm Hạ Phỉ, cái cằm đặt ở Hạ Phỉ trên bả vai. Cảm thụ được Lâm Húc ôm ấp, nghe lấy trong miệng hắn lời âu yếm. Hạ Phỉ nụ cười trên mặt nháy mắt dập dần mở. Ta nào có đẹp như vậy. Lâm Húc tại Hạ Phỉ gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, ở trong lòng ta ngươi chính là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Cứ việc lời này không phải lần đầu tiên nghe Lâm Húc nói, có thể là Hạ Phỉ lại lần nữa nghe đến hay là thật vui vẻ. Ngươi có phải hay không cũng đối cô gái khác nói qua lời này? Lâm Húc lập tức phủ nhận, đương nhiên không có, ta đều không đối ngươi bên ngoài nữ hải nói qua lời âu yếm. Có một số việc liền tính làm qua cũng không thể thừa nhận a, Lâm Húc lại không phải người ngu, nếu như không phải Hạ Phỉ nhắc lên, hắn tuyệt đối sẽ không tại trước mặt nàng nhắc lên những nữ nhân khác. Hạ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, ta vậy mới không tin đây. Lâm Húc cũng không giải thích, đem Hạ Phỉ thân thể chuyển tới, sau đó đối với miệng của nàng trực tiếp hôn lên. Gặp phải khó trả lời vấn đề cũng đừng trả lời. Hôn nàng liền tốt. Nếu như nữ hải tử thật thích ngươi, một cái thâm tình hôn có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Hạ Phỉ khẽ ngẩng đầu nên hợp Lâm Húc hôn, bất chi bất giác hai tay liền ôm Lâm Húc cái cổ. Qua rất lâu, Lâm Húc mới buông ra Hạ Phỉ. Về sau loại này lãng mạn bầu không khí, cũng không cần lại nâng những cái kia sắt phong cảnh lời nói. Hạ Phỉ tựa vào Lâm Húc trong ngực nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Mang theo Hạ Phỉ nhìn một hồi biển mây, Lâm Húc liền lôi kéo nàng đi trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Đối với trung thực nam nhân mà nói, nghỉ ngơi chính là thật nghỉ ngơi. Có thể đối Lâm Húc loại này trong đùi hoa tay ra đời, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trêu chọc Hạ Phỉ cơ hội. Ngắn ngủi 2 giờ phi hành, Hạ Phỉ ở trên máy bay nắm giữ trước nay chưa từng có thể nghiệm. Ra mặt 10 giờ sáng, Lâm Húc máy bay tư nhân liền đáp xuống Hải Đô thị sân bay. Giờ phút này Lâm Cửu đã mang theo Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm hai người tới sân bay nhận điện thoại. Mụ mụ. Hạ Niệm Lâm nhìn thấy Hạ Phỉ cao hứng bổ nhào vào trong ngực nàng. Hạ Phỉ nhìn thấy nữ nhi cũng rất kích động, nàng ôm nữ nhi một chút mới buông ra. Niệm Lâm, các ngươi làm sao đến tới phi trường? Hạ Niệm Lâm vui vẻ nói ta nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi, liền cùng Hạ Triều Dương đồng thời đi sân bay tiếp ngươi. Hai mẫu nữ hàn huyên vài câu. Hạ Niệm Lâm cái này cười mới cùng Lâm Húc chào hỏi. Ba ba. Cứ việc trong lòng có chút ít ghen tị, bất quá Lâm Húc vẫn như cũ cười xông nữ nhi gật gật đầu. Hạ Triều Dương lúc này cũng đi tới, hắn tự nhiên không có khả năng giống như Hạ Niệm Lâm nhào vào mẫu thân trong ngực làm nũng. Mụ, ba, trên đường đi vất vả. Lâm Húc cùng Sung Nhi gật đầu ra hiệu. Hạ Phỉ cười lắc đầu, không khổ cực, trên đường đi đều có cha ngươi chiếu cố. Triều Dương, mấy tháng không gặp ngươi thật giống như gầy điểm. Hạ Triều Dương cúi đầu nhìn một chút, hẳn là không có a, ta cảm giác chính mình còn mập chút. Ngươi một nhà bắt chuyện qua, Hạ Niệm Lâm cùng Hạ Triều Dương đều muốn đi Lâm Húc máy bay tư nhân bên trên thăm một chút. Vì vậy người một nhà liền lại lần nữa lên máy bay tư nhân. Nhìn qua Ngự Long Hoàng gia trang viên xa hoa, Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm năng lực chịu đựng đã rất mạnh. Bọn họ nhìn thấy như thế xa hoa máy bay tư nhân cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, chỉ là mang theo vẻ tò mò nhìn khắp nơi xem xét. Nhất là Hạ Triều Dương đối máy bay phòng điều khiển cảm thấy rất hứng thú. Tham quan xong máy bay tư nhân về sau, người một nhà mới ngồi phiên bản dài rồi sợ rời đi sân bay. Chương 72, Lâm Húc Ngụy biện tà thuyết chương 72, Lâm Húc Ngụy biện tà thuyết phiên bản dài rồi sợ lái vào Ngự Long Hoàng gia trang viên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài xa hoa trang viên, Hạ Phỉ lúc này mới phát hiện tòa trang viên này so trong tưởng tượng to lớn hơn. Cho dù đã theo nữ nhi trong video gặp qua đại khái tình huống, có thể trong video cảnh tượng kém xa trong hiện thực tận mắt thấy như vậy rung động nhân tâm. Vẫn như cũng là bộ kia hùng vĩ nghi thức hoan nền. Hơn 400 cái người hầu phân biệt đứng tại thảm đỏ hai bên, lấy nhất cung kính ngựa khí cùng tư thái hô to. Hoan nền phu nhân về nhà. Lâm Húc, cái này. Hạ Phỉ kinh ngạc che miệng lại, trước mắt cảnh tượng này nàng chỉ ở một cái phim truyền hình bên trên nhìn thấy qua. Người miễn là còn sống đều sẽ có lòng hư vinh. Nhìn thấy như thế nhiều người xếp hàng hoan nền chính mình, Hạ Phỉ trong lòng cũng không khỏi dâng lên tự hào cảm giác. Lâm Húc vừa cười vừa nói, đại gia đây là hoan nên ngươi cái này nữ chủ nhân về nhà đâu, ngươi muốn hay không cùng đại gia nói hai câu? Không cần, không cần. Hạ Phỉ vội vàng cự tuyệt. Nàng lúc đi học trên lớp học cũng không dám nhấc tay phát biểu, hiện tại nào dám đương như thế nhiều người mặt nói chuyện. Lâm Húc khẽ mỉm cười, dắt Hạ Phỉ tay. Đi thôi, ta dẫn ngươi về chúng ta nhà. Hạ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Lâm Húc dắt Hạ Phỉ đi ở phía trước, Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm phân biệt đi tại phụ mẫu bên cạnh. Người một nhà đón chân thật người hầu ghen tị cùng với người mô phỏng sùng kính ánh mắt, bộ pháp ổn định đi tới biệt thự bên trong. Phỉ Phỉ, ăn cơm còn muốn một hồi, ngươi nếu là không mệt ta trước dẫn ngươi tại biệt thự bên trong thăm một chút. Hạ Phỉ cười lắc đầu, ta không mệt. Vì vậy Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ tại biệt thự tham quan, Hạ Niệm Lâm chủ động làm người hướng dẫn. Đến mức Hạ Triều Dương yên lặng xem như bối cảnh tường đi theo. Vẹn vẹn đem biệt thự tầng 1 tham quan xong, Lâm Cửu liền đến thông báo có thể ăn cơm trưa. Vì nên đón biệt thự nữ chủ nhân đến, bữa trưa tự nhiên làm đến rất phong phú. Trong đó có rất nhiều Hạ Phỉ từ trước đến nay cũng chưa từng ăn đồ ăn. Bất quá Lâm Húc đối với mấy cái này đồ ăn đều ăn chán. Chính hắn không có làm sao ăn, chính giữa đại đa số thời điểm đều là một bên cho Hạ Phỉ giới thiệu một bên cho nàng gấp thức ăn. Hạ Phỉ còn là lần đầu tiên nếm đến nhiều như thế ăn ngon. Biệt thự bên trong đầu bếp nấu ăn, so bên ngoài rất nhiều cấp cao phòng ăn bên trong món ăn hương vị muốn tốt. Ăn cơm xong, người một nhà đi tới phòng khách nghỉ ngơi tán gẫu. Hạ Niệm Lâm mở miệng dò hỏi, "Mụ mụ, ngươi lần này tới còn về Tinh Thị sao?" Hạ Phỉ cười nói, "Làm sao? Liền nghĩ đuổi ngươi mụ đi a." "Mới không phải đây." Hạ Niệm Lâm chạy đến bên cạnh Hạ Phỉ ôm nàng cánh tay làm nũng, "Ta là muốn ngươi đừng về Tinh Thị." Hạ Phỉ cười sờ lên nữ nhi đầu. Ta lần này cũng là tới xem một chút các ngươi, đợi ngày mai buổi tối liền về Tinh Thị. Hạ Triều Dương cả kinh nói, mụ, gấp như vậy trở về sao? Hạ Phỉ nhìn Lâm Húc một cái, nói ra, cha ngươi nói an bài các ngươi ông ngoại bà ngoại làm kiểm tra sức khỏe, dù sao các ngươi ông ngoại bà ngoại thân thể một mực không thế nào tốt. Nghe đến là chính sự, hai minh muội cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Húc vừa cười vừa nói, không chỉ cho các ngươi ông ngoại bà ngoại, ta cũng sẽ cho các ngươi minh muội an bài kiểm tra sức khỏe. A, Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đều rất kinh ngạc, chúng ta còn dùng kiểm tra sức khỏe sao? Lâm Húc nói ra, đương nhiên, kiểm tra sức khỏe là vì trước thời hạn dự phòng trọng đại bệnh, nhà chúng ta mỗi năm đều sẽ làm 2 lần kiểm tra sức khỏe. Bất quá các ngươi không cần về Nam tỉnh bên kia, ta sẽ cho các ngươi an bài tại Hải Đô thị bên này làm kiểm tra sức khỏe. Lâm Húc tại Hải Đô thị đồng dạng có một nhà bệnh viện tư nhân, mà còn bác sĩ y thuật so Đàm thị nhà kia càng lợi hại. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đều đáp ứng, bọn họ cũng biết Lâm Húc là vì bọn họ tốt. Người một nhà Hàn Nguyên sẽ ngày. Hạ Niệm Lâm lúc này lấy điện thoại ra muốn đập ảnh gia đình. Lâm Húc cười nói, trong nhà có chuyên nghiệp máy ảnh. Ta để Lâm Cửu tìm người lấy tới cho chúng ta đập. Tốt lắm, bất quá ta trước dùng di động đập mấy tấm. Hạ Niệm Lâm đem điện thoại của nàng giao cho Hạ Trúc. Sau đó lại lôi kéo Lâm Húc cùng Hạ Phỉ ngồi tại trên ghế sofa, nàng cùng Hạ Triều Dương đứng tại ba ba mụ mụ sau lưng. Một tấm hạnh phúc một nhà bốn miệng dừng lại tại một tấm hình. Hạ Niệm Lâm từ trong tay Hạ Trúc cầm về điện thoại, đem một nhà bốn miệng đều kéo đến một cái nhóm bên trong, đồng thời mệnh danh hạnh phúc người một nhà. Ta đem chúng ta ảnh chụp cả gia đình phát trong nhóm A, các ngươi ai muốn liền tự mình tại giữ gìn. Lúc này Lâm Cửu mang theo chuyên nghiệp quay chụp thiết bị tới, cho một nhà bốn miệng đập một tấm ảnh chụp cả gia đình. Chờ đập xong, Lâm Húc nói ra, "Lâm Cửu, ngươi đem tấm này ảnh chụp cả gia đình dựa đi ra làm thành khung hình. Đến lúc đó mỗi cái gian phòng đều thả một tấm ảnh gia đình." Lâm Cửu đáp ứng nói, "Được rồi, lão bản." Đập hoàn toàn nhà phúc bức ảnh, Lâm Húc tiếp tục mang theo Hạ Phỉ tham quan nhà này chủ biệt thự. Hai đứa bé cũng đều cùng theo. Cuối cùng mang theo Hạ Phỉ đi tới tầng 2 phòng ngủ chính. "Phỉ Phỉ, đây chính là chúng ta gian phòng, ngươi tất cả đồ dùng hàng ngày đều chuẩn bị cho ngươi tốt." Hôm nay trải qua đủ nhiều khiếp sợ về sau, Hạ Phỉ cũng cảm giác mình đã chết lặng. Bởi vậy tại nhìn đến nàng cùng Lâm Húc gian phòng lúc, sắc mặt cũng lộ ra tương đối lạnh nhạt. Huống chi nàng phía trước cùng Hạ Niệm Lâm đánh video thời điểm, gặp qua nữ nhi trong phòng tình huống, cho nên đối gian phòng này xa hoa tâm lý cũng có chuẩn bị. Lúc này hai cái nữ hầu đi tới cung kính đối Hạ Phỉ hành lễ. Minh Châu gặp qua phu nhân, Hồng Đậu gặp qua phu nhân. Cùng Hạ Phỉ đi xong lễ, lại cùng Lâm Húc ba người chào hỏi. Lâm Húc cười đối Hạ Phỉ giới thiệu nói, Minh Châu cùng Hồng Đậu là chiếu cố chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Ngươi bình thường tại trong nhà có chuyện gì liền phân phó các nàng. Hạ Phỉ nghe Hạ Niệm Lâm nói qua cái này sự tình, tại Minh Châu cùng Hồng Đậu chào hỏi thời điểm liền đoán được. Nàng trước sông Lâm Húc nói tiếng tốt, mới đối hai cái nữ hầu khách khí nói, về sau làm phiền các ngươi. Minh Châu cùng Hồng Đậu đội vàng nói,
phu nhân khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Chờ hai cái nữ hầu rời đi. Hạ Phỉ đưa tay tại Lâm Húc bên hông nhẹ nhàng bấm một cái. Ngươi cái này hỗn đản thật biết hưởng thụ, thế mà còn cùng cổ đại đồng dạng làm hai cái thiếp thân nha hoàn chiếu cố. Lâm Húc cười bắt lấy Hạ Phỉ tay, có thể ta kiếm nhiều tiền như thế không phải là vì hưởng thụ nha, mà còn ta cố gắng dùng tiền cũng là vì quốc gia làm công hiến. Nghe đến Lâm Húc nói câu nói này, Hạ Phỉ cùng hai đứa bé đều một mắt khiếp sợ nhìn xem hắn. Lâm Húc giống như nói, các ngươi nhìn à, tiền loại này đồ vật có phải là muốn lưu thông đứng lên mới có giá trị. Nếu như giống chúng ta loại này người có tiền đều không tiêu tiền, cái kia tài phú chính là một đầm nước đọng, quốc gia kinh tế lại thế nào bàn sống. Hạ Phỉ nhịn không được nói ra, ngươi đây là ngụy biện tà thuyết. Lâm Húc cười nhìn hướng Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm. Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi hai cái đều là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người, cảm thấy ba nói có đạo lý hay không? Hạ Niệm Lâm hì hì cười một tiếng, ta cũng không hiểu kinh tế học, bất quá ta sẽ cố gắng tốn tiền. Hạ Triều Dương một bộ học được biểu lộ. Ba, ta hiểu. Không quản làm chuyện gì, đều muốn trước chiếm cứ đạo đức cùng đại nghĩa cao vị, dạng này mới có thể để cho người vô pháp phản bác. Lâm Húc mỉm cười vỗ vỗ nhi tử bà bay. Không hổ là song đán đại học cao tài sinh, nội tính của ngươi rất không tệ. Chương 73, Lâm Húc nhà tình huống chương 73, Lâm Húc nhà tình huống buổi tối lúc ăn cơm tối, Lâm Húc đưa ra muốn đem Hạ Phỉ còn có hai đứa bé giới thiệu cho chính mình phụ mẫu. Dù sao Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên nhớ Lâm Húc kết hôn sinh con cũng không phải một ngày hai ngày. Sớm một chút đem lão bà hài tử giới thiệu cho bọn họ, cũng có thể sớm một chút để trong nhà lao gia tử cùng lao thái thái an tâm. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm cũng không có ý kiến. Chính mình thân gia gia nãi nãi, bọn họ khẳng định là muốn gặp. Hạ Phỉ có chút xoắn xuýt, có thể hay không quá nhanh một chút. Nhưng thật ra là trong nội tâm nàng có chút nhát gan, lo lắng Lâm Húc phụ mẫu sẽ không thích nàng. Cho dù lần trước Lâm Húc đã an ủi qua nàng, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp gia trưởng, đại đa số người trong lòng đều sẽ lo lắng bất an đi. Nhất là Hạ Phỉ là mang theo hải tử đi gặp gia trưởng, nàng sợ Lâm Húc phụ mẫu ghét bỏ nàng không bị kiềm chế. Còn chưa có kết hôn liền cho Lâm Húc sinh hải tử. Lâm Húc ngữ khí ôn nhu nói, Phỉ Phỉ, ngươi nếu là cảm thấy quá nhanh vậy liền muộn chút gặp lại phụ mẫu ta. Nghe nói như thế, Hạ Phỉ có chút động tâm. Nhưng khi nhìn một chút bên cạnh nhi tử cùng nữ nhi, nàng cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp Lâm Húc phụ mẫu. Ta suy nghĩ một chút hay là gặp đi. Dù sao tóm lại là muốn gặp ngươi ba mẹ, sớm một chút gặp nói không chừng bọn họ đối ta ấn tượng còn tốt một chút. Lâm Húc đưa tay kéo Hạ Phỉ tay, ngươi không cần lo lắng. Ba mẹ ta đối ngươi ấn tượng vốn là rất tốt. Đây cũng là nhờ vào Lâm Húc phía trước thường xuyên tại trước mặt phụ mẫu khoa trương Hạ Phỉ cái này bạn gái, nói trên trời có dưới mặt đất không có. Tại biết Lâm Húc muốn mang Hạ Phỉ về nhà lúc, bọn họ liền ngay lập tức lấy ra toàn bộ tích góp tại tinh thị cho Lâm Húc mua phòng. Nhị lao mỗi ngày mong đợi Lâm Húc mang Hạ Phỉ trở về, kết quả lại chờ đến hai người chia tay thông tin. Bọn họ hỏi thăm Lâm Húc chia tay nguyên nhân. Lâm Húc chỉ nói là không thích hợp, là hắn nguyên nhân mới đưa đến hai người chia tay, cùng Hạ Phỉ không có quan hệ. Khi đó Lâm Húc phụ mẫu còn cảm thấy đáng tiếc, mắng Lâm Húc không hiểu được chân quý cô gái tốt. Có Lâm Húc an ủi, Hạ Phỉ tâm cũng yên ổn. Hạ Triều Dương lúc này dò hỏi, ba, nhà chúng ta trừ ra gian mãi mãi bên ngoài, còn có người nào? Lâm Húc cười cho ba người giới thiệu, các ngươi thái mãi mãi bây giờ còn tại thế, trước hết từ các ngươi thái mãi mãi cái kia thế hệ nói về. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm đều ngồi nghiêm chỉnh. Hạ Phỉ cứ việc nghe Lâm Húc nói qua, bất quá đã nhiều năm như vậy cũng có chút làm mơ hồ. Lâm Húc nói ra, các ngươi thái mãi mãi kêu Chu Ni Tử, năm nay 93, thân thể vẫn còn tương đối cường tráng. Bà ấy gả cho thái gia gia của các ngươi vào năm 1950, bất quá các ngươi thái gia gia phía trước còn có qua một nhiệm kỳ thế tử. Nàng sinh ra các ngươi đại gia gia Lâm Thắng Lợi 2 năm sau, bởi vì vất vả quá độ qua đời. Hạ Niệm Lâm không cam lòng nói, vậy thái gia gia đâu? Hắn làm sao nhẫn tâm để thế tử của mình như vậy vất vả? Lâm Húc giải thích nói, các ngươi thái gia gia đang chiến tranh. Khi đó chúng ta quốc gia mới vừa đánh thắng xâm lược chiến tranh, về sau lại kinh lịch trong 4 năm chiến. Các ngươi thái gia gia ở trong bộ đội rất ít có thể về nhà, tự nhiên là không giúp được trong nhà cái gì bận rộn. Nghe nói như thế, mấy người đều trầm mặt lại. Năm đó trận kia xâm lược chiến tranh chết không biết bao nhiêu người, nhưng phàm là cái có chí thanh niên đều sẽ gia nhập quân đội đền đáp tổ quốc. Lâm Húc tiếp tục nói, tại kiến quốc về sau, các ngươi thái gia gia liền lấy các ngươi thái nãi nãi. Tại 2 năm sau sinh ra các ngươi gia gia Lâm Vệ Quốc. Mặc dù các ngươi thái nãi nãi chỉ có các ngươi gia gia một đứa bé, thế nhưng các ngươi đại gia gia cũng là nàng một tay nuôi lớn. Hạ Triều Dương nghi ngờ nói, niên đại đó người không phải sinh đến thật nhiều sao? Ngoại công ta bà ngoại đều có không ít huynh đệ tỉ muội. Lâm Húc thở dài, nói, các ngươi thái gia gia cùng thái nãi nãi mới vừa kết hôn không lâu, phiên đẹp chiến tranh liền văng rồi. Các ngươi thái gia gia hy sinh thời điểm, các ngươi gia gia Lâm Vệ Quốc cũng còn không có sinh ra. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm trên mặt đều có chút bi thương, nguyên lai bọn họ thái gia gia hy sinh tại trên chiến trường. Hạ Phỉ xen vào nói, ta nhớ kỹ ngươi là có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ đúng không? Đúng thế. Lâm Húc gật đầu, các ngươi gia gia nãi nãi đứa bé thứ nhất cũng chính là các ngươi đại bá kêu Lâm Huy. Hắn hiện tại là Hoa Huy tập đoàn chủ tịch, Hoa Huy tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ chính là Hoa Huy siêu thị còn có Hoa Huy thương nghiệp quảng trường. Hạ Niệm Lâm kinh ngạc nói, nguyên lai Hoa Huy thương nghiệp quảng trường là đại bá à, ta trước đây thường xuyên cùng đồng học đi dạo đây. Lâm Húc cười cười, nói ra, kỳ thật ba bà cũng nắm giữ Hoa Huy tập đoàn 5 cổ phần. Cũng chính là nói, những cái kia Hoa Huy siêu thị cùng Hoa Huy thương nghiệp quảng trường nhà chúng ta cũng đều có phần. Bất quá điểm này cổ phần giá trị không có bao nhiêu tiền, dựa theo Hoa Huy tập đoàn hiện nay định giá, đại khái cũng liền 20 cái ước tả hữu. Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm liếc nhau. Như thế nghe xong điểm này cổ phần xác thực giá trị không có bao nhiêu tiền.
dù sao hai huynh muội bọn họ trên tay tiền mặt cộng lại liền đã có 20 cái ức. Lâm Húc nói ra, các ngươi đại bá chỉ có một cái con một têu rừng Hạ Vũ, so với các ngươi hai cái lớn hơn 3 tuổi. Trước mắt hắn cũng tại Hải Đô Thị học đại học, trường học là Hải Đô trường kinh doanh, có thời gian ba giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Hạ Triều Dương suy nghĩ một chút, nói ra, vậy hắn nên tính là chúng ta đường ca. Lâm Húc khẽ gật đầu, không sai. Bất quá đã nói đến cái này sự tình bên trên, Lâm Húc cũng liền đem hai đứa bé sửa họ ý nghĩ nói ra. Phỉ Phỉ, ta nghĩ để Triều Dương cùng Niệm Lâm cùng ta họ, ngươi tuyệt đối có thể chứ? Hạ Phỉ đương nhiên nói, ngươi là Triều Dương cùng Niệm Lâm bọn họ ba, bọn họ vốn là có lẽ theo họ ngươi. Lúc trước lấy tên thời điểm ta là muốn để Hải Tử theo họ ngươi, chỉ là ba mẹ ta bọn họ chết sống không đồng ý. Nghe đến Hạ Phỉ nói như vậy, Lâm Húc thật rất là cảm động. Nữ nhân ngốc này thật thời thời khắc khắc đều nhớ hắn. Phỉ Phỉ, cảm tạ ngươi. Hạ Phỉ nói ra, ngươi nếu thật muốn cảm ơn ta, về sau không muốn lại đối đầu không lên ta sự tình liền tốt. Lâm Húc thành khẩn bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không, ta về sau sẽ chỉ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt. Nghe đến Lâm Húc lời âu yếm, Hạ Phỉ trong lòng vui vẻ, bất quá trên mặt lại rất không biết xấu hổ. Nàng ngượng ngập nói, bọn nhỏ còn tại nơi này đây. Hạ Niệm Lâm hì hì cười một tiếng, nhìn thấy ba mụ như thế ân ái, nàng thật tốt vui vẻ. Mụ mụ, cái kia nếu không ta cùng Hạ Triều Dương đi. Hạ Phỉ tức giận chừng Hạ Niệm Lâm một cái, ngươi cái cô nàng chết bẩm kia còn học được rêu cận mụ mụ đúng không? Hì hì, ta sai rồi. Hạ Niệm Lâm rất là qua loa cùng mụ mụ nhận cái sai. Mặc dù Hạ Phỉ đã đồng ý, thế nhưng Lâm Húc vẫn là muốn hỏi một chút hai đứa bé ý kiến. Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi nguyện ý cùng ba họ sao? Ta nguyện ý a. Hạ Niệm Lâm rất thẳng thắn đồng ý từ nhỏ bởi vì đi theo mụ mụ họ, nàng bị không ít hài tử cùng lứa rêu cắt qua. Hiện tại có cơ hội sửa, tự nhiên nguyện ý đi theo ba họ. Hạ Triều Dương cũng khẽ gật đầu, ta không có ý kiến. Vì về sau có khả năng thuận lợi kế thừa gia sản, hắn tự nhiên hy vọng đổi thành ba dòng họ. Không thể trách Hạ Triều Dương hiện thực. Nếu như sau này Lâm Húc không có mặt khác con tư sinh, hắn cũng sẽ không cùng Hạ Niệm Lâm đi tranh. Thế nhưng tại Lâm Húc có con tư sinh dưới tình huống, Hạ Triều Dương tuyệt đối sẽ không để tài sản trong nhà bị Lâm Húc ở bên ngoài con tư sinh cho kế thừa. Chương 74, sửa họ chương 74, sửa họ gặp Hạ Phỉ cùng hai đứa bé đều không có ý kiến, Lâm Húc cao hứng đánh nhịp nói, "Tốt, về sau Triều Dương cùng Niệm Lâm liền họ Lâm." Hạ Niệm Lâm nghiêng đầu một chút, nói, "Vậy ta về sau gọi là Lâm Niệm Lâm sao?" Hạ Triều Dương cũng biến thành Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương cái tên này còn tốt. Lâm Niệm Lâm, cảm giác cái tên này là lạ. Lâm Húc suy nghĩ một chút, nói ra, "Nếu không thay cái tên, ví dụ như đổi thành Lâm Niệm Phỉ, hoặc là Lâm Ức Phỉ loại hình." Hạ Phỉ vội vàng nói, "Hay là đừng à, tiêu nhiều năm như vậy Niệm Lâm, đổi thành cái khác cũng không quen." Mà còn ta cảm thấy Lâm Niệm Lâm cũng rất dễ nghe. Hạ Triều Dương cũng nói, ta cũng cảm thấy Lâm Niệm Lâm cái tên này không có gì không tốt, chính niệm phản niệm nghe vào đều như thế. Hạ Niệm Lâm nhìn kỹ Hạ Triều Dương, ta làm sao từ trong lời của ngươi nghe được trào phúng cảm giác? Làm sao có thể? Hạ Triều Dương kiên quyết phủ nhận, ngươi có thể là ta tình cảm chân thành thân muội muội, ta làm sao lại trào phúng ngươi? Hạ Niệm Lâm hừ lạnh một tiếng, ai biết được, ngươi ra hỏa này một bụng ý nghĩ xấu toàn bộ dùng tại trên người ta. Ta oan uổng a. Hạ Triều Dương kêu oan nói, Hạ Niệm Lâm, ngươi nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm a. Những năm này ta lúc nào hại qua ngươi? Hạ Niệm Lâm tức giận nói, tại sao không có? Tiểu học lúc chính ngươi không có làm nghỉ hè làm việc, lại đem ta cầm lên đi giao. Kết quả để ta đem ngươi chưa làm qua nộp lên đi, làm hại lao sư phạt ta ở phòng học ngoại trạm một tiết khóa. Ta giải thích với ngươi qua, đó là ta cầm nhầm. Hạ Triều Dương kiên quyết sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý không đúng, hắn muốn cũng không phải là cố ý. Hạ Niệm Lâm cười lạnh nói, tất nhiên là cầm nhầm, vậy ta nghỉ hè làm việc bên trên danh tự vì sao lại biến thành ngươi? Hạ Triều Dương có chút chột dạ trả lời, khả năng là chính ngươi biết sai, không cẩn thận viết thành tên của ta. Tốt, tốt, chuyện trước kia đừng nói nữa. Hiện tại chúng ta đang thảo luận tên ngươi sự tình, không nên đem chủ đề cho làm lệnh. Lâm Húc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không có việc gì, nhìn các ngươi huynh muội đấu võ mồm còn thật có ý tứ. Hạ Triều Dương một mặt im lặng nhìn xem Lâm Húc, có thể hay không có cái trưởng đối chính hành. Nhìn thấy huynh muội đấu võ mồm, không phải là chủ động ngăn lại sao? Hạ Phỉ lúc này đi ra hòa giải. Được rồi, Niệm Lâm ngươi hay là không muốn đổi tên, liền đem họ đổi thành họ của ba ngươi là được rồi. Vậy được rồi. Hạ Niệm Lâm cũng đồng ý bị gọi nhiều năm như vậy Niệm Lâm, nếu là thật đổi thành cái khác danh tự nàng thật đúng là không thích ứng. Lâm Húc gặp đổi tên sự tình thương lượng xong, liền đem Lâm Nhất cho kêu tới. Lâm Nhất, ngươi đi xử lý một chút Triều Dương cùng Niệm Lâm bọn họ sửa họ sự tình, trường học bên kia cũng nhớ tới muốn đồng bộ sửa đổi. Mặt khác lại đem bọn họ hộ khẩu rời đến ta danh nghĩa. Lâm Nhất khẽ gật đầu, được rồi, lão bản. Lâm Húc vừa nhìn về phía Hạ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi hộ khẩu là hiện tại rời tới, vẫn là chờ lánh giấy hôn thú lại rời. Kỳ thật bây giờ cái niên đại này, nhà gái rời không rời hộ khẩu đều không phải rất trọng yếu. Chúng chi là Lâm Húc loại người này, không quản hộ khẩu ở nơi nào, chỉ cần muốn làm sự tình liền không có không làm được. Nhưng Lâm Húc vẫn là hy vọng Hạ Phỉ hộ khẩu có thể lấy phối ngẫu hình thức xuất hiện tại hắn danh nghĩa. Hạ Phỉ do dự một lát, mới hồi đáp, vẫn là chờ lĩnh chứng phía sau nói sau đi. Mặc dù rất muốn hiện tại liền cùng Lâm Húc lĩnh chứng kết hôn, nhưng Hạ Phỉ vẫn là muốn cân nhắc ba mẹ mình ý nghĩ. Những năm này nếu không phải phụ mẫu chiếu cố, nàng nào có bản lĩnh có thể nuôi sống Hạ Triều Dương cùng Hạ Niệm Lâm hai người. Cái kia được thôi. Lâm Húc cũng không có miễn cưỡng. Kỳ thật đối với làm sao giải quyết Hạ Phỉ phụ mẫu, Lâm Húc vẫn có chút tự tin. Làm một cái người có tiền, hắn quá rõ ràng tiền có bao nhiêu tác dụng.
có lẽ Hạ Phỉ phụ mẫu sẽ không vì tiền mà không lưng, có thể là đừng quên hai người bọn họ là có nhi tử. Phụ mẫu chi ái thì là kế sách sâu xa. Lâm Húc có khả năng cho Hạ Tuấn càng thêm rộng lớn tiền đồ, có thể làm cho Hạ Tuấn tương lai hải tử thay đổi vận mệnh. Điều kiện này Hạ Phỉ phụ mẫu cam lòng cự tuyệt sao? Dù sao Hạ Phỉ đều đã tha thứ Lâm Húc, bọn họ làm phụ mẫu liền xem như không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Hạ Phỉ lo lắng phụ mẫu nàng thân thể sẽ bị tức hỏng, cái kia Lâm Húc liền trực tiếp để bọn họ làm kiểm tra sức khỏe. Nếu như gặp phải vấn đề liền kịp thời điều trị. Không có những này nỗi lo về sau, Hạ Phỉ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn đi gặp phụ mẫu nàng. Chờ Lâm Nhất rời đi về sau, Hạ Triều Dương hỏi, "Bà, vừa rồi mụ không phải nói ngươi còn có một cái tỷ tỷ sao?" Lâm Húc khẽ gật đầu, "Không sai, ta còn có một cái tỷ tỷ tên Lâm Hạ, nàng là các ngươi gia gia lại lại đứa bé thứ hai. Các ngươi cô gả cho nàng sơ trung đồng học của mình, bọn họ có một cái nữ nhi cùng một cái nhi tử. Nữ nhi Khương Nam 17 tuổi, ngay tại đọc lớp 12, nhi tử Khương Kiệt năm nay 8 tuổi, ngay tại đọc năm 3. Cô câu ngươi cùng cô phụ cũng là Hoa Huy tập đoàn cổ đông, đồng thời cũng tại tập đoàn đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Ta là lão út, trung cấp tốt nghiệp liền đi Quảng Thị bên kia công xưởng làm công, sau đó liền quen biết các ngươi mụ mụ. Những này chính là nhà chúng ta đại khái tình huống, ngoài ra còn có một chút những thân thích khác, chờ sau này các ngươi nhìn thấy lại nói." Đem trong nhà tình huống giới thiệu xong về sau, Lâm Húc còn tìm ra những này người nhà gần nhất bức ảnh cho mấy người nhìn. Lúc này mọi người đã ăn xong cơm tối. Lâm Húc để người chuẩn bị một chút trái cây cùng đồ ăn vặt, người một nhà đi trong thư phòng tán gẫu. "Triều Dương, ta đã để người thu mua Thịnh Phong tập đoàn 34 cổ phần, bất quá tạm thời do nhiều người nắm giữ. Mà còn chúng ta kết hợp Thịnh Phong tập đoàn lớn thứ hai cổ đông, sẽ ở thứ hai tổ chức lâm thời cổ đông đại hội. Chúng ta liên hợp lại cổ phần đã vượt qua một nửa, đến lúc đó sẽ lên đưa ra cải tổ ban giám đốc quyết nghị. Bãi miễn Tống Thận chủ tịch chức vụ, đồng thời một lần nữa tuyển cử mới chủ tịch, đối công ty chướng vụ vấn đề tiến hành thanh tra. Lấy Tống Thận phạm những cái kia sai, hắn tuyệt đối trốn không thoát bị nhốt vào vận mệnh. Đến lúc đó Thịnh Phong tập đoàn giá cổ phiếu sẽ dần đổi thức ngã xuống, hắn chất áp tại công ty tài chính cổ phiếu sẽ bị bình cabin. Quốc gia cưỡng chế nộp của phi pháp phạm pháp đoạt được cùng với phạt tiền, cổ phiếu bình cabin sau lưng trừ kết xu nợ nần, tuyệt đối có thể để cho hắn táng ra bại sản." Lâm Húc cho Hạ Triều Dương ba người giảng giải cái này phía sau logic, từ làm sao bố cục đến sau cùng thu lưới. Mãi đến hoàn toàn trưởng khống Thịnh Phong tập đoàn đồng thời lui thị. Hạ Triều Dương nghe đến say sương ngon lành, Hạ Niệm Lâm vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối nghiêm túc, về sau liền thay đổi đến không quan tâm đứng lên. Hạ Phỉ càng là trực tiếp đánh lên áp. Lâm Húc đem ba người phản ứng thu vào đáy mắt. Gặp nữ nhi đối kinh doanh công ty hứng thú không lớn, liền quyết định chủ yếu bồi dưỡng nhi tử. Kỳ thật hệ thống khen thưởng người mô phỏng bên trong có thật nhiều am hiểu quản lý kinh doanh công ty đỉnh cấp nhân tài. Cho dù về sau hậu đại sẽ không làm sinh ý cũng không sao. Chỉ cần nắm giữ truyền thừa tinh thạch người không ngu đến mức tự hủy tất cả, Lâm gia sẽ vĩnh viễn đều giàu có đi xuống. Nói xong những này trên phương diện làm ăn sự tình, Lâm Húc đối Hạ Triều Dương hỏi, người thứ hai có muốn hay không đi tham gia Thịnh Phong tập đoàn cổ đông đại hội? Hạ Triều Dương hứng thú 10 phần, đương nhiên muốn đi. Lâm Húc gật gật đầu, tốt, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi lấy thân phận cổ đông tham gia. Chương 75, nhân dân và thuế. Chương 75, nhân dân và thuế. Đem Thịnh Phong tập đoàn sự tình cùng Hạ Triều Dương. Không đúng, hiện tại có lẽ xưng hô Lâm Triều Dương. Đem sự tình cùng Lâm Triều Dương nói một chút, Lâm Húc liền mang Hạ Phỉ đi Ngự Long Trang Viên bên trong tản bộ. Thuận tiện mang theo Hạ Phỉ nhiều làm quen một chút nàng về sau nhà. Lâm Niệm Lâm gần nhất đối phim kinh dị có chút nghiện, nàng lôi kéo không quá tình nguyện Lâm Triều Dương đi phòng chiếu phim. Ngự Long Hoàng Gia Trang Viên bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lâm Húc dắt Hạ Phỉ tay đi tại trong trang viên, nghe Hạ Phỉ nói với hắn chuyện nhà. Nói ví dụ như gần nhất cho phụ mẫu giao bảo hiểm y tế, bảo vệ phí từ quá khứ 10 nguyên đã tăng tới bây giờ 400 nguyên. Nói ví dụ như Hạ Tuấn quen một cô bạn gái nhỏ hơn mình 8 tuổi, tính toán qua một thời gian ngắn chuẩn bị mang nữ hải kia về nhà ăn cơm. Nói ví dụ như trong khu cư xá có người dắt cỡ lớn cho không dắt dây thừng, để rất nhiều hộ gia đình đều lòng sinh bất mãn. Nói ví dụ như chợ đêm cái nào đó chủ quán bị lừa tiền, liền tính báo cảnh cũng rất khó tìm trở về. Những năm này từ trước đến nay không có người cùng Lâm Húc nói qua cái này sự tình, hắn nghe Hạ Phỉ nói còn rất có ý tứ. Chậm rãi đi một cái tiếng đồng hồ hơn, Lâm Húc liền mang theo Hạ Phỉ về tới gian phòng. Để Minh Châu cùng Hồng Đậu giúp bọn hắn cất kỹ nước tắm, Lâm Húc liền lôi kéo Hạ Phỉ đến cái tắm bên đường. Không đúng, là huyên đường nghịch nước. Hạ Phỉ nằm ở Lâm Húc trong ngực, lo lắng nói, Lâm Húc, chúng ta đều không có áp dụng biện pháp, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Hạ Phỉ trong lòng là nghĩ lại cùng Lâm Húc sinh đứa bé cùng một chỗ đem hắn nuôi lớn, không cùng Lâm Húc cùng một chỗ nuôi dưỡng Triều Dương cùng Nhậm Lâm, vẫn luôn là Hạ Phỉ trong lòng tiếc nuối. Hiện tại thân thể nàng vẫn còn tương đối tốt, nếu là hiện tại không sinh về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Lâm Húc cúi đầu tại Hạ Phỉ trên trán ôn nhu hôn một cái. Mang thai liền sinh ra tới. Người nam nhân ta kiếm nhiều tiền như thế, chẳng lẽ nhiều nuôi một đứa bé sẽ nuôi không nổi sao? Hạ Phỉ có chút thẹn thùng, có thể là ta đều lớn tuổi như vậy, tái sinh tiểu hài sợ là sẽ phải bị người chê cười đi. Ai dám? Lâm Húc ba khi nói, nếu là có cái nào mắt không mở dám chê cười ngươi, ta liền để hắn cũng không cười nổi nữa. Có thể từ rất nhiều thế lực bên trong cướp đi như thế một khối to bánh ngọt, hắn tuyệt sẽ không là cái gì nhân từ nương tay người tốt. Mặc dù Lâm Húc chưa bao giờ đích thân động thủ một lần, thế nhưng tại hắn cho phép bên dưới chết đi người tuyệt sẽ không ít. Sở dĩ từ trước đến nay không đích thân động thủ, chủ yếu là hắn thiện tâm, không muốn nhìn người khác chết ở trước mặt hắn. Đương nhiên Lâm Húc hay là có điểm mấu chốt.
Hắn chưa từng có chủ động thai họa qua chính mình người trong nước, ngược lại tại hắn công ty bên trong công tác người trong nước đãi ngộ so người nước ngoài càng tốt hơn. Mà còn công ty sản xuất đồ vật chất lượng đều là quốc nội mua bán so nước ngoài mua bán mua tốt. Ai bảo hắn là có hệ thống thiên tuyển người? Lâm Húc sẽ không đóng tâm cho chính mình nhân viên đãi ngộ tốt sẽ để cho quốc nội mặt khác doanh nghiệp chịu không được. Hắn vốn chính là trong nhà xưởng làm công người bình thường xuất thân. Đối với người bình thường hay là tồn tại đồng thời tâm, nguyện ý cho Long Quốc người bình thường càng tốt đãi ngộ cùng càng chất lượng tốt sản phẩm. Bởi vì bọn họ đáng giá. Dù sao Lâm Húc sùng bái nhất người đều nói qua, nhân dân và thuế. Hạ Phỉ nghe đến Lâm Húc bá khí lời nói, khóe miệng không tự chủ câu lên một vẻ động lòng người độ cong. Ngươi làm sao lợi hại như vậy a, người khác cười không cười ngươi đều có thể quản không được. Lâm Húc cười ha ha một tiếng. Để người khác cười ta không nhất định có thể làm đến, thế nhưng để người khác không cười với ta mà nói hay là rất dễ dàng. Hạ Phỉ nói ra, kỳ thật ta không sợ người khác chế cười, chính là lo lắng Niệm Lâm cùng Triều Dương bọn họ tiếp thụ không được. Này ngược lại là chuyện này. Lâm Húc sắc mặt nghiêm túc, ngày mai ta hỏi một chút bọn họ đi. Đối với người khác ý nghĩ có thể không để ý, có thể là không thể không chú ý hai đứa bé ý kiến. Hạ Phỉ nói ra, hay là ta đến cùng bọn họ nói, ngươi dù sao mới cùng bọn họ nhận nhau không lâu. Được. Lâm Húc cũng không có xính cường. Loại này liên quan đến hai đứa bé lợi ích sự tình, để cùng bọn họ tình cảm càng sâu mụ mụ đi nói càng tốt hơn. Dù sao hắn mới cùng hai đứa bé nhận nhau không lâu. Liên tính Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm có cái gì lời trong lòng, bọn họ khẳng định cũng sẽ không đối Lâm Húc cái này ba ba nói. Ngược lại đối dưỡng dục bọn họ lớn lên mụ mụ có thể không cố kỵ gì. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Lâm Húc liền tỉnh lại. Bên cạnh Hạ Phỉ lúc này vẫn còn ngủ say bên trong. Những năm này tại chợ đêm bên trên bày hàng vỉa hè, Hạ Phỉ gần như mỗi ngày đều phải bận rộn đến rạng sáng 1 2 giờ mới ngủ. Ban ngày muốn ngủ tới khi gần tới giữa trưa mới sẽ tỉnh lại. Lâm Húc cũng không có đánh thức nàng, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi giường. Chờ đổi xong y phục đi tới dưới lầu thời điểm, vừa vặn đụng phải chuẩn bị ra ngoài Lâm Triều Dương. "Triều Dương, ngươi làm sao dậy sớm như thế?" Lâm Triều Dương cười nói, "Ta cùng Lá Lớn Đế chính học quyền, về sau mỗi ngày đều biết cái này thời điểm đứng lên." "Lá Lớn Đế?" Lâm Húc hơi nghi hoặc một chút. Lâm Triều Dương cười giải thích nói, "Chính là Diệp Phàm, ba ngươi chưa có xem Che Trời bản kia tiểu thuyết sao? Diệp Phàm chính là Che Trời bên trong nhân vật chính. Mấy ngày nay cùng Diệp Phàm quen thuộc, Lâm Triều Dương liền bắt đầu xưng hô hắn là Lá Lớn Đế." Lâm Húc cười lắc đầu, "Ta không thế nào đọc tiểu thuyết. Trên thế giới này có như vậy thật tốt chơi." Lâm Húc trước đây nào có tâm tư đem thời gian hao phí tại nhìn tiểu thuyết bên trên. Vừa mới bắt đầu hắn cũng có nhìn qua những cái kia đô thị thương nghiệp văn. Có thể là những cái kia trong tiểu thuyết sai lầm chồng chất thương nghiệp hành động, cái này để hắn dạng này có chân thật kinh lịch người căn bản không nhìn nổi. Về sau Lâm Húc liền không có lại đi nhìn qua tiểu thuyết. Ngược lại là lọ trò chơi hỏa thời điểm, hắn nhàn rỗi buồn chán cũng đi theo chơi một đoạn thời gian. Vốn là còn tâm tổ kiến một cái chiến đội vui vừa một chút. Có thể là về sau cùng cái nào đó thế lực đánh lên, Lâm Húc cũng không có tâm tư lại đi làm cái này chiến đội. Lâm Triều Dương lý giải gật đầu, cũng đúng. Ngươi trước đây có lẽ rất bận a. Còn tốt. Lâm Húc cười cười. Húc Nhật tập đoàn mặc dù là hắn khai sáng, thế nhưng rất nhiều chuyện đều có người mô phỏng giúp đỡ xử lý. Bình thường Lâm Húc làm nhiều nhất sự tình chính là ký tên. Đương nhiên là có thời điểm cũng muốn tham dự vào sau cùng đàm phán. Người mô phỏng năng lực xác thực không thể bắt bẻ, nhưng mà một số thời khắc bọn họ là không làm chủ được. Hai phụ tử cũng không có nhiều trò chuyện. Một lựa chọn đi chạy bộ, một lựa chọn đi luyện quyền. Lâm Húc chạy xong bước cũng luyện một hồi quyền, chờ rèn luyện xong trở lại gian phòng thời điểm, Hạ Phỉ cũng đã tỉnh chính chơi điện thoại. Làm sao hôm nay tỉnh sớm như vậy? Hạ Phỉ để điện thoại xuống nói ra, tối hôm qua ngủ đến sớm, hôm nay liền tỉnh sớm chứ sao? Lâm Húc cười đi đến bên giường, ta muốn đi tắm, ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Hạ Phỉ đỏ mặt trừng Lâm Húc một cái. Sáng sớm, có thể đừng nghĩ những sự tình kia sao? Lâm Húc giả vờ như nghiêm túc nói, ta chính là đơn thuần nói đi rửa mặt, là chính ngươi nghĩ sai đi. Không phải vậy vì cái gì ngươi trong tủ đầu giường sẽ có? Lâm Húc lời nói cũng còn chưa nói hết, liền thấy Hạ Phỉ cầm lấy Lâm Húc ngủ cái gối hướng về hắn hung hăng đập tới. Đồ lưu manh, ngươi lại nói việc này. Ta không để yên cho ngươi. Lâm Húc cười hắc hắc, lách mình vào phòng rửa mặt. Hạ Phỉ hận hận đập một cái chăn mền, nàng quyết định trở về tinh thị liền đem vật kia cho vứt bỏ. Chương 76, Hạ Phỉ giáo dục hài tử chương 76, Hạ Phỉ giáo dục hài tử buổi sáng người một nhà ngồi tại trước bàn ăn ăn điểm tâm. Hạ Phỉ nghĩ đến nhi tử bạn gái cũ sự tình, liền đối với Lâm Triều Dương quan tâm hỏi thăm. Triều Dương, ngươi cùng cô bé kia còn liên hệ sao? Lời này để Lâm Húc cùng Lâm Niệm Lâm Lỗ hai đều dựng lên, bọn họ cũng rất muốn nghe Lâm Triều Dương bắt quái. Lâm Triều Dương thần thái tự nhiên nói, đều kéo đen. Đối với thứ 6 La Tuyết quên đến tìm hắn sự tình, Lâm Triều Dương không có mở miệng nói ra. Hắn một chút đều không muốn nhắc lên người này. Hạ Phỉ nói ra, "Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi hiện tại cũng đã trưởng thành, muốn yêu đương mụ mụ sẽ không phản đối. Bất quá đang nói phía trước, các ngươi phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng trong lòng mình có thật lòng không thích đối phương. Nhất là Niệm Lâm, ngươi là nữ hài tử. Mụ mụ hy vọng ngươi đang nói yêu đương lúc muốn càng thận trọng, không nên tùy tiện liền cùng đối phương làm ra cái gì quá mức hành động." Lâm Niệm Lâm nháy nháy mắt, "Cái kia mụ mụ vì cái gì không có cùng ba ba kết hôn liền có ta cùng Lâm Triều Dương?" Lâm Triều Dương nhịn không được phốc một chút cười ra tiếng. Hạ Phỉ nháy mắt xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, nàng tức giận chừng hai đứa bé một cái. Lâm Húc vội ho một tiếng, vì chính mình lao bà giải vây. "Niệm Lâm, mụ mụ ngươi nói với ngươi một chút cũng không sai, nữ hài tử không muốn tại tình cảm phương diện quá mức tùy ý. Ba ba là cái người từng trải, rất rõ ràng không có nam nhân nào sẽ thích tình cảm sự rất phong phú nữ hài tử. Không tin ngươi hỏi một chút ca ca ngươi có phải là ý nghĩ này."
Lâm Triều Dương chân thành nói, ba nói rất đúng, càng là nam nhân ưu tú càng để ý nữ sinh nói qua bạn trai số lần. Trên mạng xác thực có không ít nam nhân nói không ngại bạn gái mình đi qua, nhưng trên thực tế là vì bọn họ không được chọn. Nhưng đối với nam nhân ưu tú lại không giống, bọn họ có càng nhiều quyền lựa chọn, tự nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận chính mình. Lâm Niệm Lâm không cam lòng nói, có thể dạng này rất không công bằng a. Các người nam sinh liền có thể tùy tiện yêu đương, lại muốn chúng ta nữ hài tử một lòng, chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này rất tiêu chuẩn kép sao? Lâm Húc lời nói thâm thiện nói, cái này thế giới chỗ nào lại có cái gì công bằng có thể nói đây? Niệm Lâm, nếu như ngươi đối hôn nhân ôm lấy chờ mong, vậy ngươi liền muốn học được giữ mình trong sạch. Kỳ thật lấy Lâm Niệm Lâm điều kiện, không quản tại trước khi kết hôn chơi đến có nhiều hoa, sau này đều không cần lo lắng không ai muốn. Dù sao điều kiện gia đình bày ở nơi này, đối với những cái kia muốn một bước lên trời nam nhân, bọn họ sẽ không để ý Lâm Niệm Lâm từng có qua bao nhiêu nam nhân. Thế nhưng nếu như muốn tìm tới chân ái, vậy sẽ phải trước khi kết hôn quản khống tốt chính mình, không muốn làm một cái tùy tiện nữ nhân. Đương nhiên những lời này Lâm Húc sẽ không nói với Lâm Niệm Lâm. Làm một cái phụ thân, hắn tự nhiên hy vọng chính mình nữ nhi sẽ là một cái giữ mình trong sạch cô gái tốt. Lâm Niệm Lâm khẽ gật đầu, ta đã biết. Ba ba, mụ mụ, các ngươi yên tâm đi, ta đang nói yêu đương phía trước nhất định sẽ vô cùng thận trọng. Cứ việc trong lòng cảm thấy không công bằng, có thể là Lâm Niệm Lâm cũng biết nàng không thay đổi được tình huống này. Người thường thường chỉ có thể đối với chính mình hành động phụ trách. Người khác muốn thế nào làm, đó cũng là người khác sự tình. Huống chi Lâm Niệm Lâm cũng muốn tìm kiếm một phần, từ mối tình đầu đến kết hôn hoàn mỹ tình yêu. Liên tính ba mụ không căn dặn, nàng cũng sẽ không làm tiện chính mình. Hạ Phỉ lại nhìn xem Lâm Triều Dương dặn dò, Triều Dương, mụ mụ cũng hy vọng ngươi về sau yêu đương phải thận trọng. Nhất là không muốn cùng ba ngươi học, muốn làm một cái đối tình cảm nghiêm túc phụ trách nam tử hán. Lâm Húc sắc mặt có chút không dễ chịu. Kỳ thật hắn nói với Hạ Phỉ lời nói không thế nào tán đồng. Hắn cảm thấy nam nhân lúc tuổi còn trẻ nên nhiều kinh lịch chút nữ nhân, chờ tương lai làm sự nghiệp thời điểm mới sẽ không bị tình cảm trói buộc. Nếu như Lâm Triều Dương là cái yêu đương não, cái kia Lâm Húc liền muốn cân nhắc tương lai là không phải muốn đem gia tộc truyền thừa tinh thạch truyền cho hắn. Cái này quan hệ đến toàn cả gia tộc căn uy. Nếu như truyền thừa tinh thạch loại này đồ vật bộc lộ ra đi, cái kia Lâm gia sợ rằng sẽ gặp phải toàn thế giới tất cả thế lực nhằm vào. Người nào đều không muốn nhìn thấy có người có thể trưởng khống 10 vạn tử sĩ, thậm chí có chút tử sĩ còn có thể ảnh hưởng một số quốc gia quyết sách. Mụ, ta minh bạch. Lâm Triều Dương ngoài miệng nói xong minh bạch, kỳ thật trong lòng nhưng là một loại khác ý nghĩ. Đối tình cảm nghiêm túc phụ trách hậu quả hắn cảm nhận được, kết quả chính là chính mình bị tình cảm bị thương mình đầy thương tích. Chuyện như vậy hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Ăn sáng xong, Hạ Phỉ đem Nhi Tử nữ Nhi gọi tới một bên. Triều Dương, Niệm Lâm, mụ có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi hai cái ý kiến. Lâm Triều Dương nói ra, mụ, ngươi hỏi đi. Hạ Phỉ do dự một hồi, mới lên tiếng, nếu là ta cùng các ngươi ba ba lại cho các ngươi sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, các ngươi sẽ đồng ý sao? Nói xong, Hạ Phỉ nội tâm thấp thỏm nhìn xem hai người. Lâm Triều Dương lo lắng nói, mụ, ngươi đều nhanh 40, bây giờ còn có thể sinh sao? Chỉ cần thân thể của ngươi không có vấn đề, ta ngược lại không phản đối các ngươi lại cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Kỳ thật đối với có phải là chính mình kế thừa gia sản, Lâm Triều Dương trong lòng cũng không phải để ý như vậy. Hắn để ý là tuyệt không thể bị mặt khác con tư sinh cho đoạt đi. Đối với cùng cha cùng mẫu đệ đệ hoặc là muội muội, Lâm Triều Dương không có lớn như vậy cảnh giác. Lâm Niệm Lâm lập tức đi theo khẽ gật đầu. Mụ mụ, ta cũng không phản đối có đệ đệ cùng muội muội. Những năm này một mực bị Lâm Triều Dương ép một đầu nàng không phục lắm. Nếu có cái đệ đệ hoặc là muội muội lời nói, cái kia nàng liền có thể quang minh chính đại làm tỷ tỷ. Nghĩ đến điểm này, Lâm Niệm Lâm trong lòng còn có chút chờ đợi đây. Gặp con cái cũng không có ý kiến, Hạ Phỉ cũng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi hai cái đồng ý mụ liền yên tâm. Lâm Triều Dương có chút hoài nghi nói, mụ, ngươi sẽ không phải hiện tại đã mang thai a? Hắn tại trên mạng nhìn thấy qua dạng này một đoạn văn. Nếu như đột nhiên có một ngày, phụ mẫu ngươi hỏi ngươi có muốn hay không có cái đệ đệ hoặc là muội muội lúc, cái kia hơn phân nửa là mụ mụ ngươi đã mang thai. Hạ Phỉ bạch nhi một cái, nào có nhanh như vậy, ta cùng ba ngươi mới hòa thuận không có hai ngày. Chuyện này các ngươi ba bà còn không biết, là ta muốn lại cho hắn sinh đứa bé đến buộc lại hắn. Các ngươi ba bà là cái hoa tâm, mà các ngươi cũng đã trưởng thành có chính mình sự tình. Nếu là ta lại cùng hắn sinh đứa bé bồi tại bên cạnh hắn, có lẽ hắn về sau liền sẽ không lại đi ra quỷ hốn. Lâm Triều Dương há to miệng, hắn cảm thấy nếu như ba thật muốn đi ra loạn chơi, tái sinh đứa bé đoán chừng cũng vô dụng. Bất quá cái này cũng nói không chính xác. Nói không chừng có cái hài tử có thể để cho ba nhiều một chút trách nhiệm tâm. Lâm Niệm Lâm thì vỗ tay nói, mụ mụ, vậy ngươi về sau nhiều cho ba sinh mấy cái, để hắn mãi mãi đều không có thời gian đi ra lêu lổng. Hạ Phỉ buồn cười nhìn xem nữ nhi, ngươi làm mụ còn trẻ a, mụ đều nhanh 40, có thể hay không mang thai cũng không biết đây. Nghĩ đến tuổi của mình vấn đề, Hạ Phỉ cũng thở dài. Tuế nguyệt vô tình, nhất là đối nữ nhân mà nói càng thêm tàn nhẫn. Lâm Niệm Lâm tiến lên ôm Hạ Phỉ cánh tay lên tiếng an ủi, mụ mụ ngươi chính là rất trẻ trung nha, ta đi với ngươi đi ra người khác đều nói chúng ta là tỷ muội đây. Nếu không về sau ta không gọi ngươi mụ mụ, gọi ngươi Phỉ tỷ. Còn Phỉ tỷ, ta nhìn ngươi là muốn lật trời. Hạ Phỉ tức giận duỗi ra ngón tay điểm xuống Lâm Niệm Lâm cái chán. Lâm Triều Dương cười nói, mụ, Niệm Lâm nói không sai, ngươi bây giờ nhìn qua mới 30 tuổi không đến. Chúng ta nếu là ở bên ngoài gọi ngươi Phỉ tỷ, tuyệt đối không có người sẽ cảm thấy có bất kỳ không bình thường. Hạ Phỉ chừng Lâm Triều Dương một cái, ngươi cũng đi theo muội muội ngươi nói vậy. Cùng Nhi Tử cùng nữ Nhi thương lượng xong, Hạ Phỉ liền đi tìm Lâm Húc hồi báo cái tin tức tốt này. Buổi tối tại trong nhà ăn cơm tối,
Lâm Húc liền mang theo Hạ Phỉ tiến về Hải Đô thị sân bay, hai người ngồi buổi tối máy bay trở về Tinh thị. Thịnh Phong tập đoàn chuyện bên kia không cần Lâm Húc đích thân tham dự. Sự tình đều đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, sẽ chờ ngày mai trò hay trình diễn. Chương 77, Thịnh Phong tập đoàn cổ đông đại hội chương 77, Thịnh Phong tập đoàn cổ đông đại hội thứ 2 buổi sáng. Bầu trời một mảnh ám trầm, có cỗ mây đen ép thành tư thế. Thịnh Phong tập đoàn tổng bộ đại lâu bên dưới, thỉnh thoảng có các loại xe sang trọng chạy vào, tại bảo an chỉ huy bên dưới ngừng tốt. Từng cái mặc trang phục chính thức người đi vào đại lâu, đủ phải người quen chào hỏi lúc sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Nếu như đối Thịnh Phong tập đoàn cổ đông tầng quen thuộc, liền sẽ phát hiện những người này đều là tập đoàn có phân lượng cổ đông. Đợi đến 9 giờ sáng tả hữu, một chiếc đỉnh cấp hồng kỳ xe con đi tới Thịnh Phong tập đoàn đại lâu bên dưới. Theo tài xế thần tốc xuống xe đem cửa sau mở ra. Một người mặc quý khí công tử ca trước từ trên xe bước xuống, sau đó mặc phẳng phiu tây trang nam tử trung niên xuống xe. Nếu như Lâm Triều Dương tại chỗ này liền có thể nhận ra, hai người này chính là đi tìm hắn chịu nhận lỗi Tống Thận phụ tử. Ba, ngươi nói Vương Thúc làm sao đột nhiên muốn mở cổ đông biết? Tống Tinh Nguyên trong miệng Vương Thúc chính là Thịnh Phong tập đoàn lớn thứ hai cổ đông Vương Phong, hắn cũng là tập đoàn người sáng lập một trong. Khoảng thời gian này Tống Tinh Nguyên một mực ở trong nhà, lo lắng Lâm Triều Dương có âm mưu quỷ cái gì, hắn liền trường học đều không có đi. Nghe nói tập đoàn tổ chức Lâm thời cổ đông đại hội, Tống Tinh Nguyên liền muốn đi theo Tống Thận tới được thêm kiến thức. Tống Thận nhíu mày, ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác lần này Lâm thời cổ đông đại hội hắn kẻ đến không thiện. Khoảng thời gian này Tống Thận một mực lặng lẽ xử lý hắn tại tập đoàn bên trong một chút phạm pháp vấn đề. Thật có chút chuyện làm qua liền có vết tích, muốn triệt để loại bỏ sạch sẽ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà còn có nhiều thứ hắn còn không thể hủy diệt. Mặc dù những vật kia là hắn lưu lại chứng cứ phạm tội, nhưng tương tự cũng là hắn một tấm hộ thân phủ. Nghe nói như thế, Tống Tinh Nguyên có chút không hiểu. Có thể Vương Thúc cùng nhà chúng ta không phải một mực rất tốt sao? Thịnh Phong tập đoàn hay là các ngươi liên thủ khai sáng? Tống Thận bỗng nhiên có chút chột dạ, chẳng lẽ hắn phát hiện? Bất quá Tống Thận che giấu rất tốt, cũng không có để Tống Tinh Nguyên phát hiện cái gì dị thường. Nhân tâm dễ biến, đều đã nhiều năm như vậy, ai biết trong lòng của hắn có thể hay không sinh ra ý nghĩ gì. Tống Tinh Nguyên có chút hối hận nói, "Ba, ngươi nói có phải hay không là Hạ Triều Dương tiểu tử kia mượn nhờ từ Đồng Vi quyền thế giở trò quỷ? Ngày đó hắn nói muốn trả thù ta, có thể là khoảng thời gian này cũng không có gặp hắn có cái gì hành động." Tống Thận suy nghĩ một chút, lắc đầu. "Có lẽ không có khả năng. Vương Phong tổ chức Lâm thời cổ đông đại hội là tập đoàn chúng ta nội bộ sự tình, từ Đồng Vi cũng không có quyền lợi can thiệp. Từ Đồng Vi người này chúng ta xác thực không thể chơi vào, nếu như hắn vận dụng quyền lực điều tra Thịnh Phong tập đoàn, ta cũng không làm gì được hắn. Có thể mà lại khoảng thời gian này một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ là ta đối Hạ Triều Dương thân phận đoán sai?" Tống Tinh Nguyên nói ra, "Ba, chúng ta bây giờ cũng không có cần phải đoán đến đoán đi, dù sao chờ đến cổ đông đại hội bên trên liền biết." Tống Thận khẽ gật đầu, "Ngươi nói đúng, đi thôi, hiện tại bọn hắn có lẽ đều đang đợi ta." Hai phụ tử cùng nhau đi vào Thịnh Phong tập đoàn đại lâu. Rất nhanh hai người tới tập đoàn phòng họp lớn tầng lầu, trợ lý Ôn Khải đã tại cửa thang máy chờ. "Tống Đồng, Tống Thiếu, các cổ đông đều đã đến." Tống Thận khẽ gật đầu, cất bước hướng về phòng họp lớn đi đến. Chờ đi đến phòng họp lớn cửa, Ôn Khải vội vàng là Tống Thận đẩy ra phòng họp lớn cửa. Tống Thận hít sâu một hơi, long hành hộ bộ đi vào. Tống Tinh Nguyên cùng Ôn Khải cũng đi theo Tống Thận phía sau đi vào. Nguyên bản có chút tầm ý phòng họp lớn, tại Tống Thận ba người đi tới phía sau nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau đó mọi người cùng nhau đứng dậy đứng lên nhìn hướng Tống Thận. Bất quá bọn họ lại không có cùng đi thường một dạng, hoặc cung kính hoặc nhiệt tình hô hào chủ tịch. Tống Thận cảm nhận được cái này không giống bình thường bầu không khí, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đi đến vị trí tôn quý nhất đứng vững. "Chư vị cổ đông, mời ngồi đi." Tất cả cổ đông đều nhìn về Vương Phong, gặp Vương Phong ngồi xuống cũng đều đi theo ngồi xuống. Tống Thận đem tất cả những thứ này đều thu vào trong mắt, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. "Vương Phó Đồng, người đã đến đông đủ, ngươi lần này tổ chức Lâm thời cổ đông đại hội đến tột cùng có chuyện gì?" Vương Phong khẽ mỉm cười, "Không gấp, còn có người không tới." "Còn có người?" Tống Thận liếc nhìn một vòng, phát hiện trừ những cái kia cầm cổ cực thấp cổ đông, tất cả mọi người đã đến. Lúc này, phòng họp cửa lớn lại lần nữa bị đẩy ra. Một nhóm 7 người từ phòng họp cửa đi tới, mà đi ở trước nhất chính là một cái khuôn mặt còn có chút non nớt thanh niên. Thanh niên mặc một thân vừa vặn trang phục chính thức, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, trên mặt cũng mang theo mỉm cười thản nhiên. Tống Tinh Nguyên nhìn thấy đương đầu thanh niên, lúc này một mặt tức giận giống to, "Hạ Triều Dương, ngươi tới làm gì?" Lâm Triều Dương tại Tống Tinh Nguyên trước mặt đứng lại. "Ta là Thịnh Phong tập đoàn cổ đông, tới tự nhiên là có mặt hôm nay cổ đông đại hội." Nói đến đây, Lâm Triều Dương dừng lại một chút. "Bất quá ta nhớ kỹ Tống thiếu trong tay giống như không có cổ phần, không biết ngươi hôm nay là lấy cái gì thân phận đứng ở chỗ này?" Nghe nói như thế, Tống Tinh Nguyên sắc mặt có chút xấu hổ. Mặc dù cha hắn là Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch, thế nhưng hắn cùng Thịnh Phong tập đoàn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Triều Dương cười cười, một bộ ta rất đại khí bộ dạng. "Tính toán, dù sao ngươi về sau hẳn là cũng không có cơ hội trở lại nơi này đến, hôm nay liền không tính đến ngươi lộ mãng xâm nhập." Tống Tinh Nguyên sắc mặt trở nên rất khó coi, "Ngươi làm sao có thể là tập đoàn cổ đông, tập đoàn tất cả cổ đông đều ở đây." Lâm Triều Dương cười lấy ra một phần văn kiện. "Đây là ta nắm giữ Thịnh Phong tập đoàn 4% điểm 9 cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, Tống đại thiếu còn có cái gì dị nghị sao?" Tống Tinh Nguyên đoạt lấy văn kiện xem xét, khi thấy cổ phần sở thuộc người kêu Lâm Triều Dương lúc, hắn điên cuồng cười ha hả. "Hạ Triều Dương, ngươi nhìn kỹ rõ ràng, cái này cầm cổ người kêu Lâm Triều Dương, không phải kêu Hạ Triều Dương." Lâm Triều Dương mỉm cười cầm về văn kiện. "Chỉ sợ làm Tống đại thiếu thất vọng, ta hiện tại đã đổi tên kêu Lâm Triều Dương." Tống Tinh Nguyên tiếng cười to im bặt mà dừng. Thần sắc hắn thay đổi đến có chút điên cuồng.
ngươi phần này cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng khẳng định là ngụy tạo, Thịnh Phong tập đoàn cổ đông đều tại cái này, ngươi ở đâu ra cổ phần? Cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị bên trên có nguyên lai cầm cổ người tin tức, Tống Tinh Nguyên mặc dù nhìn thấy, thế nhưng hắn không muốn tin tưởng. Nguyên bản cho rằng có thể tùy ý nắn bóp sâu kiến, bây giờ lại trở thành nhà hắn công ty cổ đông. Hơn nữa nhìn Lâm Triều Dương phía sau mấy người tư thế, chỉ sợ bọn họ trong tay đều nắm giữ tập đoàn cổ phần. Đây là chạy tranh đoạt Thịnh Phong tập đoàn quyền khống chế đến a, nghe đến Tống Tinh Nguyên lời nói, lúc này ngồi tại bàn hội nghị tiền nhân có ba cái đứng lên. Bọn họ xấu hổ nhìn chủ tọa Tống Thận một cái này mới yếu ớt nói, cổ phần của chúng ta đã chuyển cho Lâm tổng. Tống Tinh Nguyên sắc mặt dữ tợn nhìn xem đứng lên ba người, hắn giờ phút này hận không thể giết ba người này. Các ngươi không có trải qua cha ta đồng ý, làm sao có thể đem cổ phần chuyển nhượng cho những người khác? Trong đó một cái tiểu cổ đông nói ra, chúng ta Thịnh Phong tập đoàn là công ty đưa ra thị trường, cổ phần có thể tự do mua bán. Lâm tổng nắm giữ cổ phần không cao hơn năm cũng không có đạt tới công bố tin tức nghĩa vụ. Lâm Triều Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Tinh Nguyên mặt. Tống đại thiếu, ta chờ một chút liền muốn sử dụng ta xem như Thịnh Phong tập đoàn cổ đông quyền lợi, xem thật kỹ ta đặc sắc biểu diễn. Chương 78, để hắn cả một đời hèn mọn đến bụi bặm bên trong chương 78, để hắn cả một đời hèn mọn đến bụi bặm bên trong lúc này ba cái tiểu cổ đông đã hoàn thành bọn họ sứ mệnh, trên mặt ấy náy nhìn Tống Thận một cái liền rời đi. Mặt khác cổ đông cũng cùng Lâm Triều Dương mang tới người giao tiếp, rất nhanh đều rời đi phòng họp. Nguyên bản trong phòng họp có hơn 20 cái cổ đông. Hiện tại tính đến Tống Thận cùng Vương Phong, cũng chỉ còn lại 9 cái cầm cổ tương đối lớn cổ đông. Còn lại những cái kia cổ phiếu trên cơ bản tại thị trường chứng khoán trung lưu thông. Tống Thận nhìn thấy trường hợp này, sắc mặt đã đen như đáy nổi. Ngoại trừ chính hắn cái này cổ đông bên ngoài, cái khác cổ đông toàn bộ đều là Lâm Triều Dương người. Hắn không nghĩ tới tất cả cổ đông đều phản bội hắn, còn hắn đưa trong tay cổ phần toàn bộ đều bán. Tống Tinh Nguyên đứng ở phía sau Tống Thận, hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào Lâm Triều Dương, phản phất muốn nhắm người mà thích đồng dạng. Chỉ có Ôn Khải lặng lẽ đi xa điểm, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Lâm Triều Dương mặt mỉm cười tại Tống Thận bên phải dưới tay đứng vững. Tống chủ tịch, chúng ta lại gặp mặt, vừa rồi cũng không kịp thật tốt cùng ngươi chào hỏi. Ngài xem như giới kinh doanh lão tiền bối, về sau mong rằng ngươi có thể nhiều dịu dắt bên dưới chúng ta đám này văn bối. Tống Thận mặt đen thui. Ngươi thật là hảo thủ đoạn, vậy mà ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian, liền có thể cầm xuống ta tập đoàn nhiều như thế cổ đông. Hắn đến nay đều không có tra ra Lâm Triều Dương chân thực bối cảnh. Không chỉ có thể để Hải Đô thị cục trưởng công an ủng hộ, còn có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn công ty mặt khác cổ đông cổ phần toàn bộ thu mua. Lấy trước mắt Thịnh Phong tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường, muốn cầm xuống mặt khác tiểu cổ đông cổ phần trong tay, muốn đầu nhập mấy chục ức vàng dòng bạc trắng. Vừa rồi hắn sơ bộ tính toán một chút. Lâm Triều Dương nhóm người kia trong tay có Thịnh Phong tập đoàn 34 cổ phần, Vương Phong trong tay có 17. Cả hai cộng lại vừa vặn 51. Cái này đã nắm giữ vượt qua một nửa cổ phần, hoàn toàn có thể thông qua cổ đông sẽ gây dựng lại ban giám đốc, bãi miễn hắn chủ tịch chức vụ. Lâm Triều Dương một mặt hổ thẹn nói, Tống chủ tịch quá khen, ta là vì có một cái phụ thân tốt. Kỳ thật ta đối Tống Đồng cũng rất bội phục, có thể sáng tạo một nhà giá trị vốn hóa thị trường trăm ức tập đoàn, tại Long Quốc giới kinh doanh đều rất có nổi tiếng. Đáng tiếc Tống chủ tịch không biết dạy con, có một cái chuyên môn hố cha cầm thú nhi tử a. Đứng tại sau lưng Tống Thận Tống Tinh Nguyên nghe đến Lâm Triều Dương lời nói, lại là hối hận, lại là căm hận. Hắn xông Lâm Triều Dương quát, Hạ Triều Dương, ta nảy ra bạn gái của ngươi là ta không đúng, có bản lĩnh ngươi hướng ta đến a. Lâm Triều Dương nhìn xem Tống Tinh Nguyên cười nói, ta hiện tại cái này không phải liền là hướng về phía ngươi tới sao? Ngươi nhìn ngươi nảy ra ta cái kia ái mộ hư vinh bạn gái, ta nảy ra ngươi cái kia không hiểu làm sao giáo dục hài tử phụ thân công ty. Rõ ràng đại gia là có qua có lại, làm sao Tống đại thiếu nhìn qua giống như không có chút nào vui lòng đâu. Tống đại thiếu, cái này trò chơi là ngươi mở ra, ta hiện tại chơi đến rất vui vẻ, tuyệt đối sẽ bồi tiếp ngươi một mực chơi tiếp. Nhìn thấy Tống Tinh Nguyên cái kia giận không nhịn nổi bộ dạng, Lâm Triều Dương trong lòng tựa như là tháng 6 ngày ăn kem đồng dạng sảng khoái. May mắn không có nhận đến nhị thuốc châm ngòi, trực tiếp đem người xử lý có cái gì niềm vui thú. Hắn muốn để Tống Tinh Nguyên thay đổi đến không có gì cả, sau đó cả một đời vĩnh viễn hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Hạ Triều Dương, ta xê ngươi em ở. Tống Tinh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, bóp lên nắm đấm liền muốn hướng về Hạ Triều Dương đánh tới. Diệp Phàm lập tức đem Lâm Triều Dương ngăn cản tại sau lưng. Mặt khác mấy cái cùng đi theo người cũng lặng lẽ tới gần Lâm Triều Dương, đồng thời một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Tống Thận liền vội vàng đứng lên giữ chặt Tống Tinh Nguyên. Tinh Nguyên, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động là không giải quyết được vấn đề. Bị Tống Thận cho giữ chặt về sau, Tống Tinh Nguyên hận hận chừng Lâm Triều Dương một cái này mới không tình nguyện thả xuống nắm đấm. Lâm Triều Dương thần sắc một mực rất bình tĩnh, Tống đại thiếu ngươi cũng quá một chủ đi, liền động thủ đánh người dũng khí đều không có. Ngươi, Tống Tinh Nguyên chịu không được xúi dục, muốn lại lần nữa động thủ lúc, bị Tống Thận cho ngăn lại. Tống Thận chừng Tống Tinh Nguyên một cái, ngươi lại không thật tốt đợi liền cút ra ngoài cho ta. Không thấy được đối phương nhiều người sao? Động thủ thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Bị phụ thân hống một tiếng, Tống Tinh Nguyên cái này mới an phận xuống. Tống Thận hít sâu một hơi nói với Lâm Triều Dương, Lâm Triều Dương đồng học, ngươi hôm nay tới ý muốn như thế nào? Cho dù Lâm Triều Dương hiện tại là tập đoàn cổ đông, trong mắt hắn bất quá là một cái lông còn chưa mọc đủ sinh viên đại học. Nếu để cho mặt khác cổ đông thấy được Lâm Triều Dương không đáng trọng dụng, nói không chừng những người này sẽ đứng tại hắn bên này. Đây cũng là Tống Thận tìm tới duy nhất lật bàn điểm. Lâm Triều Dương cười nhạt một tiếng, ta là xem như cổ đông đến dự họp cổ đông đại hội, đến mức cổ đông đại hội đề tài thảo luận, còn muốn nhìn Vương Phong phó đồng ý kiến. Hắn trước đây bất quá là cái sinh viên đại học bình thường, chỗ nào hiểu được trên buôn bán những này còn quân vấn. Lâm Húc ngày hôm qua liền căn dặn hắn, tại hôm nay cổ đông đại hội bên trên nhìn nhiều học nhiều ít nói chuyện.
Vương Phong lúc này mở miệng nói, hôm nay ta tổ chức lâm thời cổ đông đại hội có hai chuyện. Đầu tiên là giới thiệu mới cổ đông cho Tống Đồng nhận biết, thứ hai là cải tổ ban giám đốc, một lần nữa tuyển cử chủ tịch. Tống Thận còn không muốn từ bỏ, hắn đánh lên tình cảm bài. Vương Phó Đồng, hai chúng ta cũng là lao giao tình, những năm này ta cái này chủ tịch một mực làm cũng không tệ a. Cải tổ ban giám đốc đề nghị ta tán đồng, thế nhưng một lần nữa tuyển cử chủ tịch liền không có cần thiết này. Vương Phong cười lạnh một tiếng, a, làm cũng tệ. Tống Thận, những năm này ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô tập đoàn công khoản, thậm chí tổn hại tập đoàn lợi ích vì chính mình mưu lợi. Ngươi cho rằng những chuyện này ta không biết sao? Tống Thận cố gắng chấn định, ngươi từ chỗ nào nghe lời đồn, mấy năm này tập đoàn lợi nhuận đều rất không tệ. Vương Phong cười nạo một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi giấu rất khá, tập đoàn tài vụ tổng giám Đông Sảo Lan là người dưới mặt đất tình nhân. Các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, đối công ty tài vụ làm giả, trong bóng tối rời đi công ty tài sản. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại tập đoàn Trương Mục đã không có nhiều tiền a. Nghe nói như thế, Tống Thận sắc mặt đều có chút thay đổi. Hắn cùng Đông Sảo Lan quan hệ vẫn giấu kín rất khá, chuyện này làm sao sẽ bị Vương Phong biết? Chẳng lẽ liền Đông Sảo Lan cũng phản bội chính mình? Cái này hoàn toàn là giả dối, không có thật sự tình. Vương Phong, ta không biết ngươi là từ đâu được đến thông tin, thế nhưng ta cùng ngươi cam đoan ta cùng Đông tổng giám là trong sạch. Hai chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, Thịnh Phong tập đoàn vẫn là chúng ta liên thủ khai sáng, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Vương Phong giọng căm hận nói, huynh đệ, Tống Thận, ngươi cũng xứng làm huynh đệ của ta. Ta là mù tám đời mắt, lúc trước vậy mà lại chân tâm đem ngươi trở thành huynh đệ, còn đem Thịnh Phong tập đoàn quyền khống chế giao cho ngươi. Kết quả ngươi là thế nào đối ta? Những năm này ngươi vẫn muốn đem ta đuổi ra công ty, còn sau lưng cầu dẫn lao bà ta. Ngươi cho rằng những chuyện này ta không biết sao? Ta sở dĩ cưỡng ép lưu tại tập đoàn chính là vì thu thập ngươi phạm tội chứng cứ. Nhìn thấy Vương Phong hận không thể ăn chính mình ánh mắt, Tống Thận biết chính mình hắn không còn có lật bàn khả năng. Giờ phút này Tống Thận vô cùng hối hận, hắn liền không nên đối Vương Phong nhân từ nương tay. Vì điểm này cái gọi là tình huynh đệ, không có nghe theo Vương Phong lão bà đối hắn hạ dược. Chương 79, Hạ Triều Dương, ta như cái phản phái sao? Chương 79, Hạ Triều Dương, ta như cái phản phái sao? Lâm Triều Dương lúc này mở miệng nói, Vương Phó Đồng, chúng ta trước nói chính sự đi. Vương Phong hít sâu một hơi, đè xuống đối Tống Thận oán hận. Bởi vì tập đoàn rất nhiều cổ đông cổ quyền thay đổi, ta đề nghị gây dựng lại ban giám đốc, đồng thời bãi miễn Tống Thận chủ tịch chức vụ. Đề nghị này, người nào tán thành? Người nào phản đối? Lâm Triều Dương ngay lập tức giơ tay lên. Ta đồng ý. Diệp Phàm cùng với mặt khác mấy cái Lâm Húc phái tới hỗ trợ trưởng khống Thịnh Phong tập đoàn người đều đồng thời giơ tay lên. Ta cũng đồng ý. Vương Phong cuối cùng giơ tay lên, ta đồng ý. Tống Thận sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này, hắn một tay khai sáng tập đoàn cứ như vậy đổi chủ. Bất quá bây giờ những này hắn đã không lo được. Hắn lén lút liên hệ tài xế, đồng thời cho trong nhà lão bà gửi tới tin tức, để nàng mang theo cả nhà hộ chiếu tiến về sân bay. Vì dự phòng hiện tại trường hợp này phát sinh, Tống Thận cũng sớm đã chuẩn bị cho mình đường lui. Hắn ở nước ngoài ngân hàng còn có 5 ức tiền mặt, hơn nữa còn lén lút mua không ít tài sản. Chỉ cần bọn hắn một nhà có khả năng chạy trốn tới nước ngoài, như thường có khả năng vượt qua người trên người thời gian. Đến mức Thịnh Phong tập đoàn lưu lại cục diện rồi rắm, cùng hắn đã không có quan hệ gì. Tại bãi miễn Tống Thận chức vụ về sau, Lâm Triều Dương liền cười phủi tay, rất nhanh phòng họp cửa lớn liền bị đẩy ra. Mấy cái thân xuyên đồng phục cảnh sát trải qua trinh thám đi đến, cầm đầu người hướng Tống Thận đưa ra công tác chứng minh cùng gọi điện chứng. Tống Thận, đúng không? Chúng ta là Hải Đô Thị Kinh tế Phạm Tội Trinh sát Tổng đội, hiện theo lệ đối ngươi tham ô tài chính, tài vụ làm giả chờ hạng mục công việc tiến hành lập án điều tra. Đây là chúng ta công tác chứng minh cùng với gọi điện chứng, xin ngươi phối hợp chúng ta về trong đội tiến hành điều tra. Tống Thận sắc mặt nháy mắt ảm đạm, hắn không nghĩ tới Lâm Triều Dương bọn họ động tác lại nhanh như vậy, hoàn toàn không cho hắn chỗ giảng hòa. Tống Tinh Nguyên thấy cảnh này, nào nháy mắt liền bối rối, hắn ngu ngơ ngay tại chỗ, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Rất nhanh Tống Thận liền bị trải qua trinh thám người mang đi, Thịnh Phong tập đoàn rất nhiều nhân viên đều thấy được một màn này. Sau đó không lâu những tin tức này liền tại trên internet bắt đầu lên men. Cùng lúc đó, Thịnh Phong tập đoàn cổ phiếu nháy mắt rơi xuống rừng. Lâm Húc đối với mấy cái này sự tình cũng sớm đã có dự liệu. Vì không lan đến dân chúng bình thường, hắn để Hoa Húc tư bản trưởng khống giả Lâm Lục tận lực tăng cầm Thịnh Phong tập đoàn cổ phần. Đương nhiên, nếu có loại kia đầu sắt cổ dân cho rằng cổ phiếu sẽ còn tăng lên một mực nắm giữ, cái kia Lâm Húc cũng không có thể ra sức. Tại Tống Thận bị trải qua trinh thám người mang đi về sau, Lâm Triều Dương cười nhẹ nhàng đi đến Tống Tinh Nguyên trước mặt. "Tống đại thiếu, lấy cha ngươi phạm tội, lần này ít nhất phải bị nhốt vào 10 năm trở lên. Mà còn nhà các ngươi tất cả tài sản đều sẽ bị niêm phong, cha ngươi chuyển rời đến nước ngoài tài sản cũng sẽ bị cưỡng chế nộp của phi pháp trở về. Đừng tưởng rằng ngươi cùng mụ mụ ngươi danh nghĩa tài sản có thể an toàn, những cái kia đều là cha ngươi phạm pháp đoạt được, toàn bộ đều muốn bị niêm phong. Tống đại thiếu, chúc mừng ngươi, nhà các ngươi phá sản." Tống Tinh Nguyên náo một trận oanh mình, hắn nghĩ tới về sau cũng không thể tiêu tiền như nước, trong lòng thực tế tiếp thụ không được cái này chênh lệch. "Ngươi đánh rắm, ta danh nghĩa tài sản cùng cha ta không có quan hệ, lại thế nào khả năng sẽ bị niêm phong, ngươi nhất định là lừa gạt ta." Gặp Tống Tinh Nguyên thần sắc thay đổi đến có chút điên cuồng, Lâm Triều Dương tranh thủ thời gian cách hắn hơi xa một chút. Không phải vậy bị cắn một cái còn muốn lo lắng chính mình đến bệnh chó dại. "Đúng đúng đúng, ta là lừa gạt ngươi. Tống Tinh Nguyên, ngươi có thể nhất định muốn kiên cường, đừng bởi vì trong nhà điểm này thay đổi nhỏ cho nên liền điên. Giữa chúng ta trò chơi còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp, nửa đường lui ra người có thể là sẽ bị nhận định là thứ hèn nhát. Ngươi Tống đại thiếu như thế sĩ diện, chắc hẳn có lẽ sẽ không lựa chọn làm thứ hèn nhát ta." Tống Tinh Nguyên cũng chịu không nổi nữa Lâm Triều Dương chế nhạo, hắn đỏ hồng mắt hướng Lâm Triều Dương một quyền đánh tới. "Hạ Triều Dương,
ta muốn giết ngươi. Diệp Phàm đã sớm làm tốt phòng bị, hắn đối với Tống Tinh Nguyên một chân đã tới, trực tiếp đem Tống Tinh Nguyên cho đá bay. Nhìn xem Tống Tinh Nguyên trùng điệp ngã trên mặt đất, Lâm Triều Dương cũng nhịn không được giật nảy mình. Diệp đại đế, ngươi dùng như thế đại lực, chúng ta Tống thiếu có lẽ sợ là sẽ phải có chút đau nha. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, thần sắc có chút tự tin. Đại thiếu gia, kỳ thật ta đã thu lực, không phải vậy lấy hắn thân thể nhỏ bé làm sao chịu được ta một chân. Lâm Triều Dương kinh ngạc nói, ngươi sẽ không thật có thể cùng che trời bên trong Diệp đại đế một dạng, đem hắn một chân cho đá bể à? Diệp Phàm mặt toát mồ hôi nói, ta nào có bản sự kia. Tối đa cũng chính là đem hắn một chân cho đá chết, nếu như hắn vận khí tốt, nói không chừng còn chỉ có thể đem hắn đá cái trọng thương. Lâm Triều Dương nghĩ mà sợ vô vô ngực, còn tốt, không phải vậy cái này nhân quả quá lớn, ta còn không nổi. Diệp Phàm nói ra, lại thiếu gia, cái kia Tống Tinh Nguyên vừa rồi muốn giết người, mặc dù bị ta ngăn cản, nhưng cũng là âm mưu giết người. Chúng ta muốn hay không báo cảnh đem hắn cho đưa đi bảo. Lâm Triều Dương vội vàng xua tay, đừng, cha hắn hôm nay mới vừa đi bảo, trong nhà lại đối mặt phá sản, đã rất đáng thương. Ngươi nói hắn đều đã như thế đáng thương, nếu như chúng ta còn muốn đem hắn đưa đi bảo, vạn nhất hắn nghĩ quẩn làm sao bây giờ? Mấu chốt nhất là, hắn bị nhốt vào, về sau ta nghĩ đi nhìn hắn cũng không tiện lắm. Diệp Phàm một bộ ta hiểu biểu lộ. Đại thiếu gia, hay là ngươi càng tâm đen? Ân. Lâm Triều Dương sầm mặt lại. Diệp Phàm vội vàng đổi giọng nói ra, không đúng, ta vừa rồi có chút nói sai, là muốn nói đại thiếu gia ngươi quá thiện tâm. Lâm Triều Dương cái này mới cười nói, đối mặt đoạt vợ mối hận dạng này, đại thủ ta đều không đành lòng hắn ngồi tù, cũng không phải chỉ là thiện tâm nha. Diệp Phàm liên tục gật đầu phụ họa. Lâm Triều Dương có chút xoắn xuýt hướng Diệp Phàm trưng cầu ý kiến. Diệp đại đế, ngươi có hay không cảm giác ta vừa rồi những hành vi kia biểu hiện như cái phản phái? Tuyệt đối không phải. Diệp Phàm ngữ khí âm vang có lực, đại thiếu gia ngươi xem xét chính là loại kia vĩ quang chính chủ sừng. Lâm Triều Dương có chút hoài nghi, thật. Diệp Phàm không chần chờ chút nào, phản phái nào có giống đại thiếu gia ngài đẹp trai như vậy. Còn có ngài tướng mạo xem xét liền đang khí mười phần, bởi vì cái gọi là cùng nhau tùy tâm sinh, có thể thấy được ngài nội tâm nhất định vô cùng chính nghĩa. Có đạo lý. Lâm Triều Dương khẳng định gật đầu, nào có phản phái sẽ giống ta như thế thiện tâm. Tất nhiên ta không phải phản phái, vậy khẳng định chính là vừa định mưu sát ta Tống đại thiếu là phản phái. Nói xong, Lâm Triều Dương đi đến bên người Tống Tinh Nguyên ngồi xổm xuống. Tống thiếu a Tống thiếu, ngươi nói ngươi thật tốt, vì cái gì muốn làm phản phái, làm nhân vật chính ta về sau chỉ có thể một mực nhằm vào ngươi. Vô sỉ, quá vô sỉ. Tống Tinh Nguyên cảm giác toàn thân đều tại rét run. Rõ ràng đều đem nhà mình chỉnh đến phá sản loại này trình độ còn không muốn buông tha hắn, vậy mà còn quang minh chính đại đem chính mình nói thành nhân vật chính. Tống Tinh Nguyên lần này là thật cảm thấy hối hận chính mình vì cái gì muốn trêu chọc Lâm Triều Dương dạng này ác ma. Đồng thời trong lòng lại đối Lâm Triều Dương vô cùng thống hận. Rõ ràng chính là đỉnh cấp hảo môn đại thiếu, vì cái gì muốn chơi giả heo ăn thịt hổ loại này đáng ghét tiết mục. Nếu là sớm biết ngươi Lâm Triều Dương trong nhà như thế có bản lĩnh, hắn lại thế nào dám đi trêu chọc La Tuyết Quyên cái kia tiện nữ nhân. Còn có La Tuyết Quyên cái kia tiện nữ nhân. Ngươi tất nhiên như vậy thích Lâm Triều Dương cái này ra hỏa, vì cái gì liền không thể kiên trì điểm mấu chốt của mình. Giờ khắc này, Tống Tinh Nguyên vô cùng thống hận La Tuyết Quyên ái mộ hư bình. Chương 80, Vân ẩn hội sở chương 80, Vân ẩn hội sở Vương Phong nhìn thấy giống heo chết đồng dạng nằm dưới đất Tống Tinh Nguyên, trong lòng đối Lâm Triều Dương thế lực sau lưng cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn hai năm này không thu thập đến bao nhiêu tống thận chứng cứ phạm tội, có thể Lâm Triều Dương đám này người ngoài lại có thể dễ như trở bàn tay cầm tới. Nếu không phải Lâm Triều Dương người sau lưng nhắc nhở, hắn còn không biết lao bà của mình con hắn vượt qua giới hạn tống thận. Nguyên bản cha tìm tống thận chứng cứ phạm tội, cũng chỉ là muốn cầm về Thịnh Phong tập đoàn quyền khống chế. Nhưng phải biết tống thận cho hắn đeo đỉnh nón xanh về sau, cũng chỉ nghĩ đến đem cái này làng tâm cậu phế người cho đưa đi bảo. Vương Phong đi đến bên cạnh Lâm Triều Dương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Lâm thiếu, chúng ta sau đó muốn tuyển cử đồng sự cùng đề cử mới chủ tịch, ngươi nhìn chủ tịch chức vụ là? Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, Vương phó đồng đức cao vọng trọng, đương nhiên là từ ngươi tới đảm nhiệm Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch. Đối với Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch, Lâm Triều Dương tạm thời còn không có hứng thú này. Hắn dù sao vẫn còn đang đi học, cũng không có thời gian đến quản công ty. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Tống Thận cái này chủ tịch bị bắt, còn cần Vương Phong cái này phó đồng đi ra ổn định cục diện. Một nhà giá trị vốn hóa thị trường hơn 100 ức xí nghiệp lớn, quan hệ rất nhiều người bình thường dân sinh vấn đề. Phía trên không hy vọng dạng này doanh nghiệp xong đời, Lâm Húc cũng không nguyện ý đi làm dạng này ác nhân. Đợi đến Thịnh Phong tập đoàn ổn định lui thị phía sau, đến lúc đó mới là Lâm Triều Dương tiếp nhận công ty thời cơ tốt nhất. Vương Phong vui vẻ nói, cảm tạ Lâm thiếu, vậy ta cái này liền triệu tập công ty cao quản cùng đồng sự thành viên một lần nữa tuyển cử mới đồng sự. Chờ một chút. Lâm Triều Dương gọi lại Vương Phong, hiện tại tập đoàn tài vụ tổng giám bị bắt, ta an bài người làm tài vụ tổng giám. Mặt khác tập đoàn tổng tài cũng muốn từ chúng ta đảm nhiệm. Không có vấn đề. Vương Phong cứ việc trong lòng có chút bất mãn, có thể là hắn đối Lâm Triều Dương an bài cũng không dám phản đối. Tống Thận hạ tràng liền tại phía trước trình diễn qua. Nếu như hắn dám cùng Lâm Triều Dương đối nghịch, sợ rằng kế tiếp bị đá ra công ty chính là hắn. Lâm Triều Dương khống chế công ty 34 cổ phần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong tay Tống Thận cái kia 30 cổ phần cũng sẽ rơi vào trong tay của hắn. Hắn chỉ có 17 cổ phần, lại thế nào khả năng cùng Lâm Triều Dương chống lại? Tại Vương Phong đi triệu tập công ty cao quản về sau, Lâm Triều Dương liền để người đem Tống Tinh Nguyên cho khung ra công ty. Dù sao một ngoại nhân làm sao có tư cách tham gia cổ đông đại hội? Rất nhanh muốn tham gia hội nghị tất cả mọi người đến đông đủ. Tại tổ chức Lâm thời cổ đông đại hội phía trước, Vương Phong liền đã thông báo những này trọng yếu nhân viên.
bởi vì tất cả cổ đông đều xem như là người một nhà, cho nên hội nghị mở rộng cực kỳ thuận lợi. Nguyên bản Tống Thận Trưởng khống đồng sự chỗ ngồi đều bị đá ra đi, toàn bộ từ người an bài Lâm Triều Dương đỉnh đi lên. Vương Phong nhìn thấy trường hợp này, trong lòng ngầm thở dài. Hắn biết chờ Thịnh Phong tập đoàn Phong Ba đi qua, quyền lực của hắn sẽ bị Lâm Triều Dương cho chậm rãi ra không. Biết rõ trường hợp này, có thể hắn cũng không có biện pháp gì. Tựa như một số điện ảnh bên trong bất lực trượng phu đồng dạng, chỉ có thể mặc cho người khác ức hiếp lao bà của mình. Đó. Vương Phong đột nhiên kịp phản ứng, lao bà hắn sớm đã bị Tống Thận cái kia cậu vật khi dễ. Chờ mở xong sẽ trở về liền cùng tiện nhân kia ly hôn. Có Vương Phong ngầm thừa nhận. Lâm Triều Dương thông qua ban giám đốc nhận lệnh Trần Hán là Thịnh Phong tập đoàn chấp hành tổng tài, Vũ Chí Nghiệp được bổ nhiệm làm tập đoàn tài vụ tổng giám. Hai người này là Lâm Húc đề cử cho hắn, đồng thời nói cho Lâm Triều Dương bọn họ là đáng giá được tín nhiệm. Đến mức nguyên lai tổng tài cũng đi theo Tống Thận bị bắt đi bảo. Đợi xử lý xong Thịnh Phong tập đoàn sự tình, một ngày này thời gian cũng liền đi qua. Lâm Triều Dương thông qua chuyện lần này học được rất nhiều đồ vật. Hắn hiểu rõ tập đoàn công ty vận hành phương thức, còn có làm sao thông qua ban giám đốc khống chế toàn bộ công ty các loại. Hội nghị kết thúc. Vương Phong đối Lâm Triều Dương phát ra mời. Lâm Thiếu, ta tại Vân ẩn hội sở đặt trước vị trí, mong rằng Lâm Thiếu đến dự cùng một chỗ ăn cơm tối. Có thể được Vương đồng mời, tiểu tử không lắm vinh hạnh. Lâm Triều Dương cười đáp ứng Vương Phong mời. Từ Thịnh Phong tập đoàn đại lâu rời đi. Diệp Phàm mở ra rộn rộn sở mang theo Lâm Triều Dương đi theo Vương Phong sau xe tiến về Vân ẩn hội sở. Vân ẩn hội sở là một nhà đỉnh cấp tư nhân thương vụ hội sở. Tiến vào nơi này cánh cửa vô cùng cao. Bình thường sẽ chỉ đối Vân ẩn hội sở hội viên phải mở, người bình thường liền cửa còn không thể nào vào được. Muốn trở thành Vân ẩn hội sở hội viên không phải có tiền liền được, còn nhất định phải có nhất định thân phận và địa vị. Vương Phong xem như Thịnh Phong tập đoàn người sáng lập một trong, hắn tự nhiên có thể trở thành Vân ẩn hội sở hội viên. Lâm Triều Dương đi theo Vương Phong tiến vào Vân ẩn hội sở. Nhà này hội sở bên ngoài nhìn xem đơn giản, có thể là đến bên trong lại vô cùng xa hoa. Nhất là những phục vụ viên kia đều dài đến vô cùng duyên dáng. Tùy tiện một cái thả tới bên ngoài, sợ rằng tại người bình thường trong mắt đều là hoa khôi lớp hoặc là hoa khôi của hệ cấp bậc mỹ nữ. Thế nhưng tại chỗ này vẹn vẹn chỉ là một cái người phục vụ mà thôi. Ở tầng trên người trong xã hội, mỹ mạo đã không phải là mong mà không được vật hiếm có, ngược lại là tiện tay có thể đến đồ vật. Lâm Triều Dương lần thứ nhất ra vào loại này địa phương, thưởng thụ lấy loại này xa hoa đến cực hạn phục vụ, phảng phất tâm đều tại trầm luân. Hắn hiện tại xem như là minh bạch vì cái gì lúc trước cha hắn có tiền phía sau sẽ tại bên ngoài làm loạn, loại này sinh hoạt cái nào người trẻ tuổi chịu nổi. Vương Phong nhìn xem Lâm Triều Dương không được tự nhiên thần sắc, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lâm thiếu là lần đầu tiên đến loại này hội sở. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, đúng, trước đây cũng không biết chúng ta quốc nội còn có chỗ như vậy. Xem như Húc Nhật tập đoàn người sáng lập như tử, Lâm Triều Dương cũng không cần đi che giấu kiến thức của mình. Bởi vì hắn có cái này bối cảnh cùng sức mạnh để hắn đối mặt tất cả. Vương Phong tỏ ra là đã hiểu, chắc là Lâm thiếu trong nhà đối ngươi quản đến tương đối nghiêm, hiện tại ngươi trưởng thành tự nhiên thả ra quản khống. Lâm Triều Dương cười cười, cũng không có cùng Vương Phong giải thích. Hắn nhìn xem một trái một phải hai cái vây quanh tại bên cạnh hầu hạ mỹ nữ người phục vụ, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ. Các ngươi tại chỗ này bao nhiêu tiền một tháng? Bên phải cái kia tương đối hoạt bát mở miệng nói, chúng ta cơ bản tiền lương là 1/5, ngoài ra còn có các loại phúc lợi cùng tiền thưởng. Lâm Triều Dương nghe đến cái này tiền lương đãi ngộ cũng là không ngoài ý muốn. Nếu như không phải đãi ngộ tốt, những mỹ nữ này như thế nào lại tới chốt như thế đi làm? Mà còn hắn có thể đoán được trong đó rất nhiều nữ hài đều muốn thấy người sang bắt quàng làm họ ý nghĩ, vọng tưởng bằng vào mỹ mạo của mình một bước lên trời. Lâm Triều Dương lại hỏi thêm mấy vấn đề thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Vốn còn muốn hỏi một chút các nàng có thể hay không làm cái kia, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có không biết xấu hổ hỏi ra lời. Dù sao dạng này có chút quá không tôn trọng người. Vân ẩn hội sở đầu bếp tay nghề rất không tệ, bên trong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là bên ngoài không mua được. Thậm chí còn có một ít là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Lâm Triều Dương ăn những này chưa hề nếm qua đồ ăn, trong lòng còn không ngừng cảm khái thiên cung sinh hoạt quả thật không bình thường. Bất quá xem như người được lợi, hắn cũng không có đi thay đổi loại này hoàn cảnh ý nghĩ. Người là thế giới này bên trên tàn nhẫn nhất sinh vật. Chỉ cần còn có người tồn tại ở trên đời này, trường hợp này liền không khả năng bị triệt để tiêu diệt. Lâm Triều Dương liền tính muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Chương 81, ẩn thế hào môn chương 81, ẩn thế hào môn ăn qua cơm, Lâm Triều Dương cùng Vương Phong đi tới phòng trà tán gẫu. Chủ yếu là Vương Phong nói cho Lâm Triều Dương Thịnh Phong tập đoàn tình huống. Từ Thịnh Phong tập đoàn sáng tạo đến đưa ra thị trường, cùng với tập đoàn tương lai phát triển quy hoạch các loại. Lâm Triều Dương không có phát biểu ý kiến gì. Hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là đi theo Vương Phong thật tốt học, học tập làm sao trở thành một cái tốt người cầm lái. Vương Phong tự thân vì Lâm Triều Dương tú một tay trả đạo. Mặc dù quét video thời điểm có từng thấy, thế nhưng trong hiện thực Lâm Triều Dương còn là lần đầu tiên gặp. Vương Húc, ngươi dạng này xác định tay không nóng sao? Vương Phong cười rót cho Lâm Triều Dương trà, không có gì, đều đã quen thuộc. Lâm Triều Dương năm ngón tay khép lại thành quyền, dùng cái thứ hai đốt ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng gõ ba cái. Đây là hắn tại trên mạng học qua người khác châm trà lễ nghi. Có lẽ là Vương Phong trà đạo tay nghề tốt, Lâm Triều Dương cảm thấy cái này chén trà phảng phất thật có loại đặc biệt hàm ý ở trong đó. Vương Phong thuận thế nói cho Lâm Triều Dương một chút trà đạo, cùng với hắn qua nhiều năm như vậy ngâm trà đạo cảm ngộ. Trong đó cũng không ít đối nhân xử thế triết lý. Lâm Triều Dương khẽ mỉm cười, tu dưỡng loại này đồ vật bình thường thoạt nhìn giống chuyện như vậy, thật là đến sự tình bên trên. Có bao nhiêu người còn có thể nói tu dưỡng? Bây giờ Thiên Vương gió đang đối mặt Tống Thận thời điểm, hắn khi đó tu dưỡng ở đâu? Thật có thể nói có tu dưỡng người. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia tâm cảnh đạm bạc cao nhã chi sĩ đi. Vương Phong hỏi, Lâm Thiếu,
cần ta xem như người trung gian giới thiệu ngươi trở thành Vân ẩn hội sở hội viên sao?
Vậy liên phiền phất Vương thúc.
Lâm Triều Dương không có chối từ, nơi này xác thực rất thích hợp nói chuyện làm ăn. Một số thời khắc cái này xã hội đối với người bình thường thật không hữu hảo. Người bình thường tân tân khổ khổ lập nghiệp tìm không được phương pháp, nhưng có tiền người chỉ cần tại loại này đỉnh cấp thương vụ hội sở bên trong ngồi một chút, nói chuyện phiếm uống chút trà, sinh ý liền đàm phán thành công. Vương Phong thông qua người phục vụ tìm đến Vân ẩn hội sở quản lý. Ngài quản lý, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thịnh Phong tập đoàn tân nhiệm cổ đông Lâm Triều Dương Lâm tổng.
Lâm thiếu, đây là Vân ẩn hội sở quản lý Ngải Kỳ, nàng có thể là chúng ta Hải Đô thị ít có nữ trung hào kiệt.
Ngải Kỳ trước cung kính đối Lâm Triều Dương chào hỏi.
Đại thiếu gia tốt.
Sau đó lại khẽ cười nói, Vương đồng quá khen, còn không có chúc mừng ngươi trở thành Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch đây.
Ta cũng là nâng Lâm thiếu phúc.
Vương Phong nghe đến Ngải Kỳ đối Lâm Triều Dương xưng hô, trong lòng có loại cảm giác rất quái dị. Không biết vì sao Ngải Kỳ sẽ xưng hô Lâm Triều Dương là đại thiếu gia.
Lâm Triều Dương cũng rất kinh ngạc, xưng hô hắn đại thiếu gia người bình thường chỉ có cha hắn thuộc hạ cùng biệt thự bên trong người hầu.
Ngài quản lý làm sao như thế xưng hô ta?
Đại thiếu gia gọi ta tiểu ngài là được.
Ngải Kỳ cười hướng Lâm Triều Dương giải thích, phụ thân ngài là Vân ẩn hội sở người đề xuất. Bây giờ Vân ẩn hội sở cổ đông trừ phụ thân ngài bên ngoài, còn có Long Quốc Vinh gia cùng với Trương gia.
Lâm Triều Dương một mặt bừng tỉnh, nguyên lai là dạng này.
Chắc không được Ngải Kỳ sẽ gọi hắn đại thiếu gia đâu, nguyên lai Vân ẩn hội sở cũng có nhà hắn một phần.
Mà còn hắn cũng nghe Lâm Húc nói qua Vinh gia cùng Trương gia sự tình.
Hai gia tộc này đều là Long Quốc cận thế hào môn, nó thành viên gia tộc trải rộng trong nước bên ngoài đông đảo lĩnh vực.
Mặc dù hai gia tộc này tài phú cùng thực lực thua xa Lâm Húc cái này bất hắc, thế nhưng tại toàn thế giới cũng không thể khinh thường.
Người bình thường khả năng khó có thể tưởng tượng.
Có thể Lâm Triều Dương lại nghe Lâm Húc nói qua, hai gia tộc này tài sản đều vượt qua 2000 ức đô la.
Đây cũng không phải là những cái kia hư giả cổ phiếu định giá, mà là chân thực vàng dòng bạc trắng tài phú.
Bọn họ là ở vào toàn cầu kim tự tháp đứng đầu gia tộc.
Tại Long Quốc giống như vậy ẩn thế hào môn còn có Lư gia, Phạm gia, Chu gia, Quách gia trở.
Bất quá những gia tộc này thực lực hơi kém chút, tại trên quốc tế lực ảnh hưởng kém xa Vinh gia cùng Trương gia.
Ngoài ra còn có một cái ẩn tàng đến càng sâu không ra, cái này gia tộc so Vinh gia cùng Trương gia đều muốn lợi hại.
Nếu như không phải có Lâm Húc cái này bất hắc xuất hiện, không ra tại toàn cầu tất cả gia tộc thế lực bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra có khả năng xếp vào ba vị trí đầu.
Những gia tộc này đều là quyển tiểu thuyết bên trong hư cấu, các vị đọc sách các huynh đệ tuyệt đối không cần coi là thật.
Đương nhiên những gia tộc này nội bộ cũng có phân tranh.
Không quản là Long Quốc gia tộc hay là nước ngoài những cái kia đứng đầu gia tộc toàn bộ đều như thế.
Chân chính có thể bệnh thành một sợi dây thường gia tộc thật đúng là không có.
Đương nhiên Lâm Húc cái này bất hắc ngoại trừ.
Cho dù đợi đến Lâm gia sau này khai chi tán diệp về sau, xem như nắm giữ truyền thừa tinh thạch gia chủ, cũng có thể điều động gia tộc toàn bộ thực lực.
Vương Phong có chút khiếp sợ nhìn hướng Lâm Triều Dương, hắn không nghĩ tới Lâm Triều Dương lại là Vân ẩn hội sở thần bí lao bản nhi tử.
Đối với Vân ẩn hội sở cổ đông, rất ít người biết.
Vương Phong cũng là lần thứ nhất từ Ngải Kỳ trong miệng nghe nói.
Hắn chỉ biết là Vân ẩn hội sở thế lực sau lưng không đơn giản, rất nhiều người có quyền thế cũng không dám tại chỗ này làm càn.
Lâm thiếu, nguyên bản ta còn muốn giới thiệu ngươi trở thành Vân ẩn hội sở hội viên, không nghĩ tới cái hội sở này vậy mà là nhà ngươi.
Lúc nói lời này, Vương Phong nội tâm là kích động.
Có khả năng nhận biết Lâm Triều Dương dạng này nhân vật, còn nhờ vào Tống Thận cái kia hố cha nhi tử.
Ngải Kỳ vừa cười vừa nói, đại thiếu gia đã là Vân ẩn hội sở kim cương hội viên, không cần ngoài định mức lại giải quyết hội viên.
Vân ẩn hội sở hội viên tự nhiên cũng là có đẳng cấp.
Phổ thông hội viên, bạch kim hội viên, kim cương hội viên.
Ngoài ra còn có không hướng bên ngoài cởi mở trí tôn hội viên, loại này thẻ hội viên chỉ có Vân ẩn hội sở cổ đông mới có thể nắm giữ.
Phổ thông hội viên chỉ được hưởng cơ bản nhất tiêu phí quyền.
Bạch kim hội viên có thể mượn dùng Vân ẩn hội sở tài nguyên cùng con đường vì chính mình làm việc.
Kim cương hội viên thì tiến thêm một bước, có thể cùng hưởng Vân ẩn hội sở nắm giữ hạch tâm thương nghiệp tình báo cùng với trong ngoài nước bí ẩn.
Muốn trở thành Vân ẩn hội sở phổ thông hội viên rất đơn giản, chỉ cần thân phận và địa vị đạt tiêu chuẩn liền được.
Thế nhưng trở thành bạch kim hội viên cùng kim cương hội viên thì cần là Vân ẩn hội sở làm ra công hiến có thể đổi thành điểm tích lũy.
Sau đó lại tiêu hao điểm tích lũy để Vân ẩn hội sở đến làm việc.
Kỳ thật Vân ẩn hội sở bản chất chính là vì thượng tầng vòng tròn người sáng tạo một cái đồng giá trao đổi bình đại.
Lâm Triều Dương xem như Lâm Húc trực hệ, hắn có thể trực tiếp trở thành Vân ẩn hội sở kim cương hội viên.
Đây cũng là xem như Vân ẩn hội sở cổ đông người nhà phúc lợi.
Nghe nói như thế, Vương Phong rất là ghen tị.
Lấy hắn thực lực có lẽ có hy vọng trở thành bạch kim hội viên, thế nhưng muốn trở thành kim cương hội viên đoán chừng đời này đều đừng vừa.
Mà Lâm Triều Dương cái gì đều không cần làm, liền có thể trực tiếp trở thành Vân ẩn hội sở kim cương hội viên.
Người và người chênh lệch thật là khác nhau một trời một vực.
Thông qua Ngải Kỳ giải thích, Lâm Triều Dương đối Vân ẩn hội sở có càng thêm kỹ càng hiểu rõ.
Vân ẩn hội sở có một cái quản lý cùng hai cái phó quản lý, bọn họ phân biệt là ba cái cổ đông tại Vân ẩn hội sở người đại diện.
Ngải Kỳ có thể gọi Lâm Triều Dương đại thiếu gia, nàng tự nhiên là Lâm Húc an bài tại Vân ẩn hội sở người đại diện.
Tại Vân ẩn hội sở đợi đến hơn 9 giờ đêm, Lâm Triều Dương cái này mới cùng Vương Phong cùng nhau rời khỏi nơi này.
Chương 82, bệnh viện này phục vụ còn quá tốt. Chương 82, bệnh viện này phục vụ còn quá tốt. Buổi sáng khoảng 7 giờ,
một chiếc phổ thông Audi xe con đi tới tinh thị tinh thành huyện Tiểu Phượng trấn một tòa 2 tầng nông thôn nhà lầu bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào đi qua, nhà này 2 tầng nông thôn nhà lầu kinh lịch không ít tuế nguyệt ăn mòn vết tích.
Chờ xe con dừng hẳn,
Hạ Phỉ trực tiếp đẩy ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế xuống.
"Ba, mụ, ta trở về."
Rất nhanh có một đôi phu thê từ nhà lầu bên trong đi ra đến, hai phu thê này nhìn qua hơn 50 tuổi,
dáng người nhìn xem đều có chút gầy gò. Bọn họ chính là Hạ Phỉ phụ mẫu Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan.
"Phỉ Phỉ, ngươi trở về đến sớm như vậy a?"
Lương Tú Lan bước nhanh đi đến bên người Hạ Phỉ. Hạ Phỉ nói ra, "Đúng, chờ chút còn muốn đi làm thị, các ngươi đều không có ăn điểm tâm a?" Lương Tú Lan vội vàng nói, "Không có, không có, ngươi tối hôm qua đều gọi điện thoại đặc biệt dặn dò qua."
"Vậy liên tốt."
Hạ Phỉ cũng không có nhiều trò chuyện, "Chúng ta bây giờ liền lên đường đi, sớm một chút đi qua sớm một chút làm xong kiểm tra." Hạ Hồng Quân gật đầu nói, "Tốt, ta đi khóa cửa." Rất nhanh nhau đi xe con lại lần nữa xuất phát. Ngồi trên xe, Hạ Hồng Quân hỏi, "Phỉ Phỉ, ngươi đây là từ nơi nào mượn xe?" Hạ Phỉ có chút chột dạ nói, "Là ta một cái bạn tốt mượn, tài xế cũng là hắn giúp ta an bài tốt."
"Bạn tốt?"
Lương Tú Lan nghi ngờ nói, "Ta làm sao không nghe ngươi nói qua có như thế có tiền bạn tốt? Tại không ít người trong lòng, có khả năng lái Audi loại này xe người đều là người có tiền. Ít nhất tại Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan trong lòng là dạng này." Hạ Phỉ nói ra, "Ta tại chợ đêm bảy quẩy bán hàng nhận biết, hắn quẩy hàng liền tại bên cạnh ta. Chợ đêm bảy quẩy bán hàng thật có như vậy kiếm tiền, đều có thể mở lên Audi dạng này xe sang trọng." Hạ Hồng Quân có chút không tin. Nếu là chợ đêm bảy quẩy bán hàng thật như vậy kiếm tiền, hắn làm sao không thấy được Hạ Phỉ cũng mở lên Audi? Hạ Phỉ trầm mặc một lát nói ra, "Ta cái kia bạn tốt chính mình có làm mắt khác suy nghĩ, bảy quẩy bán hàng chỉ là hắn yêu thích." Lương Tú Lan một mặt ngạc nhiên, "Còn có cái này yêu thích? Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ." Hạ Hồng Quân tin nữ nhi giải thích, "Yêu thích bảy quẩy bán hàng coi như bình thường. Ta phía trước nhận biết một người, hắn có cái thân thúc rõ ràng trong nhà có tiền, còn thích đi trong đống rác tìm ăn." Hạ Phỉ sợ ba mụ suy nghĩ nhiều vội vàng nói, "Ta cái kia bằng hữu không có loại kia biến thái yêu thích, hắn tại chợ đêm bảy quẩy bán hàng đoán chừng là nhàn." Ngay tại lái xe, Hạ Lương Ngọc mím môi một cái, nàng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, không quản thật tốt cười cũng sẽ không cười. Tinh Thành huyện cách Đàm thị vẫn có chút khoảng cách, xe mở hơn 1 giờ mới đến. Chờ xe tại Vệ Vân bệnh viện bãi đỗ xe dừng hẳn về sau, hai cái y tá trẻ tuổi đội vàng đi tới hỗ trợ mở cửa xe. Hỗ trợ mở tay lái phụ cửa y tá nói, "Hạ tỷ tốt, chúng ta là lưu viện trưởng đặc biệt an bài tiếp đãi các ngươi y tá. Ta gọi Đường Dao, cái kia là Võ Vũ Vi, Hạ tỷ ngươi gọi ta Tiểu Đường liền tốt." Hạ Phỉ xuống xe khẽ cười nói, "Tiểu Đường, hôm nay làm phiền các ngươi hai cái." Đường Dao liền vội vàng khoát tay nói, "Không có, không có." Võ Vũ Vi kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, cẩn thận từng ly từng tí che chở Hạ Hồng Quân hai người xuống xe. "Thúc thúc, A Di, các ngươi chậm một chút." Đợi đến hết xe về sau, Lương Tú Lan nhịn không được cảm thán, "Bệnh viện này phục vụ còn quá tốt đây." Vừa rồi Đường Dao giới thiệu lời nói nàng tự nhiên cũng nghe đến, bởi vậy mới sẽ sinh ra loại này cảm khái. Lương Tú Lan cảm thán để Hạ Hồng Quân lại nhíu chặt lông mày, hắn luôn cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hắn vừa rồi có thể là nghe đến rất rõ ràng, hai cái này y tá là cái gì kia lưu viện trưởng an bài. Bất quá hắn biết hiện tại những chuyện này cũng không tốt hỏi, chờ có cơ hội lại hỏi một chút nữa nhi là tình huống như thế nào. Hai cái y tá rất có kiên nhẫn, các nàng mang theo Hạ Phỉ ba người từng cái hạng mục đi kiểm tra sức khỏe, mà còn kiểm tra người thời điểm căn bản là không cần chờ. Chính là tại Hạ Phỉ rút máu thời điểm, Đường Dao còn chi kỷ giúp Hạ Phỉ che mắt. Chờ tất cả hạng mục toàn bộ đều kiểm tra xong, cũng mới dùng chừng 2 giờ thời gian. Kiểm tra xong, xin miễn hai cái y tá đưa tiễn, Hạ Phỉ mang theo phụ mẫu hướng bãi đỗ xe bên kia đi đến. "Ba, mụ, ta trước mang các ngươi đi ăn cơm đi, kiểm tra sức khỏe kết quả có thể muốn mấy ngày mới ra ngoài." Lương Tú Lan nói ra, "Kỳ thật ta còn không quá đói." Mặc dù nói bọn họ buổi sáng không ăn bữa sáng, thế nhưng tại cần nhịn ăn kiểm tra người hạng mục kết thúc về sau, hai cái y tá liền cho bọn họ riêng phần mình cầm một phần tinh xảo điểm tâm lấp bao tử. Hạ Hồng Quân nói ra, "Đi ăn à, nhân gia tiểu hạ chờ lâu như vậy khẳng định đói bụng, chúng ta ăn xong cơm trưa liền trở về." Trong miệng hắn tiểu hạ tự nhiên là nói tài xế Hạ Lương Ngọc. Gặp Hạ Hồng Quân nói như vậy, Lương Tú Lan cũng không nói thêm cái gì. Nhân gia vất vả cho bọn họ làm lâu như vậy tài xế, mời người ta ăn một bữa cơm cũng là nên. Rất nhanh ba người liền đến bãi đỗ xe. Hạ Hồng Quân cười nói với Hạ Lương Ngọc, "Tiểu hạ, hôm nay thực sự là làm phiền ngươi, chúng ta phải hảo hảo mời ngươi ăn một bữa cơm." Hạ Lương Ngọc đội vàng xua tay, "Ta ơn thúc thúc hảo ý, chỉ là ta vừa rồi đã ăn rồi." "Đến qua." Hạ Hồng Quân có chút không tin, "Tiểu hạ, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta a." Lương Tú Lan cũng đi theo khuyên nhủ, "Đúng vậy à, tiểu hạ, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi ăn cơm, ngươi liền cùng đi ăn chút đi." Hạ Phỉ trong bóng tối xông Hạ Lương Ngọc liếc mắt ra hiệu. "Lương Ngọc, ngươi liền bồi chúng ta ăn chút, không phải vậy ba mẹ ta bọn họ cũng sẽ không ăn lòng." "Tốt a, ta ơn thúc thúc ca gì." Gặp phu nhân đều đã lên tiếng, Hạ Lương Ngọc cũng không tốt lại cự tuyệt. Giữa trưa liền tại Vệ Vân bệnh viện phụ cận một nhà hàng ăn. Phòng ăn không tính là cái gì cấp cao phòng ăn, thế nhưng dùng cơm hoàn cảnh cùng hương vị cũng còn không sai. Trên bàn ăn, Hạ Lương Ngọc thần tốc ăn cơm xong. "Thúc thúc Gazi, Hạ Phỉ tỷ, ta ăn xong rồi, trước đi trong xe chờ các ngươi." Lương Tú Lan quan tâm nói, "Ngươi mới ăn như thế điểm à, nếu không ăn thêm một chút, muốn ăn no bụng mới được." Hạ Hồng Quân cũng nói, "Đúng a, tiểu hạ, ngươi có thể không cần cùng chúng ta nói khách khí." "Ta ơn thúc thúc Gazi, ta thật ăn no." Hạ Lương Ngọc dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Hạ Phỉ. Hạ Phỉ thấy thế đối phụ mâu nói ra, "Ba, mụ, tất nhiên Lương Ngọc đều đã ăn no, các ngươi cũng đừng lại làm khó nàng." Gặp nữ nhi của mình đều nói như vậy, hai người cũng chỉ đành để Hạ Lương Ngọc trước đi bên ngoài chờ bọn hắn. Chờ Hạ Lương Ngọc rời đi về sau, Lương Tú Lan hỏi, "Phỉ Phỉ, cái này tiểu hạ đến cùng là làm cái gì?" "Nàng là cho người làm trợ lý." Hạ Phỉ chuẩn bị lộ ra một chút tình huống, bất quá không có nói là cho chính nàng làm trợ lý. Hạ Hồng Quân hỏi nghi ngờ trong lòng, "Ngươi cùng Vệ Vân bệnh viện lưu viện trưởng là quan hệ như thế nào?"
phía trước cái kia tiểu đường y tá nói các nàng là lưu viện trưởng đặc biệt an bài tiếp đại chúng ta. Hạ Phỉ quyết định lại cho phụ mẫu lộ ra một chút tình huống. Ta không quen biết lưu viện trưởng, là ta người bạn kia cho lưu viện trưởng chào hỏi. Chúng ta có khả năng tới đây cái bệnh viện miễn phí làm thể nghiệm, cũng là ta người bạn kia hỗ trợ an bài. Nhìn xem nữ nhi biểu lộ, Lương Tú Lan đột nhiên hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi cái kia bằng hữu là nam hay là nữ? Chương 83, lộ ra một chút tình huống cho phụ mẫu biết. Chương 83, lộ ra một chút tình huống cho phụ mẫu biết. Nghe đến mẫu thân vấn đề, Hạ Phỉ trong lòng đống nhiên mẹ dự. Mụ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Hạ Hồng Quân cũng kịp phản ứng, nữ nhi trong miệng một mực nói là người bạn kia, bọn họ liền danh tự cùng giới tính cũng không biết. Phỉ Phỉ, ngươi người bạn kia kêu cái gì? Nhìn phụ mẫu đều chờ đợi nhìn xem chính mình, Hạ Phỉ do dự một lát vẫn là nói, ta cái kia bằng hữu là cái nam. Nàng biết phụ mẫu một mực hy vọng chính mình lại tìm cái đối tượng, chỉ là bọn họ không còn dám thúc giục nàng, sợ chính mình sẽ nghĩ quẩn. Vừa vặn hiện tại Lâm Húc trở về tìm nàng, nếu như phụ mẫu không nghĩ nàng về sau cô độc sống quãng đời còn lại, hẳn là sẽ đáp ứng nàng cùng Lâm Húc cùng một chỗ a. Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kinh hỉ. Lương Tú Lan vội vàng hỏi, các ngươi làm quen? Hạ Hồng Quân cũng bình hai, hy vọng có thể nghe đến tin tức tốt. Còn không có, ta chỉ là đối hắn có hảo cảm. Hạ Phỉ vẫn là không dám cùng phụ mẫu nói thật, nàng sợ phụ mẫu tùy tiện nghe đến người kia là Lâm Húc, sẽ dẫn đến bọn họ cấp hỏa công tâm. Hạ Phỉ hiện tại cho phụ mẫu lộ ra những tin tức này, là nghĩ trước làm cái chăn đệm, để trong lòng bọn họ có cái chậm rãi tiếp thụ quá trình. Lương Tú Lan vui vẻ nói, người nam kia lớn bao nhiêu? Hắn trước đây từng có tiểu hài sao? Có thể hay không tiếp thu Triệu Dương cùng Niệm Lâm bọn họ? Hạ Phỉ nói ra, hắn mới 41 tuổi, cũng không có những hài tử khác, nói sẽ đem Triệu Dương cùng Niệm Lâm trở thành chính mình hài tử. Lời này cũng không có lừa gạt phụ mẫu, nhiều lắm là có một chút xíu nghệ thuật gia công thành phần ở bên trong. Vậy cái này nam nghe vào rất không tệ. Hạ Hồng Quân nhịn không được nói một câu, hắn tên gọi là gì? Là nơi nào người? Hạ Phỉ giả vờ như không nhịn được bộ dáng, ai nha, bát tự cũng còn không có niết lên đâu, các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Còn có các ngươi đừng lén lút chạy đi chỗ của ta nhìn hắn, vạn nhất đem người cho dọa chạy, về sau ta liền rốt cuộc không tìm đối tượng. Thật tốt, chúng ta không hỏi. Gặp nữ nhi nói như vậy, Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan vội vàng đáp ứng. Chỉ cần nữ nhi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, đừng trong lòng còn băn khoăn cái kia kêu Lâm Húc khốn nạn. Tại Đàm thị ăn cơm trưa, một đoàn người liền về tinh thị. Hạ Lương Ngọc xe mở rất ổn, rất nhanh liền đem Hạ Phỉ phụ mẫu đưa về quê quán. Phỉ Phỉ, ngươi không ở nhà ăn cơm chiều sao? Lương Tú Lan sau khi xuống xe dò hỏi. Từ khi Hạ Phỉ tại Cao Dương chợ đêm bày hàng vỉa hè về sau, chứ ăn Tết cùng trọng đại ngày lễ bên ngoài bình thường đều không về nhà. Chợ đêm bày hàng vỉa hè không giống bình thường đi làm có ngày nghỉ. Đương nhiên nếu như đối kiếm tiền không quan tâm, đó chính là làm một ngày nghỉ ngơi hai ngày đều không quan hệ. Bất quá trên thế giới này trừ Ali tập đoàn vị kia Mã tiên sinh bên ngoài, sợ rằng không có bao nhiêu người đối kiếm tiền không cần thiết đi. Hạ Phỉ lắc đầu, nói ra, không được, ta buổi tối còn muốn đi chợ đêm bày hàng vỉa hè. Chờ thể nghiệm báo cáo đi ra về sau, đến lúc đó ta lại cho các ngươi gọi điện thoại đem kết quả nói cho các ngươi. Hạ Hồng Quân nói ra, tốt, các ngươi hai cái trên đường trở về chú ý an toàn, tiểu hạ ngươi lái xe chậm một chút. Hạ Lương Ngọc đội vàng đáp ứng nói, được rồi, thúc thúc. Cũng không có tại trong nhà uống ngụm nước, Hạ Phỉ liền ngồi Audi xe con trực tiếp rời khỏi nhà. Lúc này, Hạ gia hàng xóm tới thông cửa. Lão Hạ, mới vừa rồi là nữ nhi của ngươi đưa các ngươi trở về à, các ngươi buổi sáng đây là đi đâu rồi? Đúng vậy a. Hạ Hồng Quân mang trên mặt một cố kiêu ngạo. Đây không phải là nhà chúng ta Phỉ Phỉ quan tâm hai chúng ta lão gia hỏa thân thể, đặc biệt mang theo chúng ta đi Đàm thị kiểm tra sức khỏe. Những năm này nữ nhi của hắn chưa lập gia đình sinh con sự tình truyền khắp trong thôn, Hạ Hồng Quân cũng không có ít nghe người trong thôn nhàn thoại. Hiện tại nữ nhi đặc biệt dẫn bọn hắn đi Đàm thị kiểm tra sức khỏe, trong thôn có mấy cái con cái có thể vì phụ mẫu làm đến những thứ này. Đây cũng là để Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan lộ về mặt. Hàng xóm ngữ khí có chút chua, ta nhìn nhà ngươi Phỉ Phỉ đều mở ra Audi trở về, sẽ không phải là phát tài a. Hạ Hồng Quân xua tay, cái kia xe là nữ nhi của ta một cái bằng hữu cho nàng mượn, còn chuyên môn để trợ lý giúp Phỉ Phỉ lái xe. Lúc đầu muốn nói tương lai nữ tế, có thể là Hạ Hồng Quân lại sợ đến lúc đó không thành, tại hàng xóm trước mặt ồn ào cho cười, liền cố kiềm nén lại. Nghe đến xe không phải Hạ Hồng Quân nữ nhi, hàng xóm trong giọng nói đau xót nháy mắt tiêu tán. Hay là nhà ngươi khuê nữ hiếu thuận, chuyên môn chạy về đến một chuyến mang các ngươi đi thể nghiệm, thân thể các ngươi không có vấn đề gì chứ? Lương Tú Lan cười nói, hôm nay vừa mới kiểm tra sức khỏe xong, kết quả muốn chờ mấy ngày mới ra ngoài. Bất quá hôm nay đi kiểm tra người bệnh viện kia rất phong độ, bệnh viện bác sĩ cùng y tá thái độ đều vô cùng tốt. Hồng Quân à, ta nghe Phỉ Phỉ nói, chúng ta đi kiểm tra người bệnh viện kia tựa như là cái gì bệnh viện tư nhân đúng không? Hạ Hồng Quân cười ha hả nói, vậy cũng không, Tiêu Vệ Vân bệnh viện, nghe nói đi nhà kia bệnh viện đều là quyền quý. Chúng ta cũng là nâng Phỉ Phỉ nàng cái kia bằng hữu phúc, mới có thể đi bệnh viện này làm kiểm tra sức khỏe. Hàng xóm ngạc nhiên nói, Đàm thị còn có dạng này bệnh viện. Vệ Vân bệnh viện tại Đàm thị có rất lớn nổi tiếng, thế nhưng ra Đàm thị liền không có nhiều người bình thường biết. Dù sao cũng là bệnh viện tư nhân, thu phí hay là rất đắt. Dân chúng bình thường thu vào rất khó tại nơi đó tôn trọng bệnh. Lâm Húc cũng không có khả năng hạ thấp tiêu chuẩn thu phí, hắn có thể không dựa vào bệnh viện này kiếm tiền, thế nhưng cũng không thể làm thâm hụt tiền mua bán đi. Nghiên cứu khoa học phòng đầu nhập, nhân viên y tế tiền lương cùng tiền thưởng, tân tiến nhất chữa bệnh khí giới thiết bị các loại. Những này loại nào không cần tiêu phí giá tiền rất lớn. Dù sao dân chúng bình thường tại chỗ này khinh thường bệnh, hắn còn không bằng dứt khoát đem xem bệnh giá cả định đến quý hơn.
kiếm những người có tiền kia tiền, Lâm Húc kiếm được yên tâm thoải mái. Hạ Hồng Quân cười nói, ta cũng là hôm nay mới biết, cái kia bệnh viện đại lâu xây vô cùng khí phái. Nghe lấy Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan thổi phồng, hàng xóm nguyên bản hạ xuống đau xót lại hiện ra. Hạ Phỉ khi về đến nhà, Lâm Húc chính nhìn xem Lâm Nhất Phát cho hắn một chút trong ngoài nước thông tin. Mặc dù chuyện công tác đều giao cho Lâm Tam đám người, thế nhưng Lâm Húc cũng không phải cái gì đều không quan tâm. Hắn cũng không thể cùng thế giới tách rời đi. Nhìn thấy Hạ Phỉ về nhà, Lâm Húc liền thả xuống máy tính bảng. Thế nào? Ba mẹ ngươi bọn họ không có phát hiện cái gì à? Hạ Phỉ vừa cười vừa nói, ta cùng bọn họ nói một chút liên quan tới ngươi sự tình, bất quá chưa nói cho bọn hắn biết tên của ngươi. Lâm Húc đem Hạ Phỉ kéo đến trong ngực, ngươi liền không lo lắng ba mẹ ngươi sẽ đoán được ta sao? Không lo lắng. Hạ Phỉ lắc đầu, đều đi qua nhiều năm như vậy, bọn họ sao có thể nghĩ đến ngươi còn sẽ tới tìm ta? Bất quá ta sẽ từ từ để ba mẹ ta đoán được, dạng này bọn họ cũng có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Lâm Húc cười tại Hạ Phỉ trên mặt hôn một cái. Ba mẹ của ngươi ngươi hiểu rõ nhất, ta sẽ chờ cuối cùng đi trước mặt cha mẹ ngươi nói xin lỗi. Hạ Phỉ khẽ gật đầu, qua một thời gian ngắn ta đem Hạ Tuấn kêu đến cùng nhau ăn cơm, để hắn trước biết rõ chúng ta cùng một chỗ sự tình. Lâm Húc khẽ mỉm cười, liền hẹn tại cái này cuối tuần a, đến lúc đó nhìn ngươi nam nhân là thế nào giải quyết đệ ngươi. Chương 84, hối hận tới cực điểm La Tuyết Quyên chương 84, hối hận tới cực điểm La Tuyết Quyên Hải Đô Đại học sư phạm ký túc xá nữ. La Tuyết Quyên tinh thần hệ bại ngồi tại trước bàn, nguyên bản 4 người ký túc xá hiện tại chỉ còn lại 2 người. Trương Thiếu Mỹ cùng Phan Na bởi vì làm loạn quan hệ nam nữ, mấy ngày trước đã bị trường học cho khai trừ. Mà Trương Thấm cũng bởi vì đánh nhau bị trường học ghi lớn hơn. Đối với chính mình bị ghi lỗi nặng chuyện này, Trương Thấm cảm thấy trong nội tâm nàng có rất lớn ủy khuất. Một cái nàng hoàn toàn không quen biết nữ đi tới trường học, chẳng biết tại sao đem nàng đánh một trận. Cuối cùng ngược lại nàng bị trường học bên trong cho ghi lớn hơn. Bất quá Trương Thấm cũng không đốc, nàng mơ hồ biết chuyện này là La Tuyết quên bạn trai cũ trả thù. So sánh với bị khai trừ Trương Thiếu Mỹ cùng Phan Na, nàng chỉ là bị ghi lỗi nặng đã là nhân gia đặc biệt khai ân. May mắn lúc trước chính mình không có tham dự vào chuyện này bên trong đi. Nhìn xem ngồi tại trước bàn biểu lộ đờ đẫn La Tuyết Quyên, Trương Thấm nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt. Thật sự là nhặt hạt vừng ném đi dưa hấu, mà còn hạt vừng hay là một viên đã hư thối hạt vừng. Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch Tống Thận bị mang đi điều tra, chuyện này tại trên mạng đã huyên náo phí phí dương dương. Bất quá La Tuyết Quyên cái kia nữ nhân ngu ngốc còn giống như không biết, mấy ngày nay một mực đang nghĩ biện pháp liên hệ Tống Tinh Nguyên cái kia hố cha hàng. Trương Thấm tự nhiên sẽ không hảo tâm nhắc nhở La Tuyết Quyên. Nàng cảm thấy chính mình bị trường học ghi lỗi nặng, chính là bị La Tuyết Quyên kẻ ngu này cho hố. Đúng lúc này, một đạo điện thoại cuộc gọi đến tiếng chuông reo. La Tuyết Quyên bị đạo này tiếng chuông bừng tỉnh, nàng đội vàng cầm lấy đã từng tâm tâm niệm niệm iPhone điện thoại. Nhìn thấy gọi điện thoại tới người là Tống Tinh Nguyên. La Tuyết Quyên kết nối điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói, "Tống Tinh Nguyên, ngươi vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Ngươi có thể đi ra sao? Ta tìm ngươi có việc." Tống Tinh Nguyên mang theo thanh âm khàn khàn từ trong điện thoại truyền ra. La Tuyết Quyên cũng không lo được mặt khác, vội vàng nói, "Tốt, chúng ta ở nơi nào gặp?" Tống Tinh Nguyên nói ra, liền tại tình nhân pha à, nhớ tới đem ta phía trước cho ngươi đưa cái kia túi mang lên. La Tuyết Quyên mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Rất nhanh hai người liền tại trường học tình nhân pha gặp nhau. Nhìn xem thần sắc so với mình càng thêm tiểu thụy Tống Tinh Nguyên, La Tuyết Quyên trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá nàng cũng lười quan tâm như vậy nhiều. Nàng là đến tìm Tống Tinh Nguyên là muốn hướng hắn bồi thường, nếu như Tống Tinh Nguyên không cho nàng bồi thường, vậy cũng đừng trách nàng cá chết lưới rách. "Tống Tinh Nguyên, ta muốn 50 vạn." Không đợi Tống Tinh Nguyên mở miệng trước, La Tuyết Quyên liền chủ động hướng hắn yêu cầu tiền tài. "Ngươi nếu là dám không cho ta cái này tiền, ta liền muốn đi trong cục cảnh sát báo cảnh nói ngươi cưỡng gian ta." Tống Tinh Nguyên lộ ra một bộ nhìn đồ đần ánh mắt. "La Tuyết Quyên, trong đầu ngươi là vào nước sao? Lão tử trong nhà hiện tại cũng đã phá sản, ngươi vậy mà còn hỏi ta muốn 50 vạn. Từ khi Tống Thận bị bắt đi vào về sau, trong nhà hắn tất cả tài sản toàn bộ bị đông cứng, bao gồm Tống Tinh Nguyên thẻ ngân hàng cũng đồng dạng. Mặc dù hệ chặt những này thanh toán phần mềm còn có thể dùng, thế nhưng bên trong tất cả tiền cộng lại không cao hơn 1 vạn. Tại trong nhà tất cả tài sản đều bị phong về sau, Tống Tinh Nguyên rất hối hận phía trước không nhiều thả điểm tiền tại hệ chặt bên trong thanh toán phần mềm những thứ này. Bất quá Tống Tinh Nguyên không biết là, nếu như hắn tại những này thanh toán phần mềm bên trong tồn nhiều tiền, vậy những này thanh toán phần mềm cũng đồng dạng sẽ bị đông kết. Phụ thân bị bắt đi vào, mẫu thân cũng tại sân bay bị bắt. Trong nhà phòng ở toàn bộ đều bị phong rơi, đã từng những cái kia định bợ thân thích đối với hắn cũng lặng lẽ đối đãi. Tống Tinh Nguyên cảm giác chính mình cũng sắp bị bức đến tuyệt lộ. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền từ bị người ghen tị hảo môn phú nhị đại, biến thành không người để ý tới chó nhà có tang. Vết bắt nhất chính là hắn trong tay tiền cũng nhanh dùng xong. Nghe đến Tống Tinh Nguyên lời nói, La Tuyết Quyên một mặt khó có thể tin. "Ngươi có phải hay không nghĩ cho ta tiền mới nói như vậy?" "Tống Tinh Nguyên, ta cho ngươi biết, nhân sinh của ta đã bị ngươi làm hỏng, ngươi nếu là dám không bồi thường ta tiền, đời ta đều không để yên cho ngươi." Tống Tinh Nguyên đều bị tức giật cười, ngươi cái này ngốc bê nữ nhân chẳng lẽ đều không lên mạng sao? Lao tử cần dùng tới lừa ngươi. Đều là bởi vì ngươi cái này tiện nữ nhân, ta mới sẽ bị ngươi cho làm hại trong nhà phá sản. Nhìn thấy Tống Tinh Nguyên cái kia đầy mặt giữ tận bộ dáng, La Tuyết Quyên bị dọa đến lui về sau mấy bước. Nàng hiện tại có chút tin tưởng Tống Tinh Nguyên nói là sự thật. Nhà ngươi thật phá sản. Tống Tinh Nguyên không để ý đến La Tuyết Quyên lời nói, đi tới đem trong tay nàng túi vào tới. "Ngươi hỗn đản cướp ta túi, đó là túi của ta." La Tuyết Quyên kinh hô một tiếng, muốn đem túi cho cướp về. Tống Tinh Nguyên cũng không nuông chiều nàng, trực tiếp một bàn tay đập tới đi. "Cút ngay cho ta, cái này túi là ta mua." La Tuyết Quyên thống khổ bụng mặt, nhìn xem Tống Tinh Nguyên cặp kia đỏ tươi con mắt, nàng bắt đầu sợ hãi.
Cứ việc ngoài miệng nói xong muốn cùng Tống Tinh Nguyên cá chết lưới rách, nhưng nhìn lấy Tống Tinh Nguyên cái kia điên cuồng bộ dáng, nàng nơi nào còn có can đảm này. Tống Tinh Nguyên kéo ra La Tuyết Quyên túi, đem trừ phone điện thoại bên ngoài những vật khác toàn bộ đều đổ ra. Điện thoại cùng túi đều là ta phía trước mua, hiện tại ta muốn đem đồ vật của ta cho thu hồi lại. Dù sao ta hiện tại không còn có cái gì nữa, nếu là đem ta bức cho cùng lên, ta liền đem ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn giết chết. Tại cho La Tuyết Quyên gọi điện thoại phía trước, Tống Tinh Nguyên có nghĩ qua đem cái này nữ nhân ngu xuẩn lừa gạt đến trong khách sạn trước ngủ một giấc. Vì chiếc xe cũng đem trong nhà làm cho phá sản, kết quả đến cuối cùng còn không có triệt để ăn hết, cái này để Tống Tinh Nguyên trong lòng rất không cam lòng. Nhưng cuối cùng hắn hay là sợ. Vạn nhất Lâm Triều Dương ác ma kia đối cái này nữ nhân ngu xuẩn còn có tình cảm, Tống Tinh Nguyên sợ tương lai mình sẽ chết cực kỳ thảm. Làm một cái phú nhị đại. Tống Tinh Nguyên biết không ít hảo môn bên trong bẩn thỉu. Lâm Triều Dương dạng này đỉnh cấp hảo môn đại thiếu, muốn giết chết hắn dạng này một đầu chó nhà có tang có thể không cần rất dễ dàng. Để ý nhất túi sách cùng điện thoại bị cướp đi, La Tuyết Quyên trong lòng tự nhiên là 100 cái không vui lòng. Có thể nàng giờ phút này cũng không dám chọc giận Tống Tinh Nguyên cái tên điên này. Nhìn xem hắn giống thua mắt đỏ dân cờ bạc đồng dạng ánh mắt, bị dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Trước khi đi, Tống Tinh Nguyên xông La Tuyết Quyên giễu cợt nói, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn biết chính mình bỏ qua cái gì sao? Ngươi sợ rằng còn không biết ta, ngươi người bạn trai kia là đỉnh cấp hảo môn đại thiếu gia. Ngươi bởi vì ngươi điểm này tham lam, bỏ qua đời này duy nhất một lần gả vào hảo môn cơ hội. Tống Tinh Nguyên hiểu rõ La Tuyết Quyên nữ nhân như vậy để ý cái gì. Hắn xưa nay sẽ không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, chỉ biết là biến thành cái bộ dáng này đều là cái này tiện nữ nhân hại. Mặc dù không thể đem cái này nữ nhân ngu xuẩn cho triệt để ăn hết, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không để nàng sống dễ chịu. Nghe đến Tống Tinh Nguyên nói, La Tuyết Quyên trong đầu giống một đạo thiểm điện nổ tung, toàn bộ não đều biến thành trống không. Qua rất lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Có thể ngay sau đó là nội tâm hối hận tới cực điểm, đối Tống Tinh Nguyên mấy cái này đem nàng lôi xuống nước người cũng thống hận tới cực điểm. Cái tên Vương bắt đã ngươi, ta muốn giết ngươi. La Tuyết Quyên giống như đánh mất lý trí, trừng ngăn người ánh mắt hướng về Tống Tinh Nguyên dương nhanh múa đuốt năm tới. Tống Tinh Nguyên cũng bị La Tuyết Quyên điên cuồng dọa cho phát sợ, hắn tranh thủ thời gian bắt chân lên cổ cấp tốc từ tỉnh nhân pha chạy đi. La Tuyết Quyên không có đuổi tới Tống Tinh Nguyên, nàng khóc đến tan nát cõi lòng ngồi liệt tại trên mặt đất, tùy ý đi qua học sinh đối nàng chỉ trỏ. Thẩm Dung cùng bạn cùng phòng trải qua vừa hay nhìn thấy một màn này, nhìn xem chạy xa Tống Tinh Nguyên, nàng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ La Tuyết Quyên cùng Hạ Triều Dương chia tay?